Chương 1529, hiểu lầm. Nam nhân sao có thể nói không được? Chương 1529, hiểu lầm. Nam nhân sao có thể nói không được? Trần Kinh. Kinh ngạc. Hắc Nguyệt Tiễn Vương trên mặt che kín Trần Kinh. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Đường Huyền thế mà lại Hồng Dương phần tiên trận. Trận, hắn con ngươi bạo co lại. Sửu Khổng Minh là gì của ngươi? Theo hắn biết, toàn bộ thần cự vũ trụ, chỉ có Nho Môn phản đồ Sửu Khổng Minh sẽ Hồng Dương phần tiên trận. Rất rõ ràng, Đường Huyền cùng Sửu Khổng Minh có quan hệ, hơn nữa còn có rất sâu quan hệ. Đáng chết, phản đồ, bổn vương liền nói ngươi vì cái gì có thể như thế chính xác phá hư ta Thiên Lý giáo kế hoạch, thì ra là thế. Thì ra là thế. Hắc Nguyệt Tiễn Vương trong mắt dâng trào ra ngọn lửa tức giận. Sửu Khổng Minh, ngươi đang tìm cái chết. Hết thảy đều thông. Nguyên lai nhị giáo chủ Sửu Khổng Minh là phản đồ. Đường Huyền đầu tiên là sửng sở, sau đó cười. Có lúc hiểu lầm chính là như thế sinh ra. Nhìn xem Đường Huyền nụ cười, Hắc Nguyệt Tiễn Vương càng ngày càng tin tưởng vững chắc phán đoán của mình. Phản đồ người đâu? Bổn vương muốn đem hắn cùng ngươi cùng một chỗ, toàn bộ xé nát. Đường Huyền cười thần bí. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Hừ, ngươi cho rằng bổn vương tìm không thấy hắn sao? Hắc Nguyệt Tiễn Vương cười gằn. Lập tức hắn tay bấm ma chú. Hoàng Tuyên dẫn đường, vạn dặm truy tung, đi. Ma khí trong lúc cuộn cuộn, hình thành một viên nho nhỏ ma ấn. Hừ, bổn vương đã sớm ở trong cơ thể hắn gieo xuống quỷ đế tòa lực lượng, coi như hắn chạy đến chân trời góc biển, cũng trốn không thoát bổn vương lòng bàn tay. Đường Huyền cười nói, đánh có sao? Ngươi tìm không thấy hắn? Trên cái thế giới này chỉ có ta biết hắn ở đâu. Chết cười. Ma ấn. Đi. Hắc Nguyệt Tiễn Vương như thế nào chịu tin? Lúc này đem ma ấn ném ra. Nhưng mà, ma ấn tại một trận run rẩy về sau, vậy mà trực tiếp nổ tung. Cái gì? Cái này sao có thể? Hắc Nguyệt Tiễn Vương trực tiếp mắt trợn tròn. Cái này tình huống gì? Đường Huyền thản nhiên nói, đừng uổng phí sức lực, Sửu Khổng Minh cũng sớm đã ngờ tới ngươi có một chiêu này, hắn đã sớm làm ra biện pháp ứng đối, ngươi là tìm không thấy hắn. A. Hắc Nguyệt Tiễn Vương phẫn nộ mà giống. Sửu Khổng Minh, đừng tưởng rằng ngươi trốn được, bổn vương coi như tìm lượt 3.000 tiểu thế giới, cũng muốn đưa ngươi rút hồn luyện phách, vĩnh thế không được siêu sinh. Hắn làm sao biết, Sửu Khổng Minh đã bị Đường Huyền đánh hồn phi phách tán, đời này cũng không thể tìm được. Còn có ngươi. Hắc Nguyệt Tiễn Vương ánh mắt rơi xuống Đường Huyền trên thân. Ngươi cho rằng chỉ là Hồng Dương phần tiên trận, liền có thể ngăn cản bổn vương bước chân sao? Ngây thơ. Bổn vương kiên nhẫn đã triệt để không còn, hiện tại, đi chết đi. Hiểu lầm hình thành, Hắc Nguyệt Tiễn Vương lửa giận bừng bừng, không còn lưu tình, hai tay cùng lúc hội tụ quỷ khí quan cầu. Trong lòng biết sự tình đến cực điểm đầu, Đường Huyền cũng toàn lực ứng phó. Hắn đem Ngụy Hỗn Độn Trung lơ lửng tại đỉnh đầu, phát động lớn nhất uy năng. Trấn áp. Ken ken ken. Tiếng chuông ba vang. Thời không dị biến, nhân quả luân hồi đảo ngược. Tuy là Hắc Nguyệt Tiễn Vương, cũng cảm giác khí tức hỗn loạn, không cách nào điều khiển. Trảm thần phi đao, hiện. Đường Huyền tay phải duỗi ra, Trảm thần phi đao lại xuất hiện có trần, quay tròn tại hắn lòng bàn tay xoay tròn. Sơ giới năng lượng tràn vào, phi đao tia sáng đại tác. Mạnh như Hắc Nguyệt Tiễn Vương, cũng cảm giác được thân thể phát lạnh. Đáng chết, tiểu tử này làm sao nhiều như vậy bảo vật? Hắn sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Đường Huyền thực lực rõ ràng không bằng chính mình, nhưng thủ đoạn lại là tầng tầng lớp lớp, nhường hắn cũng cảm giác được khó giải quyết. Hắc Nguyệt Tiễn Vương dù thu hoạch được quỷ đế tòa dạng này thần vật, nhưng hắn nắm giữ lực lượng nhưng mà ra lông, nếu như sử dụng quá nhiều, thân thể cũng sẽ không chịu nổi. Nhưng nếu như móc ra át chủ bài, lại bởi vì tiêu hao quá lớn mà ảnh hưởng về sau kế hoạch. Ngay tại do dự thời điểm, Trảm Thần Phi đao đã tới. Hắc Nguyệt Tiễn Vương nhướng mày, trực tiếp đưa tay đi bắt. Vốn cho rằng bằng vào quỷ thân chi năng, coi như bắt không được Trảm Thần Phi đao, cũng có thể tùy tiện ngăn lại. Thu liệu. Phốc thử. Trảm Thần Phi đao đúng là đâm xuyên Hắc Nguyệt Tiễn Vương lòng bàn tay. Hắn trong lòng bàn tay ẩn chứa cường đại quỷ khí tựa như giấy bị tùy tiện xuyên thấu. Cái gì? Làm sao có thể? Trước nay chưa từng có kịch liệt đau nhức nhường Hắc Nguyệt Tiễn Vương biến sắc, nhưng hắn lại không lo được kêu thảm. Tại đâm xuyên hắn lòng bàn tay về sau, Trảm Thần Phi đao hướng trái tim của hắn mà đến. Nếu như chỉ là phổ thông công kích, Hắc Nguyệt Tiễn Vương cũng là sẽ không làm sao để ý chiều không gian cảnh dù còn đến không được nhỏ máu trùng sinh tình trạng, nhưng năng lực hồi phục cũng là kinh người. Nhưng Trảm Thần Phi đao cũng không phải phổ thông bảo vật, trên đó mang theo lực lượng hủy diệt, một khi bị đâm xuyên, liền xem như chiều không gian cảnh cũng sẽ không tốt qua. Lập tức Hắc Nguyệt Tiễn Vương không để ý tới lại ẩn giấu thực lực, trực tiếp gầm lên giận dữ, quỷ đế tòa bên trong thả ra vô tận quỷ khí, đem hắn bao khỏa trong đó. Quỷ khí bên trong, Hắc Nguyệt Tiễn Vương thân thể lấy mắt thường có thể thấy được trình độ sinh ra biến hóa. Quỷ dị quỷ văn bò đầy thân thể của hắn, làn da cũng theo màu vàng biến thành như kim loại xanh sẫm sắc. Ken, Trảm Thần Phi đao đâm vào Hắc Nguyệt Tiễn Vương ngực, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Đúng là đâm chi không tiến vào. Cái đó là? Đường Huyền hai mắt có chút co rụt lại. Toàn chi chi nhăn xuống, Hắc Nguyệt Tiễn Vương thân thể sinh ra biến hóa kinh người. Đây đều là ngươi bức bổn vương, theo giờ khắc này bắt đầu, ngươi đem trải nghiệm Hắc Nguyệt dị năng đáng sợ. Tiếng nói vừa ra, Hắc Nguyệt Tiễn Vương vung tay lên. Rầm rầm rầm. Đường Huyền vị trí không gian trực tiếp bị xé nứt. Hỗn độn chi ngự vòng bảo hộ điên cuồng rung dậy, trên đó che kín giống mạng nhện vết nứt. Đó là một loại không nói đạo lý cường đại, siêu việt nhận biết cường đại. Đáng sợ hơn chính là, đây chỉ là Hắc Nguyệt Tiễn Vương tùy ý vung tay lên, quy xuống, sau đó ôm hận mà kết thúc. Hắc Nguyệt Tiễn Vương giơ tay ra, lòng bàn tay hiện ra mấy chục khỏa quan cầu. Mà Đường Huyền trả lời là, tuyệt vọng được sâu chạm. Hắc Nguyệt Tiễn Vương không động chút nào, trực tiếp dùng nhục thân đón đỡ kiếm khí. Xoạt xoạt một tiếng, tuyệt vọng được sâu chạm chém vào Hắc Nguyệt Tiễn Vương đỉnh đầu, tại chỗ băng liệt. Cảm giác bất lực như thế nào? Hắc Nguyệt Tiễn Vương cười lạnh, sau đó tay phải vồ một cái, quang cầu hóa thành cuồng phong bạo vũ hướng về Đường Huyền công tới. Đường Huyền lập tức điều khiển Trảm Thần Phi Đao ứng chiến. Phốc phốc phốc. Trảm Thần Phi Đao những nơi đi qua, quả cầu ánh sáng màu đen nhao nhao vỡ vụn ra. Nhưng y nguyên vẫn là có mấy quả quả cầu ánh sáng màu đen thành cá lọt lưới. Những cái kia quả cầu ánh sáng màu đen hung hăng nện ở trên thân Đường Huyền. Không phải hắn không nghĩ né tránh, mà là quả cầu ánh sáng màu đen đều đã khí cơ khóa chặt, căn bản né tránh không được. Hỗn độn chi ngự vòng bảo hộ lại khó tiếp nhận, nứt toa ra. Đường Huyền lập tức thôi động sơ giới năng lượng hình thành vòng bảo hộ, ngăn lại còn lại quang cầu. Một vòng kinh bạo, sơ giới năng lượng lấy mắt thường có thể thấy được trình độ hạ xuống một đoạn. Thật sự là khó đối phó a. Đường Huyền nhíu nhíu mày. Bất quá hắn cũng không có bối rối, toàn chi nhãn lực lượng đã không tại biết trong lúc không ngờ tăng lên tới cực hạn. 5 phút đồng hồ. Mặc dù quỷ đế thân thể vô cùng cường đại, nhưng bây giờ Hắc Nguyệt Tiễn Vương còn hoàn toàn xứng đôi không lên dạng này cường độ, cho nên hắn chỉ có thể thông qua thiêu đốt bản nguyên đến tạm thời duy trì. Thời gian nhiều lắm chỉ có 5 phút đồng hồ. Nói cách khác, chỉ cần hắn có thể kiên trì 5 phút đồng hồ. Như vậy Hắc Nguyệt Tiễn Vương, không chiến tự tan. 5 phút đồng hồ sao? Đường Huyền cười khẽ. Nam nhân sao có thể nói không được chứ? Chương 1530, Hắc Nguyệt dị triều, kiếm khí vòng xoáy. Chương 1530, Hắc Nguyệt dị triều, kiếm khí vòng xoáy. Cho bổn vương. Chết. Tại mở ra quỷ đế thân thể về sau, Hắc Nguyệt Tiễn Vương lực lượng bạo tăng, vây tay một cái, nhấc lên Hắc Nguyệt dị triều. Chỉ thấy hư không rung động, oanh minh chợt chợt, dị triều những nơi đi qua, mắt thường nhìn thấy hết thảy đều bị thôn phệ thành hư vô. Đường Huyền ánh mắt ngưng lại. Hắc Nguyệt dị triều che khuất bầu trời, chính là không cách nào né tránh, kia liền chỉ có chính diện liều mạng. Hắn lúc này một bước phóng ra, trực tiếp hướng Hắc Nguyệt dị triều mà đi. Từ bỏ sao? Lựa chọn chính xác. Mắt thấy Đường Huyền động tác như thế, Hắc Nguyệt Tiễn Vương khẽ miệng lộ ra một nụ cười đắc ý, tại loại này phạm vi lớn không khác biệt công kích đến, không tồn tại bất luận cái gì may mắn. Trong nháy mắt, Đường Huyền liền đã đi tới Hắc Nguyệt dị triều biên giới. Toàn chi nhắn xuống, là vô cùng vô tận vật bèo năng lượng. Loại này năng lượng vô luận đẳng cấp, uy lực, còn là cấp độ, đều muốn viễn siêu vật chất tối năng lượng. Rất rõ ràng là thuộc về cao hơn chiều không gian lực lượng. Đường Huyền trong lòng biết sự tình đến cực điểm đầu, ánh mắt trước nay chưa từng có nghiêm túc. Tuyệt vọng được sâu chạm. Đi. Hắn trực tiếp giơ kiếm, chém ra mạnh nhất chi kiếm. Hừ. Hữu dụng không? Hắc Nguyệt Tiễn Vương lông mày nhíu lại, trên mặt đùa cợt biểu lộ càng thêm nồng đậm. Chỉ thấy kiếm mang hung hăng chém xuống đến Hắc Nguyệt dị triều phía trên. Oanh. Kiếm khí khuấy động, Hắc Nguyệt dị triều bị trực tiếp xé rách ra một đạo lỗ hổng lớn, nhưng rất nhanh, dị triều cuốn ngược, lại lần nữa phục hồi như cũ. Mà rơi vào đến dị triều bên trong kiếm khí thì bị hoàn toàn thôn phệ. Đường Huyền nội tâm có chút trầm xuống, một kiếm này uy lực đủ để dung chuyển lỗ đen cảnh cửu trọng cường giả, nhưng mà đối mặt cái này Hắc Nguyệt dị triều, lại không cách nào tác dụng nửa phần. Bất quá hắn trên mặt vẫn chưa hiện hiện tuyệt vọng, ngược lại ẩn ẩn có một loại cảm giác hưng phấn. Ầm ầm, tuyệt vọng được sâu chạm lại lần nữa ngưng tụ. Hắc Nguyệt Tiễn Vương nhướng mày, sau đó lại giãn ra. Vùng đây dây chết, đáng thương. Mặc kệ ngươi ra mấy kiếm, cũng không thể phá giải Hắc Nguyệt dị triều, kết quả của ngươi chỉ có một con đường chết. Đối với Trào Phúng, Đường Huyền mắt điếc hai ngờ, trong con mắt hắn, nhấp nô tựa như tinh vân tia sáng. Ngay tại tuyệt vọng được sâu chạm tướng muốn bị Hắc Nguyệt dị triều thôn phệ thời điểm, hắn tay trái nhẹ nhàng bóp, đồng thời trong miệng quát nhẹ: "Cho ta!" Bạo! Ngay một tiếng, tuyệt vọng được sâu chạm nổ bể ra đến, bên trong tụ tập cuồng bạo lực lượng quét ngang mà ra, Hắc Nguyệt dị triều trực tiếp bị thanh không một khối lớn. Đường Huyền ánh mắt lóe lên, lập tức cất bước mà ra, đi tới bị thanh không vị trí. Cơ hồ là cùng một thời gian, hắn nguyên bản đứng thân vị trí bị Hắc Nguyệt dị triều thôn phệ. Giờ phút này toàn bộ thế giới đều trở nên tối xuống, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch hư vô, cùng Hắc Nguyệt dị triều phát ra khí tức khủng bố. Nổ tung lực lượng yếu dần, nổ tung Hắc Nguyệt dị triều bắt đầu chậm rãi rút về. Đợi đến sức nổ hoàn toàn biến mất về sau, cả phiến thiên địa sẽ bị triệt để thôn phệ. Đường Huyền sớm đã tụ tập ra đạo thứ hai kiếm khí, nhưng mà lần này hắn cũng không có ngưng tụ vực sâu chạm, mà chỉ là phổ thông tuyệt vọng ác ma bạo phong chạm. Đi, một kiếm chém ra, kiếm khí như dòng lũ, càn quét mà ra. Kỳ quái chính là, tuyệt vọng ác ma kiếm khí cũng không phải là thẳng tắp vận hành, mà là lấy Đường Huyền làm tâm điểm, bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Hô hô hô, tuyệt vọng ác ma bạo phong chạm kiếm khí càng xoay chuyển càng nhanh, phát ra trận trận như sấm rền tiếng vang minh. Tại cực hạn tốc độ xoay tròn xuống, cuốn ngược mà quay về Hắc Nguyệt dị triều bị dẫn dắt, cũng bắt đầu thuận tuyệt vọng ác ma kiếm khí xoay tròn phương hướng bắt đầu chuyển động. Nhưng mà Hắc Nguyệt dị triều lực lượng quá mức khủng bố, mặc dù bị tác động, nhưng tốc độ cũng không nhanh, y nguyên đang thong thả tới gần bên trong. Bị nhiễm tuyệt vọng ác ma kiếm khí nháy mắt liền bị thôn vệ không còn một mảnh. Đường Huyền sớm có dự đoán, toàn chi nhắn xuống, hắn có thể thấy rõ ràng Hắc Nguyệt dị triều hết thảy. Tuyệt vọng kiếm khí lĩnh vực lại mở. Lĩnh vực mở ra, vô cùng vô tận tuyệt vọng kiếm khí gào thét mà ra, tràn vào tuyệt vọng ác ma kiếm khí bên trong, nháy mắt lực xoáy tăng nhiều. Hắc Nguyệt dị triều bị kéo theo, bắt đầu xoay tròn cấp tốc, cuối cùng tình lình hình thành một cái vòng xoáy lớn. Đường Huyền đứng tại vòng xoáy trung ương, một điểm nguy hiểm đều không có. Dù cho Hắc Nguyệt dị triều lực lượng tăng lên gấp 10, gấp trăm lần, cũng vô pháp xâm nhập đến hắn nửa phần. Cái gì? Cái này sao có thể? Hắc Nguyệt Tiễn Vương một mặt khó có thể tin nhìn xem vòng xoáy lớn bên trong bình yên vô sự Đường Huyền. Hắn cảm giác chính mình thật giống như ăn liệm, toàn thân khó chịu vô cùng. Rõ ràng là tiện tay có thể bóp chết côn trùng, nhưng mình dùng hết biện pháp lại từ đầu đến cuối không cách nào đem hắn chôn vùi. Loại cảm giác này nhường hắn bực bội muốn phát cuồng. Lập tức, Hắc Nguyệt Tiễn Vương hít sâu vài khẩu khí, cố gắng chấn định lại. Hừ, muốn duy trì được vòng xoáy, nhất định phải tiếp tục bộc phát năng lượng cường đại. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Đường Huyền cười, hẳn là so ngươi tưởng tượng còn muốn lâu một chút xíu như vậy đi. Hắc Nguyệt Tiễn Vương cùng thiếu, ngươi cho rằng bổn vương có tin hay không? Đường Huyền thở dài, ngươi a, vì cái gì thà rằng đi tin tưởng nói láo, cũng không nguyện ý tiếp nhận nói thật đâu. Ai? Trong miệng hắn nói chuyện, trong tay nhưng như cũng duy trì lấy năng lượng chuyển vận. Lúc này, lúc trước hắn tích lũy chỗ tốt liền hiện lộ ra. Muốn duy trì lớn như thế lượng tuyệt vọng ác ma kiếm khí, chỗ tiêu hao năng lượng chính là một cái thiên văn sổ tự. Nhưng Đường Huyền sơ giới dung hợp không biết bao nhiêu cái tinh hạch, có được năng lượng đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Chỉ có điều trở ngại cảnh giới nguyên nhân, cho nên cũng không có bị hoàn toàn sử dụng thôi. Giờ phút này mặc dù hắn toàn lực bộc phát, nhưng chỗ tiêu hao năng lượng cũng bất quá chứa được năng lượng vào nhất. Coi như kiên trì cái 10 năm 8 năm, cũng không có vấn đề gì. 10 cái hô hấp, 50 cái hô hấp, 100 cái hô hấp. Rất nhanh, 2 phút rưỡi thời gian biến mất. Đường Huyền vẫn như cũ vững vàng duy trì lấy tuyệt vọng kiếm khí vòng xoáy, ánh mắt của hắn tiêu sái, nhìn không gian nửa phần kiệt lực tình huống. Mà Hắc Nguyệt Tiễn Vương sắc mặt thì là càng ngày càng khó coi. Đáng chết, tiểu tử này đến cùng là quái vật gì, vì cái gì có được lực lượng khổng lồ như vậy? Lấy Đường Huyền trước mắt năng lượng thu phát, đủ để móc sạch một cái lỗ đen cảnh cựu tinh cường giả toàn bộ căn cơ. Mà hắn lại như cũ thần hoàn khí túc. Hắc Nguyệt Tiễn Vương nhân vật bậc nào, tình huống gì không có trải qua, cho dù là Bắc Thiên Đế Hoàng nhân vật như vậy, hắn cũng chỉ cần liếc mắt thì có thể hiểu được 7-8 phần. Nhưng chiến đấu đến nay, Đường Huyền ở trong mắt hắn vẫn là bí mật. Hắn thật giống như một đám mây, một đoàn sương mù, hoàn toàn không cách nào nắm giữ. Mắt thấy thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Hắc Nguyệt Tiễn Vương càng ngày càng lo lắng, trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Quỷ đế tòa lực lượng chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ, một khi vượt qua thời gian, nhẹ thì căn cơ bị hao tổn, nặng thì tại chỗ bạc thể. Vô luận là loại nào đại giới, đều là Hắc Nguyệt Tiễn Vương không thể thừa nhận. Đã như thế, đây đều là ngươi bức ta. Hắc Nguyệt Tiễn Vương ánh mắt lộ ra một vòng nồng đậm sát ý, chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có vận dụng mạnh nhất một chiêu. Mặc dù sử dụng chiêu này sẽ tổn thất 3 thành nguyên công, ảnh hưởng cực lớn về sau kế hoạch. Nhưng kẻ này chưa trừ diện, nào có về sau. Chương 1531, Vạn Quỷ Giáng Lâm. Thật muốn xong rồi. Chương 1531, Vạn Quỷ Giáng Lâm. Thật muốn xong rồi. Tâm niệm cố định, Hắc Nguyệt Tiễn Vương không do dự nữa. U Minh đung đưa, Vạn Quỷ nghe lệnh. Đế tọa dẫn độ, Giáng Lâm phàm trần. Quỷ chú thôi động, thanh âm kia phảng phất mang theo tuyên cổ không tiêu tan âm hàn, mỗi một chữ đều giống như theo địa ngục chỗ sâu nhất vang lên, trong hư không khuấy động ra mắt trần có thể thấy màu đen bận sóng. Hắc Nguyệt Tiễn Vương phía sau Quỷ Đế tọa bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt tinh hồng tia sáng. Trong tia sáng mang có thể thôn vệ hết thể tinh mịch. Điêu khắc ở trên bạch cốt ngàn vạn mặt quỷ đồng thời mở mắt. Nháy mắt, hô tạp toán độc hung lệ khí tức bạo liệt mà ra. Ầm ầm. Đường Huyền đỉnh đầu Hắc Nguyệt dị chiều giống như là bị một cái vô hình cự thủ bắt lấy. Nháy mắt và mèo. Sau đó tựa như vỡ vụn pha lê ầm vang nổ tung. Đen nhánh khe hở không ngừng lan tràn. Nơi biên giới lóe ra u tử sắc địa quang. Cái đó là, làm Đường Huyền ánh mắt rơi xuống khe hở thời điểm, đúng là kìm lòng không được run rẩy lên. Khe hở chỗ sâu là một mảnh sôi trào huyết vụ cùng oán khí quỷ dị không gian, khí tức tử vong nồng nặc từ đó đổ xuống mà ra, vẹn vẹn dư ba đã để linh khí cũng vì đó đoạn tuyệt. Cái đó là địa ngục cửa vào. Đường Huyền vô ý thức nói, lập tức trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, khe hở kia liên thông cũng không phải là phổ thông âm phủ, mà là kinh khủng hơn, tràn ngập cực hạn hung lệ. Địa ngục. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Đột nhiên ở giữa, vô số đạo thê lương quỷ gào theo trong khe hở truyền đến. Trong thanh âm tràn ngập điên cuồng cùng bạo ngược, đủ để cho bất luận cái gì tâm trí kiên định người nháy mắt sụp đổ. Tâm cảnh cứng cỏi như Đường Huyền cũng cảm giác thần hồn rung chuyển, khó chịu vô cùng. "Tiểu tử, ngươi rất may mắn." Hắc Nguyệt Tiễn Vương thanh âm vang lên, trong âm thanh của hắn tràn ngập suy yếu. Mở ra chiêu này, nhường hắn tiêu hao rất lớn. "Ngươi là người thứ nhất có thể bước ra bổn vương chiêu này người. Phải biết liền ngay cả Bắc Tiên Đế Hoàng Tống Minh nhận đều không có làm được qua." "Đến, cười đi." Sau đó tại thống khổ nhất trong kêu rên, tiến về đại tiên địa ngục. Hắc Nguyệt Tiễn Vương hai tay mở ra, sau một khắc, vô số hình thái khác nhau hung hồn theo trong khe hở chen trúc mà ra. Những này hung hồn có rất nhiều ác quỷ nhân thân, trên lân phiến lóe ra kịch độc cu quang. Có ác quỷ không có thân thể, chỉ có một đoàn lăn lộn khói đen, trong hắc vụ không ngừng rỗi ra vô số chỉ trắng bệnh cánh tay. Còn có ác quỷ bảo lưu lấy khi còn sống hình dạng, nhưng trên mặt lại che kín bặm mẻo vết thương, hai mắt đột xuất, khóe miệng nứt đến bên hai, lộ ra sâm bạch răng nanh, trong miệng không ngừng nhỏ xuống tanh hôi nước bọt. Những này hung hồn mỗi một cái đều tản ra chí ít là lỗ đen cảnh trở lên khí tức. Trong đó không thiếu một chút khí tức so Hắc Nguyệt Tiễn Vương còn mạnh hơn. Bọn chúng không có bất luận cái gì trật tự có thể nói, giữa lẫn nhau thậm chí còn tại lẫn nhau cắn xé thôn vệ, tại quỷ đế tòa lực lượng dưới sự dẫn dắt, hướng Đường Huyền đánh tới. Mục tiêu của bọn chúng chỉ có một cái, đó chính là đem Đường Huyền triệt để xé nát, thôn vệ huyết nhục của hắn cùng linh hồn. Hô. Đường Huyền thật dài phun ra thở ra một hơi, ánh mắt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, những này hung hồn trên thân đoán khí cùng hung lệ, cho dù là âm phủ pháp tắc cũng khó có thể đem hắn ma diệt. Viễn siêu chính mình nhìn thấy qua bất luận cái gì âm hồn. Bọn chúng tựa như là một đám không nhận bất luận cái gì ước thúc giá thú. Tồn tại ý nghĩa chính là hủy diệt cùng giết chóc. Cái này chính là đến từ cao hơn chiều không gian âm hồn sao? Hắn lẩm bẩm nói, nhìn xem cái kia phô thiên cái địa, che khuất bầu trời hung hồn chiều, Đường Huyền trái tim giống như là bị một cái băng lãnh tay thật chặt nắm, hô hấp đều trở nên khó khăn. Đây là hắn cho tới nay gặp được nguy hiểm nhất tình huống, thậm chí không có cái thứ hai. Ngụy Hỗn Độn Trung, trấn áp. Không chút do dự, Đường Huyền trực tiếp đem Ngụy Hỗn Độn Trung lực lượng thôi động đến cực hạn. Ken ken ken. Ngụy Hỗn Độn Trung dồn dập run rẩy. Từng vòng màu vàng sóng âm khuyết tán ra đến, hướng hung hồn chiều càn quét mà đi. Mặc dù Ngụy Hỗn Độn Trung chỉ có đa nguyên cấp tam tinh, nhưng hắn bản nguyên kỹ năng trấn áp, lại có được cưỡng ép trấn áp thiên đạo, cải biến luân hồi nhân quả bá đạo năng lực. Chỉ thấy sóng âm những nơi đi qua, những cái kia lỗ đen cấp hung hồn nháy mắt bị trấn áp, hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán. Nhưng cái này vẹn vẹn là hạt cát trong sa mạc. Mặc dù Ngụy Hỗn Độn Trung chấn vỡ lỗ đen cấp hung hồn, nhưng đối với đằng sau chiều không gian cảnh hung hồn cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Trấn áp thiên đạo tiếng trung rơi xuống những cái kia hung hồn trên thân, vẹn vẹn chỉ là để bọn chúng tạm thời đình chỉ tiến lên mà thôi. Hống hống hống. Tại tiếng trung dưới sự kích thích, chiều không gian cảnh hung hồn trở nên càng thêm táo bạo. Bọn chúng dùng lợi chảo xé rách sóng âm, thậm chí có hung hồn trực tiếp mở ra miệng rộng, đem sóng âm một ngụm nuốt vào. Cái gì? Đường Huyền giật nảy cả mình. Hắn còn là lần đầu nhìn thấy, liền sóng âm đều có thể nuốt ăn hung hồn. Trong lúc kinh ngạc, sóng âm bị cưỡng ép xé rách. Một cái thân cao ba trượng hung hồn đỉnh lấy chấn áp thanh âm, vọt tới Ngụy Hỗn Độn Trung trước mặt. Kiệt kiệt kiệt. Hung hồn phát ra vô cùng thê lương cười thảm, sau đó giơ lên trong tay cốt đao hung hăng bổ vào trên Hỗn Độn Trung. Keng. Ngụy Hỗn Độn Trung run rẩy kịch liệt một chút, thân trung bên trên lập tức hiện ra một vết nứt. Bởi vì tâm thần tương liên, Đường Huyền bị chấn động đến khí huyết cuộn, một ngụm máu tươi suýt nữa phun ra. Mẹ nó. Trảm thần phi đao, đi. Hắn hung hăng mắng một câu, trực tiếp thôi động Trảm thần phi đao đem con kia hung hồn chém vỡ. Đồng thời liều mạng thôi động sơ giới năng lượng quan chú, muốn chữa trị Ngụy Hỗn Độn Trung. Nhưng lúc này đã muộn, Ngụy Hỗn Độn Trung bị thương, tiếng chuông uy lực suy giảm mấy lần, càng nhiều hung hồn đột phá phòng ngự lao đến, vô số lợi trảo, cốt đao, quỷ hỏa hướng Ngụy Hỗn Độn Trung điên cuồng công kích. Rầm rầm rầm, điên cuồng công kích nhường Ngụy Hỗn Độn Trung bên trên vết nứt càng ngày càng lớn, màu vàng tia sáng cũng càng ngày càng ảm đạm, hiển nhiên đã trèo chống không được bao lâu. Đường Huyền sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, sơ giới năng lượng đang lấy tốc độ kinh người tiêu hao. Mặc dù hắn tích lũy phi thường hùng hậu, nhưng dạng này tiêu hao xuống dưới, chỉ sợ không được bao lâu, hắn liền sẽ năng lượng hao hết. Một khi không có sơ giới năng lượng gia trì bảo hộ, Ngụy Hỗn Độn Trung sợ là nháy mắt liền sẽ vỡ vụn. Ha ha ha. Dãy rùa thời khắc sinh tử cảm giác như thế nào, đây chính là cùng buồn vương đối nghịch hạ tràng. Hắc Nguyệt Tiễn Vương chào phúng âm thanh truyền đến. Hắn có chút hăng hái mà nhìn xem Đường Huyền bị hung hồn chiều vây công, khắp khuôn mặt là trêu tức nụ cười. Dãy rùa đi, kêu lên đi, thống cổ đi. Ngươi phá chuông chống đỡ không được bao lâu. Hắc Nguyệt Tiễn Vương trong thanh âm tràn ngập khinh thường. Chờ ngươi chúng nát, ngươi liền sẽ bị những này hung hồn một chút xíu thôn phệ, đến thời điểm ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nhưng mà ngươi cũng không cần quá tuyệt vọng, chí ít ngươi có thể trước khi chết kiến thức đến bạn quỷ giáng lâm đổ sộ cảnh tượng, đây cũng là vinh hạnh của ngươi. Chờ ngươi chết rồi, linh hồn của ngươi cũng sẽ trở thành những này hung hồn một bộ phận, vĩnh viễn trầm luân ở trong địa ngục, ngẫm lại đều cảm thấy thú vị. Ha ha ha. Điên cuồng tiếng cười nương theo lấy bạn quỷ tiếng gào thét, vang vọng toàn bộ không gian. Chẳng lẽ, thật muốn hết à? Đường Huyền song quyền chậm rãi nắm lại. Chương 1532, Cứu Tinh. Sinh tử bộ tàn trang. Chương 1532, Cứu Tinh. Sinh tử bộ tàn trang. Đáp ý biểu lộ còn chưa duy trì bao lâu, Hắc Nguyệt Tiễn Vương thân thể run lên, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Hắn sát mặt lập tức biến đổi, biết là chính mình cưỡng ép vận dụng Quỷ Đế tòa lực lượng, dẫn đến chính mình căn cơ đã bị thương. Vạn Quỷ Giang Lâm, tiểu tử kia chết chắc. Ta đã tại tiểu tử này trên thân lãng phí quá nhiều thời gian. Lại mang xuống, một khi Sa Đoạ Ác Ma chi chủ bị hoàn toàn phong ấn, vậy ta chẳng phải là phí công sao? Thở dốc mấy ngụm về sau, Hắc Nguyệt Tiễn Vương thân hình lóe lên, hóa thành một đạo màu đen lưu quang hướng Nhạc Vân Đạo phương hướng phóng đi. Mà lúc này, đường huyền tình cảnh trở nên càng thêm nguy hiểm. Hắc Nguyệt Tiễn Vương rời đi về sau, những cái kia hung hồn phảng phất mất đi loại nào đó ước thúc, trở nên càng thêm điên cuồng, công kích cũng càng thêm mãnh liệt. Xoạt xoạt, thanh thúy tiếng vỡ vụn, Ngụy Hỗn Độn Trung một khối băng liệt xuống tới. Vốn là ảm đạm tia sáng, triệt để dập tắt. Hỗn Độn chi ngự cũng tại một trận lấp lóe về sau, biến thành đầy trời điểm sáng. Không được, Đường Huyền đột nhiên biến sắc. Mất đi Ngụy Hỗn Độn Trung bảo hộ, hắn nháy mắt bại lộ tại hung hồn chiều công kích phía dưới. Kiệt kiệt kiệt. Ha ha ha. Ha ha ha. Một cái hung hồn dẫn đầu đổ nhào vào, trong tay bạch cốt quỷ binh quét ngang mà đến. Đường Huyền giơ kiếm một ken. Ken. Sắt thép va chạm, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Cực hạn lực lượng bắn ra, Đường Huyền kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị chấn rút lui mấy bước, đi tới vòng xoáy bên dưới. Hắn liền cảm giác thể nội khí huyết sôi trào, khó chịu vô cùng. Quay đầu nhìn lại, nửa thước về sau, chính là đáng sợ Hắc Nguyệt dị triều. Vận đục mà vận bẹo năng lượng tản ra phệ nhân khí tức. Một khi rơi vào trong đó, đợi chờ mình, chỉ có chôn vùi một đường. Đường Huyền hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên ngưng trọng dị thường. Trước có hung hồn, về sau có Hắc Nguyệt dị triều. Có thể nói, tình cảnh trước mắt là hắn xuyên qua đến nay kinh lịch nguy hiểm nhất một lần. Đồng dạng, cũng là không có nắm chắc nhất một lần. Tay trái hơi duỗi, Cựu Tiêu Thí Thần Thương rơi vào trong tay, Đường Huyền trên mặt hiện lên một vòng do dự. Nếu như sử dụng Cựu Tiêu Thí Thần Thương, đích xác có thể nhẹ nhõm chôn vùi trước mắt hung hồn. Nhưng Cựu Tiêu Thí Thần Thương lực lượng một khi bộc phát, chính mình chế tạo kiếm khí vòng xoáy tất nhiên sẽ băng liệt, đến thời điểm Hắc Nguyệt dị triều đồng dạng sẽ thôn vệ chính mình. Nhưng nếu như không cần Cựu Tiêu Thí Thần Thương, hắn đã không có thủ đoạn gì lại đến đối phó hung hồn. Hết à? Đường Huyền răng mà sát hai lần. Hắn có thể cảm giác được khí tức tử vong ngay tại nhanh chóng tới gần. Đúng lúc này, hắn hồn hải bên trong đột nhiên chuyển đến một trận sao động. Ông, hư không rung dậy, một vật đúng là tại không có triệu hoán dưới tình huống chủ động hiện thân. Ồ, Đường Huyền sững sờ. Vật kia rõ ràng là Sinh Tử Bộ Tàn Trang. Mới vừa xuất hiện, Sinh Tử Bộ Tàn Trang liền tản mát ra một cô bá đạo vô cùng khí tức. Khí tức kia phảng phất là Diêm Thần Hàng Lâm. Bốn phía rít gào hung hồn nháy mắt trở nên yên tĩnh trở lại. Nhìn kỹ lại, thân thể của bọn nó đang không ngừng run rẩy, thậm chí Đường Huyền còn theo bọn nó trong hai con người nhìn thấy. Hoàng hốt, liền phảng phất gặp được khắc tinh đồng dạng, hoàn toàn không dám có chút động đậy. Cái này, ha. Đường Huyền đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cười. Xem ra chính mình tốn hao thời gian tinh lực đi luyện hóa Sinh Tử Bộ Tàn Trang, thật đúng là luyện hóa đúng rồi. Không nghĩ tới ở thời điểm này phát huy tác dụng. Ông, Sinh Tử Bộ Tàn Trang huệ bại lắc một cái. Một đạo to lớn hấp lực theo tàn trang bên trong bạo phát đi ra. Cố lực hút này cũng không mạnh, thậm chí có thể nói có chút yếu. Lấy Đường Huyền ánh mắt đến xem, tối đa cũng liền có thể lôi kéo một chút tinh hạch cảnh tam tứ tinh võ giả. Mà những này hung hồn yếu nhất, cũng có lô đen cảnh 8-9 tinh lực lượng, căn bản không có khả năng hút động. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện. Những cái kia tàn bạo vô cùng hung hồn, liền một tia phản kháng đều không có, tùy ý hấp lực nắm kéo chính mình, hướng Sinh Tử Bộ Tàn Trang bay đi. Bọn chúng ở giữa không trung không ngừng rãy rủa kêu rên, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Cuối cùng từng cái bị Sinh Tử Bộ Tàn Trang thôn vệ hầu như không còn. Chỉ trong chốc lát, cái kia phô thiên cái địa hung hồn triều liền bị Sinh Tử Bộ Tàn Trang thôn vệ hơn phân nửa. Nơi xa còn lại hung hồn rõ ràng có thể quay người đảo tẩu, nhưng chúng nó thật giống như chúng định thân pháp, không nhúc nhích, giống như là tội nhân chờ đợi tuyên án. Sinh Tử Bộ Tàn Trang hiển nhiên không có tính toán bỏ qua bọn chúng, hấp lực lần nữa tăng cường, còn lại hung hồn cũng bị từng cái thôn vệ vạn đạo hung quỷ về sau. Sinh Tử Bộ Tàn Trang bên trên đường vân trở nên rõ ràng một chút, tản mát ra nhu hòa màu vàng tia sáng. Sau đó, một cỗ bàng bạc màu vàng tia sáng theo tàn trang bên trong thả ra, đem Đường Huyền bao phủ lại. Đường Huyền chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, trước đó nhận tổn thương trong khoảnh khắc liền đã phục hồi như cũ, đồng thời tiêu hao sơ giới năng lượng cũng biến thành tràn đầy. Không chỉ có như thế, tại màu vàng tia sáng chiếu dọi xuống, Ngụy Hỗn Độn Trung rơi xuống mảnh vỡ lại lần nữa bay trở về đến thân chuông phía trên, biến thành liền thành một khối. Đồng thời, Ngụy Hỗn Độn Trung màu sắc cũng theo trước đó màu vàng xanh nhạt biến thành rực rỡ kim màu đồng. Thân trung bên trên đường vần càng thêm phức tạp thần bí, tản mát ra khí tức cũng so trước đó cường đại mấy lần không thôi. A, cái này. Đường Huyền vội vàng mở ra toàn chi nhãn nhìn lại. Khi ánh mắt của hắn rơi xuống Ngụy Hỗn Độn Trung bên trên thời điểm, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Mục tiêu, công đức Ngụy Hỗn Độn Trung đẳng cấp, đa nguyên cấp bát tinh thuộc tính, thành kỹ năng bị động, khí vận tăng cầm, đeo Ngụy Hỗn Độn Trung, nhưng hấp thu thế giới hiện tại khí vận chi lực, có thể gia tăng tầm bảo tỷ lệ, thu hoạch được khí vận giá trị, gặp dự hóa lành, hiệu quả 1, thời không diễn hóa, chế tạo ra không gian đặc thù, người sử dụng có thể tùy ý chi phối trong không gian hết thảy. Hiệu quả 2, hỗn độn chi ngự, lấy hỗn độn chi lực hình thành phòng ngự tuyệt. Đối, có thể ngăn cản bất luận cái gì tình thế công kích. Hiệu quả 3, công đức tịnh hóa, lấy công đức chi lực tịnh hóa mặt trái lực lượng, cũng chuyển hóa thành chính hướng năng lượng phản hồi cho người sử dụng. Bản nguyên kỹ năng, công đức chấn áp, cưỡng ép chấn áp hữu hình cùng vô hình chi vật, cũng đối với âm khí loại tạo thành gấp đôi chấn áp hiệu quả, cải biến nhân quả luân hồi, đánh giá, thu hoạch được công đức chi lực gia trì về sau, hiện lộ ra càng mạnh năng lực. Khi thấy rõ tin tức về sau, Đường Huyền cả người đều nhanh muốn vui mừng nổ tung. Khóe miệng nụ cười là làm sao cũng ép không được. Mạnh, quá mạnh. Hiện tại Ngụy Hỗn Độn Trung, lực lượng cùng trước đó hoàn toàn là 2 cấp độ. Lập tức tăng lên tứ tinh không nói, hơn nữa còn nhiều năng lực mới. Chiêu này quả thực là nhằm vào âm tà loại tồn tại mà sinh. Đường Huyền vẫy tay, công đức Ngụy Hỗn Độn Trung rơi vào trong tay. Một cỗ ấm áp mà vô cùng uy nghiêm lực lượng, theo công đức Ngụy trong Hỗn Độn Trung phóng thích mà ra. Giờ khắc này, Đường Huyền cảm giác chính mình phảng phất áp đảo trên trời đất. Khí vận chi lực, thì ra là thế. Đường Huyền mặt lộ giật mình. Nguyên lai mình có thể gặp giữ hóa lạnh, nhìn như ngẫu nhiên cùng trùng hợp, trên thực tế lại là khí vận chi lực kết tác. Đây là nhìn không thấy, sợ không được lực lượng thần bí. Mặc dù không thể trực tiếp tăng lên sức chiến đấu, nhưng ẩn hình chỗ tốt cũng tuyệt đối không cách nào coi nhẹ. Ha ha ha. Chương 1533, thăng cấp. Công đức Ngụy Hỗn Độn Trung. Chương 1533, thăng cấp. Công đức Ngụy Hỗn Độn Trung. Đường Huyền vui vẻ cười to. Vốn cho là chính mình nguy hiểm, kết quả chính mình chẳng những không có việc gì, còn tăng lên bảo vật đẳng cấp cùng lực lượng. Hô hấp mấy ngụm, bình phục một chút tâm tình, Đường Huyền ánh mắt một lần nữa trở nên tỉnh táo lại. Chiến đấu còn chưa kết thúc, lập tức thân hình hắn lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Phong ấn trước đó, Nhạc Vân Đào sắc mặt trắng bệnh, một mảnh mệt nhọc. Phong ấn xa so với hắn tưởng tượng còn muốn khó khăn rất nhiều. Cả người hắn phảng phất bị móc sạch, thậm chí chỉ cần hợp lại mắt, cảm giác chính mình liền muốn thật sâu ngủ mất. Cũng may trả giá luôn luôn có hồi báo. Bốn phía vạn tộc phong ấn đã chữa trị không sai biệt lắm, còn sót lại mấy chỗ nhỏ xíu tổn hại, chỉ cần đem hắn toàn bộ chữa trị, phong ấn liền triệt để hoàn thành. Mặc dù đạo phong ấn này không có khả năng bảo trì vĩnh cửu, nhưng ít ra duy trì cái ngàn năm không có gì vấn đề quá lớn. Đến nỗi ngàn năm về sau, sợ là Nhạc Vân Đảo xương cốt đều thành tro, coi như ngược lại thời điểm sa đoạ ác ma chi chủ thoát ra phong ấn, cũng không có quan hệ gì với hắn. Hô hô. Nhạc Vân Đảo lau mồ hôi chán, hơi khôi phục một chút, chuẩn bị tiến hành cuối cùng chữa trị. Nhưng vào lúc này, một trận cùng bạo sát ý từ đằng xa của tới. Nhạc Vân Đảo sợ hãi cả kinh, quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Hắc Nguyệt Tiễn Vương toàn thân quấn quanh lấy đáng sợ ma khí, lấy cực nhanh tốc độ mà đến. Trong nháy mắt, khoảng cách song phương đã không đủ trăm trượng. Chết đi cho ta. Hắc Nguyệt Tiễn Vương phất tay một trường, ma khí hội tụ, hóa thành kinh thiên quỷ trường, hướng về Nhạc Vân Đảo mà đến. Không được. Nhạc Vân Đảo gấp thúc linh khí, lập tức hóa ra trường thương, ra sức chặn lại. Phình một tiếng, Nhạc Vân Đảo kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy chục trượng, miệng phun máu tươi, ngân thương cũng rời tay mà bay. May mắn Hắc Nguyệt Tiễn Vương bởi vì vận dụng quá nhiều lực lượng, một trường này uy lực cũng không đủ thời điểm hưng tình một. Nếu không một trường này rơi xuống, Nhạc Vân Đảo cũng không phải là phun máu, mà là vẫn lạc. Tiểu tử kia đã tại Hoàng Tuyển, ngươi cũng theo hắn cùng đi chứ? Hắc Nguyệt Tiễn Vương cười lạnh một tiếng, lần nữa vọt tới. Quỷ khí hội tụ, hiển nhiên hắn là nghĩ một kích đem Nhạc Vân Đảo chém giết. Nhưng kiệt lực phía dưới, quỷ khí ngưng tụ tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Đồng thời Hắc Nguyệt Tiễn Vương thể nội cũng truyền tới từng trận đau nhức, sắc mặt của hắn không khỏi có chút khó coi. Đáng chết, lực lượng muốn hao hết, nhưng mà này trưởng trấn sát Nhạc Vân Đảo lại là không có vấn đề. Mắt thấy cực chiêu đem phát, Nhạc Vân Đảo cũng là nỗ lực chèo chống, hắn song quyền nắm chặt, chuẩn bị đón đỡ. Nhưng vào lúc này, một đạo trong sáng tiếng cười truyền đến. Ngươi nói đi đã tại Hoàng Tuyển rồi. Cái gì? Hắc Nguyệt Tiễn Vương phát giác được sau lưng truyền đến khí tức quen thuộc, sắc mặt lập tức đại biến. Hắn rốt cuộc không để ý tới Nhạc Vân Đảo, mà là vội vàng xoay người. Đường Huyền tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền đi tới trước mặt hắn, linh quang ba động quyền ngưng tụ cổ sáng, hung hăng nện tại Hắc Nguyệt Tiễn Vương ngực. Xoạt xoạt một tiếng, thanh âm thanh thúy vang lên, Hắc Nguyệt Tiễn Vương ngực trực tiếp lom xuống dưới, xương cốt trực tiếp đoạn mất mấy chục cây, người cũng đổ bay ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất, đã là máu tươi phun mạnh. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể còn sống? Ngươi! Hắc Nguyệt Tiễn Vương một mặt khó có thể tin mà nhìn xem Đường Huyền, trong mắt tràn ngập chấn kinh cùng hoảng hốt. Rõ ràng Đường Huyền bị vạn quỷ chi lực vây quanh, lâm vào tuyệt cảnh, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Càng khiến người ta không thể nào hiểu được chính là trên người hắn tản mát ra khí tức so trước đó còn muốn càng cường đại. Không có cách nào, ta người này bình thường tích đức làm việc thiện, cho nên Diêm Vương nhìn chúng ta tốt, liền nhường ta trở về. Đường Huyền lạnh lùng nói, sau đó huy quyền lại lần nữa hướng Hắc Nguyệt Tiễn Vương đánh tới. Đúng rồi, Diêm Vương nhường ta đưa ngươi xuống dưới, hắn nói hắn muốn gặp ngươi. Hắc Nguyệt Tiễn Vương đầu não hỗn loạn tương mừng, tuy là kiệt lực ngăn cản, nhưng Đường Huyền công kích thực tế là quá mãnh liệt. Hắn không ngừng mà bị đánh trúng, thương thế trên người càng ngày càng nặng, khí tức cũng càng ngày càng nguy bại. Sâu kiến, ngươi quá làm cản. Thân là vương giả, bị người đánh thành đầu heo, Hắc Nguyệt Tiễn Vương khí nộ đan sen, trong đôi mắt hiện ra một cỗ tinh hồng. Hắn trực tiếp mở ra quỷ đế chân thân, sau đó triệu hồi ra quỷ đế tòa. Đã một lần không giết được ngươi, vậy ta một lần nữa, vạn quỷ giáng lâm. Hắc Nguyệt Tiễn Vương dùng hết tất cả lực lượng, lại lần nữa kích phát quỷ đế tòa lực lượng. Hống hống hống. Ha ha ha. Ha ha ha. Thê lương tiếng kêu rên bên trong, quỷ đế tòa bên trong lại lần nữa bắn ra ngàn vạn hung hồn. Hung hồn che khuất bầu trời, tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Nhạc Vân Đào nháy mắt sắc mặt đại biến. Tại cỗ này dưới áp lực, hắn thậm chí liền hô hấp đều không thể làm được. Tùy tiện một cái, đều để hắn có một loại không cách nào ngăn cản cảm giác sợ hãi. Hô hô. Dù. Mặc dù bổn vương không biết ngươi là làm sao cho tới. Hắc Nguyệt Tiễn Vương miệng lớn thở hổn hển, khí tức của hắn lấy mắt thường có thể thấy được trình độ suy bại. Cưỡng ép 2 độ bộc phát, nhưng hắn vốn là còn thừa không nhiều bản nguyên lực lượng, hiện tại đã gần như khô héo. Mái tóc màu đen cấp tốc biến thành màu xám trắng. Kia là thọ nguyên thiêu đốt đại giới. Đối mặt cuồng bạo hơn hung hồn. Đường Huyền một tay chắp sau lưng, khí ngưng như núi, ánh mắt không có nửa điểm ba động. Nếu như là vừa rồi, hắn có lẽ còn hơi muốn lo lắng một chút, nhưng là hiện tại, hắn đã nắm giữ khắc chế quỷ đế tòa bảo vật. Những này hung hồn ở trong mắt hắn đều là sáng loáng công đức chi lực, cho nên Đường Huyền chẳng những không có sợ hãi, ngược lại mười phần vui vẻ. Keng, ngụy hỗn độn chung lại lần nữa gõ vang, màu vàng gợn sóng hướng ra phía ngoài khuyết tán mà ra, khiến người khiếp sợ một màn xuất hiện. Màu vàng gợn sóng những nơi đi qua, những cái kia hung hồn tựa như băng tuyết gặp được liệt dương, toàn bộ giam cầm ngay tại chỗ. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Hắc Nguyệt Tiễn Vương sắc mặt đại biến, trên mặt hiện ra biểu tình khiếp sợ. Rõ ràng vừa rồi Đường Huyền còn đối với những này hung hồn bó tay toàn tập, làm sao đảo mắt tựa như là biến thành người khác đồng dạng, mà lại ngụy hỗn độn chung mang đến cho hắn một cảm giác cũng không giống. Chẳng những màu sắc theo màu vàng xanh nhạt biến thành kim màu đồng, mà lại khí tức cũng biến thành càng thêm hùng vĩ cùng thần bí. Keng, tiếng chuông hai vang. Đạo thứ hai màu vàng gợn sóng đập tại hung hồn trên thân. Những cái kia hung hồn thân thể run lên, sau đó cùng nhau ngửa đầu. Một sợi màu vàng tia sáng theo bọn nó ngũ quan bên trong phóng thích mà ra. Màu vàng tia sáng ngưng tụ không tan, càng tụ càng nhiều, sau đó biến thành dòng sông, quan chú đến ngụy trong hỗn độn chung. Hấp thu màu vàng tia sáng ngụy hỗn độn chung, tia sáng càng thêm lấp lánh. Đường Huyền mỉm cười, cong lại tại ngụy hỗn độn chung bên trên nhẹ nhàng bắn ra. Keng, tiếng chuông ba vang. Ngàn vạn hung hồn thân thể bắt đầu chết xuất, mảnh vỡ rơi xuống về sau cũng biến thành màu vàng. Trong một chớp mắt, toàn bộ phong ấn ở giữa biến thành màu vàng thế giới. Ngao ngao ngao. Hắc Nguyệt Tiễn Vương bị công đức chi quang chiếu xạ đến, liền cảm giác phảng phất rơi vào đến trong nham tương, toàn thân đều đang tiêu đốt. Hắn trong thất hiếu, càng là không ngừng phun trào ra bản nguyên chi lực. Cái này, đây là cái gì tia sáng? Tốt, đau quá. Ngươi đến cùng đang làm gì? Hắc Nguyệt Tiễn Vương hai tay che mặt, lớn tiếng kêu thảm. Đường Huyền cười một tiếng, làm gì? Đương nhiên là giết ngươi, cái này còn muốn hỏi. Chương 1534, cấp độ chi lực. Ác ma xuất thế. Chương 1534, cấp độ chi lực. Ác ma xuất thế. Keng. Tiếng chuông bốn vang. Hung hồn chôn bụi. Toàn bộ không gian lại phục thanh minh. Quỷ Nguyệt Tiễn Vương một mặt ngốc trệ, thậm chí liền trong thất khiếu dâng trào máu tươi, đều không để ý tới đau. Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Hắn không thể tin vào hai mắt của mình. Chính mình mạnh nhất một chiêu, cứ nhẹ nhõm như vậy bị phá giải. Thời gian đã đến, Quỷ Nguyệt Tiễn Vương, mời ngươi bại vong. Đường Huyền một tay nắm nâng công đức ngụy hỗn độ trùng, trên mặt mang ấm áp mỉm cười. Bại vong. Hai chữ này trực tiếp kéo về Quỷ Nguyệt Tiện Vương tinh thần. Cặp mắt của hắn dần dần trở nên đỏ bừng. Không, Bổn Vương thật vất vả đi đến một bước này, tuyệt đối không cho phép thất bại. Chợt, Quỷ Nguyệt Tiện Vương hai tay kết ấn, lại ngưng quỷ chú. U Minh và năm, Quỷ Đế vi tôn. Lấy ta tinh huyết làm dẫn, lấy hồn phách làm tế, phá vỡ tất cả ngăn cản. Quỷ Đế tòa. Cấp độ chi lực, mở. Đến lúc cuối cùng một cái xá chữ rơi xuống trước mắt. Lơ lửng tại Hắc Nguyệt Tiện Vương phía sau Quỷ Đế tòa, đột nhiên tách ra ám trầm đến cực hạn tia sáng. Tia sáng kia tựa như thôn vệ hết thảy vực sâu, những nơi đi qua, trong thiên địa tất cả đều bị đè xuống tạm dừng khóa. Gió ngừng, mây dừng, tất cả thiên địa thả, thậm chí liền ngay cả vạn tộc phong ấn tia sáng đều bị đóng băng. Từng đạo vạn mẹo quang ảnh dừng lại thành quỷ dị hình ảnh. Thời không liền giống bị bàn tay vô hình nắm chặt, triệt để lâm vào tĩnh mịch. Chỉ có Quỷ Đế tỏa phát ra uy áp, như là thần vương giáng lâm càn quét tứ phương. Đường Huyền con ngươi đột nhiên co lại, hắn phát hiện của mình tứ chi bách hải phảng phất bị vô số vô hình xiềng xích trói buộc, liền đầu ngón tay đều không thể động đậy mảy may, sơ giới năng lượng cũng triệt để đình trệ lưu chuyển. Thậm chí liền vừa mới tấn cấp công đức ngụy hỗn độn trùng cũng tại run nhẹ nhẹ, bị triệt để áp chế xuống tới. Cấp độ chi lực, bốn chữ thổi qua Đường Huyền trong óc. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cỗ lực lượng kia khủng bố, không phải bắt nguồn từ năng lượng nghiền ép, mà là bắt nguồn từ cấp độ tuyệt đối áp chế. Liền như là sâu kiến đối mặt thần long, trời sinh liền tồn tại không thể vượt qua khoảng cách. Phốc. Hắc Nguyệt Tiễn Vương đột nhiên phun ra một miệng lớn máu đen, nửa bên thân thể đột nhiên nổ bể ra đến, làn da xé rách, huyết nhục văng tung tóe, thậm chí liền xương cốt đều lộ ra. Ho ho ho. Hắn miệng lớn thở dốc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lấy năng lực hiện tại của hắn, căn bản không đủ để phát động cấp độ chi lực. Cưỡng ép thôi động đối với hắn mà nói đại giới cực lớn, nhục thân băng liệt, thần hồn vĩnh cửu bị hao tổn. Đây chính là sức mạnh cấm kỵ phản vệ. Chỉ có một lần công kích cơ hội. Hắc Nguyệt Tiễn Vương sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, ánh mắt rơi xuống Đường Huyền trên thân, trong mắt hiện lên một chút do dự. Lấy hắn hiện tại lực lượng, chỉ có thể miễn cưỡng một lần phát động công kích. Nếu như đổi lại trước kia, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn chém giết Đường Huyền. Nhưng là hiện tại, hắn do dự, chủ yếu là Đường Huyền thực lực quá mức quỷ dị. Hắn luôn có thể bộc phát xuất siêu hồ dự đoán chiến lực, bây giờ bị Quỷ Đế tỏa phản vệ, trạng thái giảm lớn, càng là không có hoàn toàn chắc chắn đem hắn chém giết. Hắc Nguyệt Tiễn Vương chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống phong ấn quan tài phía trên. Cùng hắn mạo hiểm giết Đường Huyền, không bằng lựa chọn phá đi phong ấn. Sa đoạ ác ma chi chủ một khi hiện thế, đừng nói Đường Huyền, toàn bộ thần cự vũ trụ đều đem lâm vào hỗn loạn. Đến thời điểm hắn liền có thể đục nước béo cò, thậm chí mượn nhờ ác ma chi chủ lực lượng triệt để khống chế cục diện. Suy nghĩ trong lúc thay đổi thật nhanh, Hắc Nguyệt Tiễn Vương cố nén kinh mạch đứt gãy kịch liệt đau nhức, đem thể nội còn sót lại lực lượng toàn bộ ngưng tụ tại lòng bàn tay. Phục sinh đi, ta thánh chủ đại nhân. Đang gào thét trong âm thanh, Hắc Nguyệt Tiễn Vương hai tay hung hăng đẩy. Lòng bàn tay ngưng tụ màu đỏ thấm đoàn năng lượng như là nhắm người mà vệ hung thú, mang tựa là hủy diệt khí tức, đối với phong ấn oanh bắn đi. Không được. Đường Huyền cùng Nhạc Vân Đảo cùng nhau biến sắc. Nhưng bọn hắn bị cấp độ chi lực áp chế, căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hắc Nguyệt Tiễn Vương động thủ. Hắc ám quang cầu vạch ra một đạo chướng mắt quy tích, hung hăng nện tại vừa mới chữa trị hơn phân nửa phong ấn bên trên. Ầm ầm. Xoạt xoạt. Trong tiếng nổ, thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Phong ấn bên trên phủ văn cấp tốc cảm đạm xuống, từng vết nứt không ngừng lan tràn. Đồng thời, chấn ma ấn cùng sinh mệnh thủy tinh tại chỗ vang liệt thành hai nửa. Không. Nhạc Vân Đào hai mắt đỏ thẫm. Hắn không chút nào dễ dàng mới tu bổ lại phong ấn, cứ như vậy nổ tung. Trước đó tất cả cố gắng, tất cả tâm huyết, tam đại quân đoàn vô số tướng sĩ hy sinh, triệt để trôi theo nước chảy. Giống. Đinh Hai nhức óc rít gào theo trong phong ấn truyền đến. Cái kia trong tiếng gầm gừ ẩn chứa vô tận tà ác cùng khí tức hủy diệt, hóa thành dư ba, quét sạch tứ phương. Phanh phanh phanh. Dư ba những nơi đi qua, vạn tộc phong ấn từng khúc vỡ vụn, biến thành mảnh vỡ. Lúc này, Hắc Nguyệt Tiễn Vương lực lượng đã hết, hắn toàn thân lắc một cái, Quỷ Đế tỏa hư ảnh biến mất. Đường Huyền cùng Nhạc Vân Đảo cũng khôi phục tự do. Nhưng bây giờ bọn hắn nhưng không để ý tới Hắc Nguyệt Tiễn Vương, chỉ thấy phong ấn trong quan tài vươn một cái mọc ra bén nhọn móng tay quỷ thủ. Cái kia quỷ thủ cầm phong ấn quan tài, hung hăng bóp. Ầm vang kinh bạo bên trong, cái kia ngưng tụ thần cự vũ trụ vạn tộc chi lực to lớn phong ấn quan tài, triệt để hủy diệt. Trong buổi mù, là một đạo to lớn thân ảnh, kinh khủng nhất Sa Đoạ Ác Ma chi chủ Cát Dát. Hiện thân, chỉ thấy cái kia Sa Đoạ Ác Ma chi chủ toàn thân bao trùm lấy vảy màu đen, trên lân phiến lóe ra u tử sắc tia sáng, phía sau mọc ra ba đôi to lớn cánh màu đen, trên cánh che kín giữ tợn gai xương. Ác ma trong hai con ngươi thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa màu đen, trong miệng lộ ra hai cây dài đến vài thước răng nanh, toàn thân tản ra có thể thôn vệ linh hồn khí tức. Ha ha ha. Hắc Nguyệt Tiễn Vương một bên thổ huyết, một bên cùng tiếu. Các ngươi thua, người thắng sau cùng trung quy là bổn vương. Phốc phốc phốc. Tiếng cười tác động thương thế, hắn liên phun mấy ngụm máu tươi, nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là hoảng sợ. Không tốt, liên tục vận dụng được chiêu, lại mạnh mẽ thiêu đốt thần hồn, dẫn đến bản nguyên đánh mất quá nhiều, lại không chữa thương, sợ là muốn hình thần câu diện. Lập tức Hắc Nguyệt Tiễn Vương vung tay lên, hư không thông đạo xuất hiện. Thật tốt hưởng thụ ác ma trà tấn đi. Bổn vương không phục hồi, chờ chữa khỏi thương thế, lại đến thay các ngươi thương tiếp. Ha ha ha. Tại chói hai trong tiếng cười điên dại, Hắc Nguyệt Tiễn Vương lảo đảo đi vào hư không thông đạo, sau đó biến mất tại hắc ám cuối cùng. Trong tiếng oanh minh, hư không thông đạo đóng lại, chỉ còn lại Đường Huyền cùng Nhạc Vân Đào hai người. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù là bỏ qua cái này một thân tàn mệnh, ta cũng muốn ngăn cản Sa Đoạ ác ma chi chủ làm hại nhân gian. Nhạc Vân Đào đưa tay chộp một cái, ngân thương xoáy không mà tới, trên thân tản mát ra một cỗ liều mạng khí thế. Nhưng mà Đường Huyền lại đưa tay ngăn lại hắn. Thiếu soái, làm phiền ngươi rời đi, thông báo Tam đại quân đoàn trưởng, nhanh chóng rút lui. Cái tinh bực này sợ là muốn không đánh nổi. Nhạc Vân Đào nhướng mày, đạo, vậy còn ngươi? Đường Huyền cười một tiếng, tự nhiên là lưu lại, nghĩ biện pháp ngăn cản cái ác ma này làm hại nhân gian. Nhạc Vân Đào quá sợ hãi. Đường huynh, không thể hy sinh chính mình. Chương 1535, làm hết mình, nghe thiên mệnh. Chương 1535, làm hết mình, nghe thiên mệnh. Đường Huyền ánh mắt nháy mắt trở nên quái dị. Ai nói ta muốn hy sinh chính mình? Nhạc Vân Đào sẽ không phải cho là mình muốn cùng Sa Đoạ ác ma chi chủ đồng quy vu tận đi. Hắn mặc dù miễn cưỡng xem như người tốt, nhưng nói đến muốn hy sinh, cái kia hy sinh chỉ có thể là đạo hữu, mà không phải mình. Đường Huyền muốn Nhạc Vân Đào đi, tự nhiên là có được tính toán của mình. Yên tâm đi, ta tự có thủ đoạn tới đối phó Sa Đoạ ác ma chi chủ, nhất định có thể đem hắn triệt để phong ấn. Cái này, Nhạc Vân Đào còn đang do dự. Nhưng vào lúc này, Sa Đoạ ác ma chi chủ cạ giặt đột nhiên phát ra kinh thiên nộ hống. Nháy mắt, làn sóng ma bốn phía. Đường Huyền ánh mắt có chút co rụt lại, lập tức thả ra công đức chi quang, ngăn lại công kích. Ầm ầm, làn sóng ma đập tại công đức lồng ánh sáng phía trên, phát ra chấn thiên liệt địa khủng bố nổ tung. Công đức lồng ánh sáng hơi rung nhẹ, nhưng mà cũng không có vỡ vụn dấu hiệu. Đường Huyền trầm giọng nói, còn không mau đi. Trong giọng nói của hắn đã thêm ra một tia giọng ra lệnh. Nhạc Vân Đào song quyền nắm chặt, cuối cùng chậm rãi buông ra. Hắn biết rõ đẳng cấp này chiến đấu, căn bản không phải hắn có khả năng tiếp nhận, lúc này chỉ có thể cắn răng từ bỏ. "Tốt, Đường Minh, ta đi. Nhưng ngươi nếu là không địch lại, ngàn vạn không thể liều mạng, nhưng trước tiên lui trở về, sau đó chúng ta cộng đồng đối địch." Mặc dù Sa Đoạ ác ma chi chủ phi thường đáng sợ, nhưng bằng mượn Tam đại quân đoàn thực lực, chưa hẳn không có ngăn cản khả năng. Đường Huyền gật đầu, "Tốt, đi mau." Lập tức Nhạc Vân Đào không do dự nữa, trực tiếp hóa thành lưu quang biến mất tại phương xa. Toàn bộ nơi phong ấn chỉ để lại Đường Huyền cùng ma khí tiệm thịnh Sa Đoạ ác ma chi chủ. Ha ha ha. Đột nhiên ở giữa, ác ma cùng thiếu. Tự do, buồn vương rốt cục tự do. Ha ha ha. Vô hình sóng âm tựa như núi kêu biển gầm tuôn ra, toàn bộ nơi phong ấn nháy mắt sụp đổ, lộ ra thanh thiên bạch nhật. Sau một khắc, ma huy tận che đậy nhật nguyệt ánh sáng. 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm, 1000 dặm. Cùng phong gào thét, đại địa băng liệt, nước biển cuốn ngược, rừng rậm băng liệt. Vẹn vẹn chỉ là ma huy phát ra, đã là tận thế tiến đến. Mà lúc này, ngay tại nơi phong ấn bên ngoài đại chiến Hạng Hận Thiên cùng Pháp Hình cảm nhận được ngập trời ma huy, không khỏi sắc mặt đại biến, cùng nhau quay đầu. Chỉ thấy hắc triều cuộn, ma huy hiển hách. Chỉ là nhìn bằng mắt thường, liền có thể cảm nhận được ma huy đáng sợ. Đây rốt cuộc, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hạng Hận Thiên lẩm bẩm nói. Pháp Hình ánh mắt có chút lóe lên. Mau nhìn, là thiếu soái. Hạng Hận Thiên định thần nhìn lại, chỉ thấy ma khí bên trong, đột nhiên thoát ra một bóng người, không phải Nhạc Vân Đào lại là ai? Lập tức hắn cùng Pháp Hình lập tức nên đón tiếp lấy. Thiếu soái, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhạc Vân Đào vẻ mặt nghiêm túc nói, phong ấn thất bại. Sa Đoạ ác ma chi chủ phá vỡ phong ấn. Cái gì? Câu nói này tựa như tiếng sấm nổ, hai đại quân đoàn trưởng trợn mắt hốt mồm, sinh ra hàn ý trong lòng. Pháp Hình tâm cảnh trầm ổn, còn có thể chấn định, mà Hạng Hận Thiên lại là khí nổi trận lôi đình. Đáng chết, đáng chết a. Mười mấy vạn tinh anh võ giả, hơn ngàn vạn binh sĩ hy sinh, toàn bộ đều là vì thuận lợi phong ấn Sa Đoạ ác ma chi chủ. Được sự giúp đỡ của Đường Huyền, đám người một đường vượt mọi chông gai, cùng Thiên Ly giáo hai đại giáo chủ đấu trí đấu dũng, cuối cùng thuận lợi tiến vào nơi phong ấn. Vốn cho rằng như vậy có thể công thành, nhưng ai có thể nghĩ đến thế mà còn là thất bại. Pháp Hình hít sâu một hơi, đạo, thiếu soái, đến cùng phát sinh chuyện gì? Nhạc Vân Đào sắc mặt nặng nề mà nói, lúc đầu hết thệ cũng rất thuận lợi, nhưng thời điểm then chốt, Thiên Lý giáo chủ Hắc Nguyệt Tiện Vương xuất hiện, Đường thiếu dù kiệt lực ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn phá hư phong ấn. Cái gì? Hắc Nguyệt Tiện Vương, nguyên lai là hắn. Hạng Hận Thiên kêu lớn lên. Thân là Chấn Đông quân đoàn trưởng, hắn tự nhiên là biết Hắc Nguyệt Tiện Vương sự tình. Pháp Hình cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Không nghĩ tới ác ma kia thế mà còn chưa có chết, ai, xem ra đây là thiên ý. Nhạc Vân Đào đạo, hiện tại Đường thiếu ngay tại liều chết ngăn cản Sa Đoạ ác ma chi chủ, chúng ta đi mau. Đi. Nói đùa cái gì? Hạng Hận Thiên kêu lên. Chúng ta làm sao có thể làm đồ hèn nhát, lâm trận bỏ chạy đâu, lão tử cái này liền đi cùng Đường tướng quân sóng vai chiến đấu. Dứt lời, hắn vung lên trường kích, định xông đi vào. Nhưng Nhạc Vân Đào đội vàng kéo lại hắn. Hận trời ca không muốn. Sa Đoạ ác ma chi chủ phá phong đã là sự thật, hiện tại ngươi đi, cũng là chuyện vô bổ, không bằng nhanh lên tập hợp Chấn Đông quân đoàn chi lực, cùng hắn quyết nhất tử chiến. Pháp Hình trầm ngâm một chút nói, thiếu soái nói không sai. Bây giờ không phải là xúc động thời điểm, đi mau, tập hợp nhân mã, sau đó đem tin tức chuyển về, nhường nguyên soái phái binh chi viện. Hắn nhìn xem tia chớp màu đen vờn quanh ma khí, thì thào nói, Đường tướng quân xả thân, chính là vì cho chúng ta tranh thủ đạo thứ hai phòng tuyến thời gian, lão hạng, lui, đừng để Đường tướng quân hy sinh. Vừa phí. Hạng Hận Tiên mặc dù tính tình vội vàng sao động, nhưng cũng không phải là một cái cầm không nổi, không bỏ xuống được người. Tại trái phải rõ ràng trước đó, hắn còn là rất tỉnh táo. Lập tức hắn hung hăng dậm chân một cái. Thôi ta, rút. Lập tức hai đại quân đoàn thừa thế xông lên, trực tiếp giết ra một đường máu, nên ngang rời đi. Cùng lúc đó, thân tại kịch độc đầm lầy Tam giáo chủ Bán Thiên Ưng cũng cảm ứng được không đúng. Cỗ này ma khí, cỗ này chấn động, là thánh chủ phá phong xuất thế, ha ha ha. Xong rồi. Bán Thiên Đứng mặt lộ vẻ mừng như điên. Tất cả mọi người, rút lui. Đã cả giặc đã hoàn toàn phá phong, lưu lại đã không có mảy may ý nghĩa. Lập tức Tam giáo chủ Bán Thiên Đứng một tiếng gào thét, Thiên Lý giáo cùng Nhật giáo đồ tựa như thủy triều rút đi. Mà thân tại kịch độc đầm lầy về sau Sa Ly quân đoàn cũng tiếp vào tin tức. Cái gì? Cuối cùng vẫn là thất bại sao? Sa Ly kinh sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là chán ngán thất vọng. Ai có thể hiểu được cố gắng nửa ngày, cuối cùng sắp thành lại bại thất lạc. Quân đoàn trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Lao hổ bọn người xung tới. Ai? Sa Ly thở dài một tiếng. Hắn làm sao biết làm sao bây giờ đâu? Nhưng thân là quân đoàn trưởng, giờ này khắc này làm sao có thể đem tuyệt vọng biểu hiện ra ngoài? Lập tức hắn trầm giọng nói, rút cùng còn lại hai cái quân đoàn tụ họp, sau đó hội tụ toàn bộ lực lượng cùng ác ma quyết nhất tử chiến. Lao hổ bọn người liếc nhau một cái. Thế nhưng là có thể đánh thắng được sao? Sa Ly cười khổ. Hiện tại chỉ có Lao Thiên gia biết đánh thắng được hay không. Hắn lại thế nào có thể sẽ biết đâu? Làm hết mình, nghe thiên mệnh, thân là quân nhân đế quốc, các ngươi muốn làm, không phải hỏi, mà là đi làm. Lao hổ bọn người thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên. Vâng, quân đoàn trưởng. Lập tức Sa Ly quân đoàn bắt đầu nhanh chóng thu nạp. Sau đó quả quyết rút lui. Chủ nhân còn tại nơi phòng ấn. Thủy Sinh đạo. Bạch Ly mỉm cười. Xem ra hắn là coi trọng Sa Đoạ Ác Ma chi chủ. Lăng Na khỏe miệng phát họa ra tuyệt mỹ độ cong. Lần này nhưng hỏng bét. Bị chủ nhân coi trọng đồ vật. Một cái đều chạy không thoát. Chương 1536, sâu kiến Lây Ma Huy. Chương 1536, sâu kiến Lây Ma Huy. Nơi phong ấn. Làn sóng ma ngập trời. Ma khí tựa như hỏa diễm thiêu đốt. Những nơi đi qua, hư không đống nhiên thành hư vô. Đó là một loại chỉ là nhìn xem, liền có thể cảm nhận được run rẩy khủng bố. Mục tiêu, Sa Đoạ Ác Ma Chi Vương Cạ Giặc đẳng cấp, chiều không gian cấp tam tinh thuộc tính, ma kỹ năng bị động, ác ma lĩnh vực, Cạ Giặc tự mang lĩnh vực, vị trí không gian đem triệt để bị ác ma chi khí ấp trứng, sinh linh bị ác ma chi khí khống chế, trở thành Sa Đoạ Ác Ma, kỹ năng 1, an mòn ba động, ác ma khí tức hội tụ thành hình quạt, hướng ra phía ngoài khuấy động mà ra, chẳng những có cường đại lực trùng kích, hơn nữa còn sẽ ăn mòn những nơi đi qua hết thảy. Kỹ năng 2, đà. Trong ác ma tiễn, triệu hồi ra số nhiều ác ma tiễn, đối với trong phạm vi tiến hành không khác biệt công kích, bị đánh trúng về sau sẽ bị ác ma chi lực bản thân, sau đó hóa thân thành Sa Đoạ Ác Ma. Kỹ năng 3, ác ma chi trưởng, ác ma khí tức hội tụ thành cự trưởng, có phá hư hết thảy đáng sợ lực áp chế, trung cực kỹ năng, vũ trụ băng liệt, cả giặc trung cực kỹ năng, dung hợp toàn bộ ác ma chi lực, có được hủy diệt vũ trụ lực lượng, đánh giá, Titan tộc dưới trướng Sa Đoạ Ác Ma tộc chi. Vương, có được hủy diệt vũ trụ lực lượng đáng sợ. Tại trải qua phong ấn về sau, lực lượng bắt đầu dần dần thức tỉnh, trước mắt còn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Chiều không gian cảnh tam trọng, so mở ra quỷ đế tòa Hắc Nguyệt Tiền Vương, còn cường đại hơn mấy lần. Càng làm cho người ta tuyệt vọng chính là, Sa Đoạ Ác Ma chi chủ cả giặc lực lượng, còn chưa đạt tới đỉnh phong. Thật làm cho hắn đạt tới đỉnh phong, chỉ sợ vậy sẽ là khó có thể tưởng tượng đáng sợ. Ầm ầm, tuyệt vọng được sâu chạm vành thiên mà rơi, hung hăng chém về phía Cạ Giặc. Chỉ thấy trong khói đen, vươn một cái ác ma chi thủ, một phát bắt được kiếm khí. Xoạt xoạt, thanh thúy tiếng vỡ vụn bên trong, kiếm khí bị trực tiếp bóp nát. Quả nhiên vô hiệu. Mặc dù trong lòng sớm đã có tính toán, nhưng chân chính dùng nhìn bằng mắt thường đến thời điểm, Đường Huyền Y Nguyên có thể cảm nhận được lực lượng đáng sợ. Kinh nhẫn ma huy sâu kiến, quỳ xuống. Sa Đoạ Ác Ma chi chủ Cạ Giặc bóp nát kiếm khí về sau, cũng không có tiến công, mà là chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía Đường Huyền. Trong ánh mắt là vô tận lạnh lùng cùng cao ngạo. Liên Phảng Phất đang nhìn chăm chú một con kiến. Xách, loại ánh mắt này, thật là khiến người chán ghét. Đường Huyền khẽ miệng hít lên, sau đó tay trái duỗi ra, Trảm Thần Phi đao bắt đầu xoay tròn. Đi. Chỉ thấy Trảm Thần Phi đao biến thành một đạo lưu quang, hướng về Sa Đoạ Ác Ma chi chủ mà đi. Hiện tại Trảm Thần Phi đao đẳng cấp đã đạt tới đa nguyên cấp ngũ tinh. Liền xem như lô đen cảnh cường giả tối đỉnh bị chém trúng, cũng muốn hồn đoạn tại chỗ. Nhưng mà, keng. Trảm Thần Phi đao không trở ngại chút nào chạm tại Sa Đoạ Ác Ma chi chủ cả giáp trên thân. Sắt thép va chạm, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Nháy mắt, Trảm Thần Phi đao tia sáng tận tán, trực tiếp bắn bay. Mà Sa Đoạ Ác Ma chi chủ cạ giặc trên thân, chỉ là nhiều một đạo nhàn nhạt màu trắng ân ký. Trảm Thần Phi đao một kích toàn lực, liền phòng ngự đều phá không được. Loại kia làm người tuyệt vọng cương đại, tựa như đại sơn đặt ở Đường Huyền trong lòng. Sâu kiến, ngươi càng là độc thủ, liền càng có thể cảm nhận được loại kia bất lực tuyệt vọng. Sa Đoạ Ác Ma chi chủ cạ giặc tinh hồng trong hai con ngươi, phun trào nhàn nhạt đùa cợt. Đó là một loại ở trên cao nhìn xuống coi thường, không có một tơ một hào tình cảm. Đã ngươi còn đang giãy giụa, kia liền vĩnh viễn sống tại bổn vương thể nội, cảm nhận tuyệt vọng đi. Nói xong, Sa Đoạ Ác Ma chi chủ cạ giặc đột nhiên há miệng, một cỗ to lớn hấp lực đem Đường Huyền bao phủ. Hắn thân bất do kỷ bay lên, hướng về Sa Đoạ Ác Ma chi chủ cạ giặc mà đi. Đường Huyền ánh mắt ngưng lại, nhưng lại chưa phản kháng, mà là tùy ý hấp lực lôi kéo chính mình. Trong nháy mắt, hắn liền đã đi tới Sa Đoạ Ác Ma chi chủ cạ giặc trước miệng. Chỉ thấy cái kia miệng lớn tựa như lô đen, bên trong phun trào đáng sợ hắc ám năng lượng. Một khi hạ xuống, vô luận là cái gì, đều sẽ ở trong khoảnh khắc bị hắc ám năng lượng thôn phệ. Nhưng vào lúc này, Đường Huyền hai mắt đột nhiên vừa mở, toàn chi chi nhãn xuyên thấu hắc ám năng lượng, rơi xuống hoạch tâm phía trên, nắm chắc tay trái lại lần nữa duỗi ra, Cửu Tiêu Thí Thần Thương rơi vào trong tay. Xì xì xì. Năng lượng sớm đã âm thầm hội tụ hoàn tất, tại Cửu Tiêu Thí Thần Thương vào tay nháy mắt, Đường Huyền một quyền đánh vào đuôi thương phía trên. Đi. Ầm ầm. Cửu Tiêu Thí Thần Thương tựa như lưu tinh ngày rơi, trực tiếp chui vào đến sa đoạ ác ma chi chủ cạ giặt trong miệng, biến mất tại hắc ám năng lượng bên trong. Lập tức, hắc ám năng lượng đột nhiên dao động, hấp lực cũng biến mất theo. Chói mắt màu vàng tia sáng, lấp lánh mà ra. Ngươi đã làm gì? Sa đoạ ác ma chi chủ cạ giặt thân thể đột nhiên run lên, sau đó phát ra thống khổ tiếng giống giận dữ, quanh thân khổng lồ khí tức cũng lấy mắt thường có thể thấy được trình độ suy sụp xuống. Theo màu vàng tia sáng càng ngày càng sáng, sa đoạ ác ma chi chủ cạ giặt càng ngày càng dãy rủa. Đáng chết, bổn vương bản nguyên bị hao tổn, ngươi làm sao có thể? Cạ giặt phát ra phẫn nộ rít gào. Đường Huyền một kích này, vô cùng chính xác đâm xuyên hắn ác ma bản nguyên. Cựu tiêu thí thần thương chính là đại đạo cấp bảo vật, lực sát thương kinh người, cho dù cạ giặt mạnh hơn, bị bảo vật như vậy xuyên qua bản nguyên, cũng là đông nhiên bị thương nặng. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Đường Huyền thoát khốn nháy mắt, lập tức một quyền đánh vào công đức ngụy trên hỗn độn trung. Công đức chấn áp. Keng. Ngụy hỗn độn trung điên cuồng run rẩy, sau đó tia sáng đại tác. Màu vàng tia sáng hóa thành của sáng, trực tiếp đem sa đoạ ác ma chi chủ cạ giặt bao phủ trong đó. Xì xì xì. Công đức chi quang rơi xuống cạ giặt trên da, lập tức toát ra từng tia khói đen. Công đức tịnh hóa. Lấy công đức chi lực tịnh hóa mặt trái năng lượng, từ đó chuyển hóa thành chính hướng năng lượng phản hồi người sử dụng. Tại công đức chi quang xuống, khói đen tiêu tán, biến thành màu vàng tia sáng, dung nhập vào công đức ngụy trong hỗn độn trung, tăng thêm 3 phần lực lượng. Bản nguyên bị hao tổn, công đức gia thân, sa đoạ ác ma chi chủ cạ giặt có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình mới bài trừ phong ấn, lại bị trong mắt của hắn sâu kiến trọng thương đến tận đây. Đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, đã bị hung hăng áp chế. Nhưng mà, cái này còn không phải kết thúc. Hồng Dương phần thiên trận lớn nhất cấp. Mở. Đường Huyền miệng tụng pháp quyết, mở ra Hồng Dương phần thiên trận. Nháy mắt, ngập trời ma uy bên trong, bốc cháy lên một cái biển lửa. Cái này Hồng Dương phần thiên trận cũng có nung khô hồn lực tác dụng. Nếu như sa đoạ ác ma chi chủ cạ giặt là thời kỳ toàn thịnh, dạng này đốt cháy đối với hắn tự nhiên không có tác dụng. Chỉ cần nhẹ nhàng một hơi, liền có thể đem trận pháp xé rách. Nhưng vấn đề là, hiện tại hắn bản nguyên bị thương, nhục thân phòng ngự cũng bị tiêu giảm hơn phân nửa, chính là luôn cuống tay chân thời điểm, căn bản không để ý tới quản Hồng Dương phần thiên trận. Hắn chịu đựng đau đớn, cưỡng ép thôi động ma khí, khóa lại bản nguyên, ngăn cản cựu tiêu thí thần thương tiến một bước phá hư. Sâu kiến, cũng muốn lay ma uy. Đang gào thét trong âm thanh, sa đoạ ác ma chi chủ cạ giặt chậm rãi thẳng người lên. Mặc dù cựu tiêu thí thần thương rất mạnh, nhưng muốn một kích hủy diệt hắn, vẫn là không có khả năng. Thực sự là khó giết a. Đường Huyền phun ra một ngụm trọc khí. Cũng may, ta thủ đoạn cũng không chỉ như thế. Chương 1537, át chủ bài. Thủy Kỳ Lân lại xuất hiện. Chương 1537, át chủ bài. Thủy Kỳ Lân lại xuất hiện. Sâu kiến, ngươi chọc giận bổn vương. Thân thủ cực sáng tạo, sa đoạ ác ma chi chủ cạ giặt càng thấy điên cuồng. Chỉ thấy ma khí cuốn ngược, hóa thành kinh thiên ma trường, hướng về Đường Huyền đánh tới. Ầm ầm. Trường chưa đến, hư không đã vì đó băng liệt. Cường đại uy năng phía dưới, nửa viên vĩnh dạng ngôi sao ẩm vàng kinh bạo. Bốn phía không gian trực tiếp biến thành hư không. Ác ma chi trưởng, khủng bố như vậy. Đường Huyền thân thể đột nhiên run lên, đã bị khí thế chấn nhiếp, hoàn toàn không cách nào động đậy. Sâu kiến, chôn bụi đi. Phẫn nộ trong tiếng hô, ác ma cự trưởng rơi xuống. Nháy mắt, hết thảy thành hư vô. Nhưng là, ở trong hư vô, lấp lánh một vòng màu vàng tia sáng. Đường Huyền đỉnh đầu lơ lửng ngụy hỗn độn trung, quanh thân vẩn quanh màu vàng vòng bảo hộ. Cái kia đủ để xé nát vũ trụ lực lượng kinh khủng, lại không có dung chuyển màu vàng vòng bảo hộ nửa phần. Tại thu hoạch được công đức chi lực về sau, hỗn độn chi ngự đẳng cấp được đến to lớn tăng lên. Nhất là đối với ác ma chi lực có được gấp đôi lực phòng ngự. Nếu như sa đoạ ác ma chi chủ cạ giặt thực lực hoàn hảo, cũng có thể phá vỡ phòng ngự. Nhưng bây giờ nó thân thủ cực sáng tạo, lực lượng đã là vạn không còn một, lại như thế nào có thể dung chuyển hỗn độn chi ngự đâu? Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Đường Huyền trước đó dùng toàn chi nhãn đánh giá ra khả năng lượng đẳng cấp. Nếu không hắn cũng là không dám đón đỡ. Ngăn lại ác ma cự trưởng về sau, Đường Huyền bắt đầu phản kích. Ầm ầm. Vạn trượng kiếm khí xông lên trời không, chính là toàn lực bộc phát tuyệt vọng lực sâu trảm. Nơi này đã không có người bên ngoài, hắn có thể không cố kỵ gì thôi động toàn lực. Giết. Đường Huyền ra sức chém xuống một kiếm. Vạn trượng tuyệt vọng lực sâu trảm hành thiên mà rơi. Những nơi đi qua, hư không nổ tung, hiện ra đạo đạo vết rách. Vô chi sâu kiến. Sa đoạ ác ma chi chủ cả giật càng điên cuồng lên, tay trái giơ ra, đúng là ngạnh sinh sinh bắt lấy tuyệt vọng lực sâu trảm. Lập tức tay phải hắn vung lên, quanh thân hiện ra vô số màu đen mũi tên. Đa trọng ác ma tiễn. Nháy mắt, tiễn quang như mưa, hướng về Đường Huyền bỏ tới. Toàn chi nhãn liệu trước tiên cơ. Tại sa đoạ ác ma chi chủ cạ giặt phóng thích đa trọng ác ma tiễn một khắc này, Đường Huyền đã mở ra tuyệt vọng kiếm khí lĩnh vực. Hiu hiu hiu, kiếm khí, mưa tên, điên cuồng đụng nhau, không ngừng băng liệt. Vỡ vụn dư ba bị tuyệt vọng kiếm khí lĩnh vực thôn phệ, hóa thành càng mạnh công kích. Lại một chiêu bị phá. Sa đoạ ác ma chi chủ cạ giặt càng thêm nóng nảy. Thân là Titan dưới trướng cường giả, đã từng hủy diệt qua bao nhiêu vũ trụ, lại không nghĩ rằng ở trong này lại bị một cái nhân loại nho nhỏ ngăn cản không cách nào tiến lên. Hắn mỗi một chiêu công kích đều đủ để đem Đường Huyền đánh sát mấy vạn lần. Nhưng vấn đề là, mỗi một chiêu đều bị Đường Huyền ứng đối ở theo thời gian chuyển rời, tình huống đối với cả giặt càng ngày càng bất lợi. Cựu tiêu thí thần thương đối với hắn bản nguyên hạch tâm tổn thương còn tại gia tăng. Nếu như không thể nhanh chóng giải quyết hết Đường Huyền, một khi bản nguyên hạch tâm tổn thương quá lớn, sa đoạ ác ma chi chủ cả giặt sợ là sẽ phải không chiến tự tan. Sâu kiến, đây là ngươi bức bổn vương. Bổn vương liền đưa ngươi, liên quan cái vũ trụ này, toàn bộ hủy diệt đi. Thẹn quá hóa giận, sa đoạ ác ma chi chủ cả giặt làm ra điên cuồng cử chỉ. Chỉ thấy hắn đưa tay lập tức, ma khí bắt đầu cuốn ngược, một cỗ kinh người ba động trong cơ thể hắn tụ lại. Cái đó là vũ trụ băng liệt. Đường Huyền con ngươi co rụt lại. Chiêu này là cạ giặc trung cực kỹ năng, có được hủy diệt toàn bộ vũ trụ uy lực. Một khi nhường hắn thả ra, chỉ ít nửa cái thần cự vũ trụ phải vì thế mà tán diệt. Nhưng vấn đề là, Đường Huyền hiện tại tất cả thủ đoạn đều đã dùng hết, chỉ có thể trơ mắt nhìn cạ giặc tụ lực. Ăn hàng, đi ra làm việc. Tiếng nói vừa ra, tiếng oanh minh vang lên theo. Chỉ thấy lôi vân lan lộn, bị ma khí nhuộm thành đỏ sẫm, thiên khung đống nhiên vỡ ra một đạo kẽ nước. Ngân bạch thánh quang như là thác nước chút xuống. Lập tức, một đầu to lớn cự vật đạp nát tầng mây, chậm rãi giáng lâm. Rõ ràng là cách biệt đã lâu thủy kỳ lân, cùng ngày xưa lần đầu gặp lúc ngây ngô khác biệt. Giờ phút này nó thân thể tăng vọt đến ngàn trượng chi cao. Lân phiến chết xạ hàn quang lạnh lẽo, mỗi một mảnh đều phản phất từ vạn năm huyền băng cô đọng mà thành, biên giới lưu chuyển lên nhàn nhạt thất thải hào quang. Đỉnh đầu độc giác thẳng tắp trung thiên, mũi nhọn quanh quần từng tia từng sợi cực hàn khí tức. Những nơi đi qua, không khí đều ngưng kết thành mắt trần có thể thấy bông tuyết mảnh vụn. Tứ chi đạp ở trong hư không, mỗi một bước rơi xuống đều có mảng lớn bông tuyết hoa sen nở rộ. Tạch tạch tạch. Tiếng vang lanh lảnh bên trong, tứ ngược ma khí đột nhiên cứng đờ, sau đó lấy mắt thường có thể thấy được trình độ, biến thành màu trắng bạc. Toàn bộ vĩnh dạ tinh vực trực tiếp bị triệt để băng phong. Giống. Thủy Kỳ Lân đột nhiên ngẩng đầu. Con mắt của nó không còn là ngày xưa trong suốt, mà là lắng đọng sâu không thấy đáy băng lam. Tựa như hai viên lơ lửng trên 9 tầng trời hành tinh. Liếc nhìn ở giữa, mang bệ nghệ vạn vật uy nghiêm cùng băng lãnh. Cái gì? Đây là thuần huyết thần thú? Không có khả năng. Không có khả năng. Cả giặc phách lối thần sắc nháy mắt ngưng kết, thay vào đó chính là khó có thể tin chấn kinh. Thuần huyết thần thú là cái gì? Kia là chỉ có tại đại thiên thế giới bên trong mới có thể xuất hiện đỉnh cấp tồn tại. Có được trấn áp hết thể khí tức. Liền xem như Titan nhìn thấy, cũng muốn e ngại. Có thể theo như lý đến nói, tiểu thiên thế giới là không nên xuất hiện thần thú mới đúng. Trong lúc kinh ngạc, cả giặc khí tức đống nhiên hàng hơn phân nửa. Ngay tại lúc này, Đường Huyền ánh mắt ngưng lại. Thủy Kỳ Lân thần thú trạng thái duy trì không được bao lâu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ăn hàng, một kích toàn lực. Giống. Thủy Kỳ Lân băng lam đôi mắt đống nhiên tăng gọn. Lân phiến tách ra chói mắt vô cùng màu lam tia sáng. Màu lam tia sáng tựa như sóng biển dâng càn quét mà ra. Nguyên bản bị ma khí nhuộm thành đỏ sẫm thiên cung, nháy mắt bị đóng băng thành một mảnh vô biên vô hạn lưu ly băng nguyên. Vô số mang thượng cổ minh văn băng lăng theo hư không rơi xuống. Ở trước người hắn ngưng tụ thành một viên đường kính ngàn trượng cự hình bông tuyết ấn tỷ. Ấn tỷ phía trên, lưu chuyển lên nhường thiên địa cũng vì đó run rẩy cực hạn chi lực. Đáng chết. Cả giặc có thể cảm nhận được rõ ràng viên kia bông tuyết ấn tỷ bên trong ẩn chứa lực lượng. Cái kia cố không chỉ có đóng băng nhục thân, càng muốn chấn áp thần hồn thần thú uy áp. Nhường hắn tôn này sa đoạ ác ma chi chủ đều cảm thấy tử vong uy hiếp. Đường Huyền chắp tay sau lưng, lặng lặng tưởng thức thủy kỳ lân ra chiêu một màn. Chậc chậc, cái này kỳ lân thần ấn uy lực quả nhiên lợi hại. Không hổ là đỉnh cấp thần thú. Chiêu này chính là thần thú chuyên môn võ kỹ, chính là lấy tự thân thuộc tính kết hợp thần thú chi lực dung hợp mà thành cực chiêu. Uy lực so với sa đoạ ác ma chi chủ cạ giặc đại chiêu vũ trụ băng liệt, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Không, không. Cạ giặc điên cuồng điều động quanh thân ma khí, ngưng tụ thành mấy chục tầng ma văn phòng ngự vết tường, ý đồ ngăn cản cái này bị thiên diệt địa một kích. Cũng không chờ hắn phòng ngự thành hình, Thủy Kỳ Lân đã phát ra một tiếng rung khắp dưới vòm trời hét giận dữ, cự hình bông tuyết ấn tỷ mang theo vạn quân chi lực cầm vang đệ xuống. Giang giác. Ấn tỷ những nơi đi qua, không gian bị đóng băng thành trong suốt tường băng. Cạ giặc ngưng tụ ma văn phòng ngự vách tường như là giấy nháy mắt vỡ vụn, liền một tia giấy rủa cơ hội đều không có. Toàn bộ không gian biến thành độ không tuyệt đối lĩnh vực, tia sáng đình trệ, thanh âm tịch diệt, chỉ còn lại bông tuyết ấn tỉ xé nát ma khí phòng ngự về sau. Vị này sa đoạ ác ma chi chủ tuyệt vọng tiếng gào thét. Chương 1538, phẫn nộ. Cạ giặc tự bạo. Chương 1538, phẫn nộ. Cạ giặc tự bạo. Giống. Mắt thấy ma khí vỡ vụn, sa đoạ ác ma chi chủ cạ giặc mặt lộ điên cuồng. Hắn đột nhiên giơ hai tay lên, ngạnh sinh sinh tiếp được kỳ lân thần ấn. Vâng, to lớn xung kích. Sa đoạ ác ma chi chủ cạ giặc thân thể đột nhiên trầm xuống. Trên hai tay lập tức xuất hiện vô số khe hở. Hống hống hống. Cạ giặc điên cùng thôi động ma khí, muốn ngăn cản. Nhưng là ma khí vừa mới chạm đến kỳ lân thần ấn, nháy mắt liền biến thành băng điêu, sau đó băng liệt thành đầy trời bụi băng. Ngay sau đó, hàn khí bắt đầu tràn ra khắp nơi, cạ giặc hai tay trực tiếp bị băng phong. Lập tức, màu băng lam hàn khí cấp tốc lan tràn, trong chớp mắt liền bao trùm toàn thân của hắn. Ngắn ngủi một hơi ở giữa, đã từng không ai bị nổi ma chủ cạ giặc, liền bị đông cứng thành một tôn sinh động như thật băng điêu. Băng điêu bên trong, cạ giặc hai mắt trừng tròn xoe, che kín tơ máu, trên mặt còn lưu lại tức giận cùng khó có thể tin chấn kinh. Mà phong thích qua cực chiêu về sau, Thủy Kỳ Lân thân thể tựa như quả cầu ra xì hơi, trực tiếp co lại thành một con ngựa lớn nhỏ. Hô hô hô. Thủy Kỳ Lân ghé vào trên hư không, đầu lưỡi rũi lao dài, trong mắt, trên mặt che kín thật sâu mọi bệnh. Một kích này, hao hết nó cơ hồ tất cả lực lượng. Đường Huyền cười sờ sờ đầu của nó. Làm không sai. Không phí công ta hao phí vô số thiên tài địa bảo vì ngươi thăng cấp, phần này lực lượng quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Từ khi thu Bạch Ly bọn người về sau, Đường Huyền đã rất ít triệu hoán Thủy Kỳ Lân, nhiều nhất chính là nhường cái này ăn hàng đi tìm một chút bảo. Nhưng triệu hoán tuy cũng không đại biểu hắn coi nhẹ nó. Phải biết Thủy Kỳ Lân thế nhưng là thần thú, nội tình cùng tiềm lực căn bản không phải Bạch Ly bọn người có thể so sánh với. Cho nên mỗi khi Đường Huyền thăng cấp sơ giới thời điểm, luôn luôn sẽ lưu lại một phần lực lượng cho Thủy Kỳ Lân, nhường hắn trưởng thành. Chỉ có điều tại thôn vệ năng lượng về sau, Thủy Kỳ Lân cần an nghỉ một đoạn thời gian tài năng tiêu hóa, cho nên đây cũng là Đường Huyền không có sử dụng nó một trong những nguyên nhân. Hiện tại vì đối phó Sa Đoạ Ác Ma chi chủ, Đường Huyền cũng là sớm liền đem Thủy Kỳ Lân cho kêu lên, tùy thời chuẩn bị. Hiện tại quả nhiên một kích hiệu quả. Cút về ngủ đi. Đường Huyền cười nói. Phù phù phù. Thủy Kỳ Lân trực tiếp quăng tới một cái xem thường. Tựa hồ là tại oán trách Đường Huyền sử dụng hết liền ném cha nam hành vi. Nhưng bất mãn thì bất mãn, Thủy Kỳ Lân còn là hấp tấp biến mất ngay tại chỗ. Chạy trở về chính mình thần thú chi xảo bắt đầu nằm ngáy o o đợi đến Thủy Kỳ Lân sau khi đi, Đường Huyền ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén. Hắn trực tiếp vung tay lên một cái, Luyện Thiên Hồ hiện tại băng điêu đỉnh đầu. Một cỗ khổng lồ hấp lực hiện hiện, bắt đầu thôn phệ Sa Đoạ Ác Ma chi chủ Cát Dật. Đường Huyền biết, băng phong chỉ là tạm thời, nhất định phải triệt để giết chết hắn mới có thể. Nhưng vấn đề là, bằng vào năng lực hiện tại của hắn là không cách nào giết chết hắn, chỉ có dựa vào Luyện Thiên Hồ dạng này thần vật mới có thể. Xì xì xì. Đang sức hút phía dưới, vờn quanh tại bốn phía ác ma chi lực bị từng chút hút đi, rất nhanh liền bị quét dọn trong không. Chờ đem tán giật ma khí đều hấp thu hết về sau, Đường Huyền mới bắt đầu đối phó Sa Đoạ Ác Ma chi chủ. Hấp lực toàn bộ triển khai, sơ giới năng lượng tràn vào Luyện Thiên Hồ. Nháy mắt Luyện Thiên Hồ bình bách tường phía trên phủ văn toàn bộ đều phát sáng lên. Hấp lực trực tiếp bạo tăng mấy lần. Hống hống hống. Băng điêu bên trong cạ giật liều mạng dãy rủa, ngăn cản chính mình lực lượng bị hấp thu. Luyện Thiên Hồ hấp lực mặc dù bạo tăng mấy lần, ý nguyên hấp thu gian nan. Khá lắm. Cứng như vậy sao? Đường Huyền mặt lộ im lặng. Bản nguyên trọng thương, nhục thân bị hao tổn, bị thần thú chi lực băng phong. Dưới loại trạng thái này, ý nguyên không cách nào triệt để hấp thu lực lượng. Nếu là dưới trạng thái toàn thịnh cạ giật, Đường Huyền cũng không dám nghĩ uy lực của nó sẽ mạnh đến loại tình trạng nào. Hừ, liền Titan dưới trướng một cái ác ma đều thu thập không được, ta lại thế nào khả năng ngăn cản được chân chính Titan đâu? Đường Huyền ánh mắt trầm xuống, nháy mắt thần niệm khẽ động, hai cây thần vũ trụ trụ hư ảnh nổi lên. Cho ta trấn áp. Thần trụ xuất hiện, trấn áp chi lực nháy mắt bạo tăng gấp trăm lần. Sa Đoạ Ác Ma chi chủ cạ giật không thể kiên trì được nữa. Lực lượng trong cơ thể bị cưỡng ép hút đi. Khí tức của hắn lấy mắt thường có thể thấy được trình độ bắt đầu suy sụp xuống. Sâu kiến, buông ra bổn vương, nếu không bổn vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cạ giật hai mắt tinh hồng, điên cuồng gào thét. Đường Huyền chẳng những không có thu lực, ngược lại tiếp tục tăng lớn sơ giới năng lượng chuyển vận. Không thả ngươi, ngươi sẽ không bỏ qua cho ta, thả ngươi, ngươi cũng đồng dạng sẽ không vòng qua ta. Đã như thế, vậy ta vì sao muốn thả đâu? Cạ giật nhất thời nghẹn lời. Hắn biết ngôn ngữ vô dụng, lập tức bắt đầu thu nạp cùng tụ tập ma nguyên, ngăn cản Đường Huyền luyện hóa. Khi hắn toàn lực ngăn cản về sau, hấp thu chi lực lại chậm rất nhiều. Đường Huyền thấy thế, trực tiếp triệu hồi ra sơ giới hư ảnh. Hắn cũng đánh bạc toàn lực. Song phương lực lượng đang điên cuồng giằng co cùng giằng co. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng theo cả giặc lực lượng dần dần bị hút đi, cân bằng cục diện cũng tại từng chút bị đánh vỡ. Sâu kiến, bổn vương muốn ngươi xuống địa ngục. Có loại buông ra bổn vương. Ngươi giết không được bổn vương, chỉ là lãng phí sức lực. Cả giặc điên cuồng gào thét. Nhưng theo Đường Huyền, đây bất quá là vô năng cuồng nộ thôi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, cả giặc tiếng giống càng ngày càng yếu, lực lượng đã bị hút đi gần một nửa. Trong mắt của hắn cũng lần đầu xuất hiện bối rối. Gọi a, tại sao không gọi? Đường Huyền cười nói. Hắn lúc đầu chỉ là muốn chào phúng hai câu, nhưng mà cả giặc lại là thái độ khác thường, cũng không có phẫn nộ hoặc là gào thét. Ngẩng đầu chi nhãn, trong mắt là vô tận lạnh lùng. Một cỗ cực đoan cảm giác nguy hiểm theo Đường Huyền trong lòng dâng lên. Không được, cơ hồ là vô ý thức, hắn trực tiếp đem hỗn độn chi ngự lực lượng thôi động đến cực hạn. Sau một khắc, chỉ thấy cả giặc thể nội đột nhiên vang lên oanh minh thanh âm. Ầm ầm, đột ngạt thanh âm chính là hủy diệt điểm báo. Chỉ thấy cả giặc mặt ngoài thân thể hiện ra đạo đạo vết nứt. Lập tức, ầm vang băng liệt. Tại tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, vị này Sa Đoạ Ác Ma chi chủ, nhục thân vỡ nát, tuyệt đối lực lượng hủy diệt quét ngang phía dưới. Thủy Kỳ Lân ngưng tụ thần thú đông tuyết, tại chỗ băng liệt. Sau đó, dư ba quyết tán. Ầm ầm. Đường Huyền liền thấy hỗn độn chi ngự vòng bảo hộ nháy mắt bị ép thành bên trong lõm, sau đó điên cuồng run rẩy. Nhưng mà cũng may thăng cấp về sau vòng bảo hộ bền bị dị thường, mặc dù bị ép biến hình, lại không vỡ vụn chi tượng. Lập tức cũng là không khỏi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vĩnh dạng ngôi sao liền thảm. Vốn là bởi vì ma khí ăn mòn trở nên vỡ vụn không chịu nổi, giờ phút này lại gặp cực sáng tạo. Ầm ầm. Vĩnh dạng ngôi sao lấy một loại gần như tàn khốc phương thức, bị xé rách thành hai nửa, lộ ra to lớn tinh hạch. Ngay sau đó, đợt thứ hai làn sóng ma đánh tới, đập tại tinh hạch phía trên. Xì xì xì. Tinh hạch gặp xung kích, mặt ngoài bắn ra từng tia dòng điện, sau đó đột nhiên run rẩy lên. Một cỗ hỗn loạn khí tức theo tinh hạch bên trong phong thích mà ra. Rất rõ ràng, vĩnh dạng ngôi sao muốn nổ. Chương 1539, tàn trang lại là công. Thực giới ma vòng. Chương 1539, tàn trang lại là công. Thực giới ma vòng. Mắt thấy vĩnh dạ tinh hạch tự bạo sắp đến, Đường Huyền ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn nỗ lực đưa ra một cái tay, lại lần nữa gõ vang ngụy hỗn độn trùng. Thời không diễn hóa. Keng. Thanh thúy tiếng chuông vang lên, hướng ra phía ngoài khuyết tán mà ra, đem toàn bộ vĩnh dạ ngôi sao bao phủ trong đó. Ngay tại dị độ không gian hình thành ngay mắt, vĩnh dạ ngôi sao tinh hạch rốt cục nổ tung. Ầm ầm. Năng lượng tựa như sóng biển dâng hướng ra phía ngoài tứ ngược mà ra, những nơi đi qua, tất cả đều bị thôn phệ. Tại đụng chạm lấy dị độ không gian biên giới thời điểm, trực tiếp hình thành ngàn tỷ trượng năng lượng thủy triều. Hô. Cuối cùng là ngăn lại. Đường Huyền thở dài nhẹ nhõm. Tinh hạch nổ tung, uy lực không thể coi thường. lấy vĩnh dạ ngôi sao tinh hạch cường độ, sợ là mấy vạn năm ánh sáng bên trong phạm vi đều sẽ bị tác động đến. Đường Huyền cũng không phải là sợ ngôi sao bị hủy diệt, cũng không phải cái gì thiện nhân, hắn chính là không nghĩ lãng phí thôi. Cả giặc tự bạo năng lượng cùng tinh hạch nổ tung năng lượng, nếu như có thể đem luyện hóa, nhất định có thể cực lớn để cao thực lực của hắn. Cho ta trấn áp. Đường Huyền thần niệm khẽ động, tại bên trong không gian này, hắn có được tuyệt đối không chế chi phối năng lực. Lập tức, hắn đem cả giặc ma khí cùng tinh hạch năng lượng cắt ra, sau đó dùng luyện tiên hồ đem thôn phệ. Không bao lâu, nổ tung năng lượng liền đã bị hấp thu 7-8 phần. Ngay tại Đường Huyền tinh thần buông lỏng mấy mắt, ma khí bên trong đột nhiên xông ra một đạo hắc sắc quang mang, đúng là không nhìn hỗn độn chi ngự phòng ngự, trực tiếp chui vào đến Đường Huyền hồn hải bên trong. Không được. Đường Huyền đột nhiên biến sắc. Sau một khắc, trong đầu của hắn vang lên cả giặc tiếng cùng thiếu. Kiệt kiệt kiệt. Sâu kiến, thân thể của ngươi, bổn vương nhận lấy. Trong tiếng cười, Đường Huyền liền cảm giác thân thể của mình bắt đầu tê liệt, hoàn toàn không bị khống chế. Hồn hải bên trong, một đại đoàn vật mèo quả cầu ánh sáng màu đen ngay tại điên cuồng thôn vệ hắn hồn lực. Trong nháy mắt, hắn hồn lực liền bị thôn vệ gần một nửa. Đợi đến Đường Huyền kịp phản ứng thời điểm, đã hoàn toàn đều không động đậy. Hoàng bét. Đường Huyền nội tâm trầm xuống. Chính mình toàn bộ lực chú ý đều tập trung tại thu hoạch năng lượng bên trên, thế mà không có phát hiện cả giặc linh hồn thế mà tránh tại ma khí thủy triều bên trong tùy thời công kích. Đáng chết. Ngụy Hỗn Độn Trung, cho ta trấn áp. Đường Huyền muốn điều động hồn lực sử dụng Ngụy Hỗn Độn Trung công đức trấn áp đến đem cả giặc linh hồn xua đuổi đi. Kiệt kiệt kiệt, bổn vương sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Cả giặc đem linh hồn của mình chống ra, tựa như một tòa lưới lớn, đem Đường Huyền toàn bộ hồn hải bao vây lại. Căn bản không cho hắn nửa điểm sử dụng bảo vật cơ hội. Đường Huyền liên tục thôi động mấy lần, nhưng hồn lực vừa mới dâng lên, liền bị cả giặc linh hồn lưới lớn chặn lại. Sâu kiến, người thắng sau cùng là bổn vương. Ha ha ha. Chói tai mà điên cuồng tiếng cười tại Đường Huyền hồn hải phía trên quanh quẩn. Kích động hồn hải bốc lên không thôi. Nhưng vào lúc này, hồn hải đột nhiên đứng im. Một cỗ khí tức tử vong nổi lên. Ồ, đây là cái gì khí tức? Không, không đúng. Cả giặc tiếng cười đột nhiên trì trệ. Đợi đến vang lên nữa thời điểm, đã nhiều vẻ run rẩy. Hắn bản năng cảm giác được linh hồn của mình đang run rẩy. Đó là một loại cấp độ phía trên áp bách. Chỉ thấy Đường Huyền hồn hải phía trên, chậm rãi hiện ra một thiên tàn trang. Đây là sinh tử bộ tàn trang, loại bảo vật này làm sao lại xuất hiện ở đây? Không có khả năng. Cả giặc thanh âm càng thêm bối rối. Chỉ thấy sinh tử bộ tàn trang chậm rãi run run. Một cỗ hấp lực truyền ra. Không. Cả giặc tựa như là thấy quỷ, không để ý tới lại đi hấp thu Đường Huyền hồn lực, mà là trực tiếp co lại thành một đoàn trực tiếp chạy trốn. Nhưng là trễ. Cả giặc vừa mới lơ lửng mấy trượng, liền bị sinh tử bộ tàn trang hấp lực cho bao phủ. Cố lực hút này so với luyện thiên hồ không biết to được bao nhiêu. Dù cho là cả giặc cũng hoàn toàn phản kháng không được, bị ngạnh sinh sinh kéo vào đến sinh tử bộ tàn trang bên trong. Không, nha a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương im bặt mà dừng. Sinh tử bộ tàn trang run run hai lần, sau đó tia sáng tận tán, bình tĩnh lại. Đường Huyền cũng khôi phục tự do. Hô, còn tốt, ta át chủ bài nhiều. Hắn lại đại nhẹ nhàng thở ra. Cái này lại là khí vận kỳ tác. Nếu như không có sinh tử bộ tàn trang, hắn đã quỷ. Đường Huyền nhìn xem sinh tử bộ tàn trang, trong mắt quần quận rung động cùng kinh ngạc. Bảo vật này so hắn nghĩ còn muốn lợi hại hơn nhiều. Liền ngay cả sa đoạn ác ma chi chủ cả giặc loại tồn tại này đều không thể phản kháng. Đây chính là cấp độ chi lực sao? Hoàn toàn không phải cùng một cấp độ. Ngay tại Đường Huyền khiếp sợ thời điểm, sinh tử bộ tàn trang có chút lắc một cái, trên đó hiện ra một viên quang cầu. A, đây là. Đường Huyền vẫy tay, quang cầu rơi vào đến ở trong tay. Toàn chi chi nhăn xuống, tin tức nổi lên. Mục tiêu: sa đoạn ác ma chi chủ linh hồn đẳng cấp, chiều không gian cảnh ngũ tinh thuộc tính, ủy đánh giá, bị sinh tử bộ tàn trang luyện hóa qua linh hồn, có thể tăng lên cực lớn quỷ thuộc tính chi vật lực lượng, đồng thời có một chút tỷ lệ thức tỉnh cấp độ chi lực. Khi thấy rõ tin tức thời điểm, Đường Huyền trực tiếp hít vào một ngụm lạnh ra. Không nghĩ tới sinh tử bộ tàn trang thế mà cũng có thể luyện hóa quỷ thuộc tính chi vật, có. Đường Huyền hai mắt đột nhiên sáng lên, hắn vẫy tay, Diêm Vương chân thân nổi lên. Cỗ này Diêm Vương chân thân thực lực còn dừng lại tại võ đế cảnh. Tại nguyên bản vũ trụ thời điểm có thể nói là đại sát khí tồn tại, nhưng là tại thần cự vũ trụ thần cảnh cường giả đi lấy đất, võ đế không bằng chó dưới tình huống, căn bản không lấy ra được. Hiện tại có sa đoạn ác ma chi chủ linh hồn, ngược lại là có thể thăng cấp một phen. Đợi đến thăng cấp thành công, thuộc tính chắc chắn sẽ không nhường Đường Huyền thất vọng. Lập tức, hắn trực tiếp đem sa đoạn ác ma chi chủ linh hồn đánh vào đến Diêm Vương chân thân thể nội. Diêm Vương chân thân thân thể đột nhiên run lên, một cỗ đáng sợ ma khí theo hắn thất khiếu phun ra ngoài, vờn quanh tại quanh thân, biến thành một cái kén lớn. Chỉ thấy kén lớn sáng tối không ngừng, toàn chi chi nhăn xuống, Diêm Vương chân thân theo hình thái đến khí tức cũng bắt đầu lột xác. Nhưng mà thuế biến phải cần một khoảng thời gian, cũng không phải là một lần là xong. Đường Huyền cũng không có sốt ruột. Vừa bạn luyện thiên hồ cũng luyện hóa không sai biệt lắm. Phốc phốc phốc. Chỉ thấy luyện thiên hồ một trận run rẩy, phun ra mấy chục quả quang cầu. Đường Huyền nhìn lướt qua, kém chút cười ra heo gọi. Cầu phú quý trong nguy hiểm đạo lý quả nhiên một chút cũng không có sai. Hắn liều chết ngăn cản, cuối cùng thu hoạch cũng là tràn đầy. Chỉ là thần khí thăng cấp thạch liền có vượt qua 20 quả. Nhưng đây bất quá là luyện hóa bảo vật bên trong giá trị nhỏ nhất. Chân chính nhường Đường Huyền hưng phấn, là luyện chế ra đến ma bảo. Mục tiêu: thực giới ma vòng đẳng cấp, đại đạo cấp tam tinh thuộc tính, ma kỹ năng, thực giới lĩnh vực, nhưng thả ra thực giới ác ma lĩnh vực, thôn phệ trong lĩnh vực sinh linh tinh khí thần đồng thời, tiến hành cảm giác tức đoạn, trước mắt chỉ có thể tước đoạt ngũ giác, mỗi thăng cấp nhất tinh có thể nhiều tước đoạt một cảm giác, làm thăng cấp đến đại đạo cấp cựu tinh về sau, nhưng sinh ra cấp độ chi lực, tiến hành cấp độ tước đoạt. Đường Huyền trong mắt, tròn. Chương 1540, luyện hóa. Lục cực chân ma thể. Chương 1540, luyện hóa. Lục cực chân ma thể. Nhìn xem thực giới ma vòng. Đường Huyền nội tâm chỉ có một chữ. Mạnh. Hai chữ. Siêu cường. Thôn vệ tinh khí thần, tước đoạt cảm giác cái này hai hạng năng lực cũng liền thôi. Thực giới ma hoàn chân chính cường đại địa phương, là thăng cấp về sau có thể tiến hành cấp độ áp chế. Cấp độ chi lực cường đại, hắn nhưng là trải nghiệm quá sâu sắc. Liền xa đoạn ác ma chi chủ cả giác loại tồn tại này, cũng có thể tùy tiện chấn áp. Mà lại cấp độ chi lực, cũng là tiến vào đại thiên thế giới tư cách một trong. Đường Huyền trong lòng rõ ràng, hắn sớm muộn có một ngày sẽ tiến vào đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới sinh linh, thế nhưng là so xa đoạn ác ma chi chủ cả giác còn cường đại hơn tồn tại. Không có cấp độ chi lực, có thể nói là nửa bước khó đi. Hiện tại có thực giới ma vòng, coi như đối đầu đại thiên thế giới cường giả, chí ít hắn sẽ không bị nghiền ép. Nhưng mà Đường Huyền cũng không có gấp thăng cấp thực giới ma vòng, còn có vui mừng lớn hơn chờ lấy hắn đâu. Một cái thần chi kỹ, mục tiêu biến thân sa đoạ ác ma chi chủ đẳng cấp, chiều không gian cảnh tam tinh thuộc tính, quỷ hiệu quả, có thể biến thân sa đoạ ác ma chi chủ, cũng thu hoạch được ác ma võ kỹ. Đường Huyền hung hăng vung vẩy một chút năm đấm. Nếu như muốn tại thực giới ma vòng cùng biến thân thần chi kỹ hai chọn một, vậy hắn sẽ không chút nào do dự lựa chọn biến thân thần chi kỹ. Bảo vật dù tốt, nhưng chung quy là vật ngoài thân. Nhất là cùng Hắc Nguyệt Tiện Vương một trận chiến, Đường Huyền khắc sâu cảm nhận được pháp bảo bị khắc về sau bất đắc dĩ. Mà nếu như bản thân hắn thực lực cường đại lời nói, coi như không cần pháp bảo, chí ít cũng có được sức đánh một trận. Luyện Thiên Hổ cùng tâm ý của hắn nghị thông suốt, cho nên luyện chế ra biến thân thần chi kỹ. Đường Huyền quả quyết đem hắn cho sử dụng mất. Lập tức tại thần chi kỹ giao diện xuất hiện biến thân sa đoạ ác ma chi chủ tuyển hạng. Biến thân. Đường Huyền ở trong lòng mặc niệm. Sau một khắc, khủng bố ma lực tựa như mấy ngàn tòa núi lửa phun trào ở trong cơ thể hắn nổ bể ra đến. Đó là một loại khó có thể tưởng tượng cường đại. Chỉ thấy Đường Huyền trên làn da hiện ra đạo đạo dữ tợn ma văn, phía sau sinh ra đáng sợ ma dực. Trong chốc lát, liền hóa thân thành sa đoạ ác ma chi chủ bộ dáng. Hô. Đường Huyền nhẹ nhàng phun ra thở ra một hơi. Khẩu khí này rơi xuống một khối vỡ vụn trên thiên thạch. Oanh một tiếng, thiên thạch nổ vỡ nát. Đường Huyền ánh mắt có chút co rụt lại. Vẹn vẹn chỉ là một hơi, liền có được có thể so với thuyền mây giới phá uy lực. Đây chính là chiều không gian cảnh lực lượng sao? Quả nhiên không sai. Đường Huyền đưa tay phải ra, bốn phía vờn quanh ma khí hội tụ tại lòng bàn tay, biến thành một viên quả cầu ánh sáng màu đen. Đi. Hắn cong lại bắn ra, màu đen ma cầu gào thét mà ra, biến mất tại tận cùng vũ trụ. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, một trận chói mắt kia chớp sáng lên, chỉ thấy màu đen tận cùng vũ trụ chợt hiện một vòng vòng sáng trắng. Vòng sáng trung ương có một đạo to lớn vết rách, hướng về hai bên điên cuồng tràn ra khắp nơi. Bị chạm đến ngôi sao, nháy mắt nổ tung, biến thành hư vô. Thật, thật mạnh. Đường Huyền hít vào một ngụm lạnh ra. Đây là cùng sử dụng pháp bảo, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Loại kia lực lượng cường đại, hoàn toàn do trong thân thể của mình phát ra. Hiện tại nếu như hắn lại đối đầu Hắc Nguyệt Tiền Vương, căn bản không cần lại sử dụng pháp bảo. Bằng bao nhục thân, là đủ đem hắn nghiền ép. Đường Huyền huy quyền đá chân, hoàn toàn đắm chìm tại lực lượng bộc phát khoái cảm bên trong. Đột nhiên, hắn thân thể nhoáng một cái, trên thân ma văn tựa như thủy triều biến mất. Thể nội dâng trào cường đại ma khí, cũng toàn bộ biến mất. Đường Huyền lại lần nữa khôi phục nguyên trạng. Ồ, hắn mặt lộ kinh ngạc, vội vàng mở ra toàn chi trí nhãn. Cái này xem xét, hắn trực tiếp mắt trợn tròn. Tại biến thân sa đoạ ác ma chi chủ thần kỹ trong tin tức, thình lình có thời gian sử dụng 30 phút chữ nhỏ. Nguyên lai cái này biến thân chỉ có thể tiếp tục nửa giờ, mà thời gian cuốn đột thì đạt tới 8 giờ. Sau đó liền sẽ trở về hình dáng ban đầu. Ồ cỏ. Đường Huyền sắc mặt trở nên có chút khó coi. Sử dụng nửa giờ, làm lệnh 8 giờ, cũng quá ngắn. Không được. Đường Huyền cái gì đều có thể, chính là không thể làm ngắn nhỏ nam nhân. Hắn ánh mắt nhất chuyển, lại lần nữa thôi động luyện tiên hồ. Cho ta đem tất cả thần chi kỹ toàn bộ dung hợp. Luyện tiên hồ thả ra một cỗ hấp lực, đem Đường Huyền bao phủ. Chỉ thấy 5 cái quang cầu theo trong cơ thể hắn bay ra. Cái này 5 cái quang cầu chính là hắn trước mắt vốn có 5 cái thần chi kỹ. Tây giới, ma ảm mạng nện, vô hạn tế đàn, ảo mộng ma hoàng quyền, còn có vừa mới dung hợp biến thân sa đoạ ác ma chi chủ. Hy vọng cho ta điểm kinh hỉ. Đường Huyền trong lòng dâng lên một cỗ thấp vọng. Loại này không biết chờ đợi là nhất làm cho người có chỗ chờ mong. Một cái hô hấp phảng phất biến thành một năm dài như thế. Tại Đường Huyền mang theo lo lắng trong ánh mắt, Luyện Thiên Hồ chậm rãi phun ra một viên quang cầu. Có. Đường Huyền vội vàng mở ra toàn chi trí nhãn nhìn lại. Mục tiêu, lục cực chân ma thể đẳng cấp, chiều không gian cảnh ngũ tinh thuộc tính, hỗn loạn năng lực 1, toàn thuộc tính gia tăng, biến thân về sau, căn cứ tốc chủ thể chất, gia tăng 200 lần lực lượng, năng lực 2, lục cực chân ma quyền, mỗi một quyền bên trong ẩn chứa lục cực chi lực, có thể tạo thành gấp 6 lần điệp ra tổn thương, năng lực 3, chân ma chi thể, có thể thôn phệ cùng hấp thu bất luận cái gì dị chủng năng lực, cũng cực lớn để cao nhục thân lực phòng ngự. Bản nguyên năng lực, tiến hóa lục cực chân ma chi lực, có thể thôn phệ ma chi vị giai chi lực thăng cấp, đánh giá, đại thiên thế giới lục cực ma tông chấn tông ma thể, được vinh dự ma đạo đệ nhất ma thể. Tu luyện tới đỉnh phong thời điểm, có thể ngang hàng thượng vị cấp độ, nhưng tiêu hao năng lượng là bình thường gấp 10. Nhìn xem quang cầu bên trong tin tức, Đường Huyền trực tiếp hít vào một ngụm lạnh ra, khóe miệng nụ cười, là rốt cuộc áp chế không nổi. Hắn trực tiếp ôm Luyện Thiên Hồ gặm mấy miệng. Bảo bối này thật sự là quá ra sức, trực tiếp cho hắn luyện chế ra một cái mạnh hơn ma thể. mà lại lục cực chân ma thể còn không phải biến thân, không nhận thời gian cùng lực lượng trói buộc. Vấn đề duy nhất là tiêu hao quá lớn, nhưng cái vấn đề này có thể thông qua tăng lên sơ giới tinh hạch năng lượng để đền bù. Nói cách khác, chỉ cần sơ giới năng lượng có thể kiên trì được, hắn liền có thể một mực mở ra lục cực chân ma thể. Lập tức, Đường Huyền không kịp chờ đợi đem lục cực chân ma thể cho dung hợp. Oanh! Quang cầu nhập thể, Đường Huyền toàn thân đột nhiên run lên, giống như bị thiên lôi đánh trúng, cả người trực tiếp căng cứng. Hắn mỗi một khối cơ bắp đều đang run rẩy. Một cỗ khó mà diễn tả bằng ngôn từ lực lượng ở trong cơ thể hắn tán loạn. Kinh mạch, huyết nục, thậm chí lông tóc đều đang tiến hành thần bí cải biến. Tại kiềm chế sau một hồi lâu, Đường Huyền đột nhiên ngửa đầu. Giống, tựa như dã thú trong tiếng gào thét. Hắn quanh thân hiện ra ma chi khí tức, nhưng hình thái vẫn chưa cải biến, vẫn là nhân loại bộ dáng. Lục cực chân ma thể là một loại thể chất, cũng không phải là biến thân, cho nên sẽ không cải biến Đường Huyền nhân tộc bề ngoài. Nhưng trong cơ thể hắn lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô luận là kinh mạch, máu tươi còn là cơ quan nội tạng, đều so trước kia muốn mạnh hơn mấy ngàn lần. Cái này, đây chính là hoàn toàn thuộc về lực lượng của ta sao? Chương 1541, rực rỡ hẳn lên thực lực. Chương 1541, rực rỡ hẳn lên thực lực. Đường Huyền có chút một năm quyền. Khớp xương bên trong truyền ra tiếng vang lanh lảnh. Xoạt xoạt một tiếng, hắn tay cầm chỗ không gian bị hắn trực tiếp cho bóp nát. Mạnh đến khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Đường Huyền giơ lên cánh tay của mình, chỉ thấy trên cánh tay ẩn ẩn hiện ra một cỗ thần bí huỳnh quang. Hắn trầm ngâm một chút, sau đó trực tiếp cầm ra tuyệt vọng ác ma chi kiếm, sau đó chạm tại cánh tay phía trên. Ken, chém xuống một kiếm, cánh tay của hắn chẳng những không có tổn hại, ngược lại phát ra sắt thép va chạm thanh âm, sau đó tuyệt vọng chi kiếm vậy mà trực tiếp bắn lên, thân kiếm run nhẹ nhẹ. Tê, thật mạnh phòng ngự. Đường Huyền hít vào một ngụm lạnh ra. Phải biết vô hạn tuyệt vọng chi kiếm thế nhưng là đa nguyên cấp tứ tinh bảo vật. Mặc dù hắn không hề sử dụng toàn lực, nhưng một kiếm này bên trong ẩn chứa lực lượng cũng là không thể coi thường. Mà lại hắn cũng không có sử dụng sơ giới năng lượng hộ thân. Nhục thân chỉ là bình thường nhất trạng thái, giờ phút này chém xuống một kiếm, lại phảng phất là chém vào sắt đá phía trên đồng dạng. Nhục thể của hắn lực lượng, so trước kia hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nếu như Hắc Nguyệt Tiễn Vương lúc này xuất hiện, như vậy Đường Huyền chỉ dựa vào nhục thân liền có thể đem hắn đánh nổ. Lại thêm bảo vật tương trợ, coi như Sa Đoạ Ác Ma chi chủ cả giật lại phục sinh, hắn cũng hoàn toàn có năng lực cùng hắn cương chính diện. Sau khi giật mình qua đi, chính là kinh hỉ. Cho tới nay, nhục thân đều là hắn yếu nhất một vòng. Tại chính mình vũ trụ ngược lại là không quan trọng, dù sao không người có thể phá vỡ sơ giới năng lượng. Nhưng đi tới thần cự vũ trụ về sau, địch nhân thực lực trực tiếp tới cái vượt qua thức tăng lên. Như Sa Đoạ Ác Ma chi chủ cả giật cùng Hắc Nguyệt Tiễn Vương, bọn hắn đều có năng lực đột phá sơ giới năng lượng. Một khi sơ giới năng lượng bị phá, Đường Huyền sợ là ngay lập tức sẽ chết bất đắc kỳ tử. Giờ phút này có lục cực chân ma thể, cũng coi là có lực lượng. Sau này muốn chú trọng lục cực chân ma thể tăng lên, tranh thủ đem hắn tăng lên tới càng mạnh tình trạng. Đường Huyền lẩm bẩm nói. Theo giờ khắc này bắt đầu, hắn không còn ỷ lại bảo vật cùng dưới trướng võ giả năng lực, mà là chân chính bắt đầu đi ra chính mình con đường võ đạo. Vì tiến vào đại thiên thế giới, chuẩn bị sẵn sàng. Kềm chế mừng rỡ tâm tình về sau, Đường Huyền bắt đầu thăng cấp bảo vật. Luyện Tiên Hồ hấp thụ Sa Đoạ Ác Ma chi lực cùng lĩnh dạ tinh hạch năng lượng, mang cho hắn không ít thăng cấp thủy tinh. Đầu tiên khẳng định là vô hạn tuyệt vọng chi kiếm. Đường Huyền một hơi đem hắn thăng cấp đến đa nguyên cấp cửu tinh. Như vậy, uy lực so tứ tinh thời điểm lớn mấy chục lần. Thả ra kiếm khí đã bắt đầu so sánh trạng thần phi đao. Ngay sau đó thăng cấp đến đa nguyên cấp cửu tinh chính là công đức ngụy hỗn độ trùng. Mặc dù hắn thu hoạch được lục cực chân ma thể, nhưng nên thăng cấp phòng ngự hay là muốn thăng cấp? Đi ra hỗn, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền luôn luôn không sai. Nhiều một chút thủ đoạn bảo mệnh, liền nhiều một phần an toàn. Đây là hàng cổ không thay đổi đạo lý. Rất nhanh, hai đại bảo vật liền đã thăng cấp hoàn tất. Mặc dù không có đột phá đại đạo cấp, nhưng uy lực đã không thể so sánh nổi. Tiếp xuống, Đường Huyền cũng không có thăng cấp cựu tiêu thí thần thương cùng trạm thần phi đao. Thăng cấp đại đạo cấp bảo vật sử dụng thăng cấp thủy tinh là đa nguyên cấp gấp 5 lần. Mà lại cựu tiêu thí thần thương uy lực đã đầy đủ cường đại, bởi vì hắn phát động quá mức chậm chạp, cho nên chú định không có khả năng trở thành thông thường bảo vật đến sử dụng, cho nên tạm thời từ bỏ. Mà chém thần phi đao mặc dù phát động nhanh, lực sát thương cũng đủ, nhưng bây giờ vô hạn tuyệt vọng chi kiếm đẳng cấp cũng đã để lên, uy lực không kém hơn trảm thần phi đao, nếu như đầu nhập đại lượng thăng cấp thủy tinh, liền có chút gân gà. Nói cách khác, trảm thần phi đao có thể làm được sự tình, vô hạn tuyệt vọng chi kiếm cũng đồng dạng có thể giải quyết. Trái lại vô hạn tuyệt vọng chi kiếm không giải quyết được sự tình, trảm thần phi đao cũng quá sức. Chủ yếu nhất, Đường Huyền muốn trở lại đầy đủ thăng cấp thủy tinh cho thực giới ma vòng. Món bảo vật này tại đạt tới cựu tinh về sau, có thể thu hoạch được cấp độ chi lực. Đây mới là Đường Huyền coi trọng nhất. Lập tức hắn đem tất cả thăng cấp thủy tinh toàn bộ đều vùi đầu vào thực giới ma vòng đi lên. Một hơi đem thực giới ma vòng thăng cấp đến đại đạo cấp cựu tinh. Quả nhiên, tại thăng cấp đến đại đạo cấp cựu tinh về sau, thực giới ma vòng thêm ra cấp độ áp chế kỹ năng này. Hiện tại công có vô hạn tuyệt vọng chi kiếm, trảm thần phi đao, cựu tiêu thí thần thường, thực giới ma vòng. Thủ có công đức ngụy hỗn độ trùng, cùng lục cực chân ma thể. Đường Huyền thực lực có thể nói là được đến to lớn đề cao. Mà mừng rỡ còn chưa kết thúc. Xoạt xoạt, thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Chỉ thấy hết kén vỡ ra một đạo khe nứt to lớn. Lập tức, một cái màu đen quỷ thủ giỗi ra, bắt lấy khe hở bên dưới, dùng sức xé ra. Ầm ầm, kinh thiên động địa trong tiếng oanh minh, quang kén triệt để nổ tung. Một tôn tản ra khí tức khủng bố khôi vi thân ảnh, chậm rãi mà ra. Thân ảnh tựa như mây đen, đem Đường Huyền bao phủ. Hắn liền cảm giác một cỗ không thể so với Sa Đoạ Ác Ma chi chủ chênh lệch khí tức đập vào mặt. nhưng mà cố khí tức này đối với hắn cũng không có tính công kích gì, ngược lại có một tia huyết mạch tương liên cảm giác quen thuộc cảm giác. Giờ phút này Diêm Vương chân thân năng lực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mục tiêu: Ngụy Diêm La đẳng cấp, chiều không gian cảnh ngũ tinh thuộc tính, minh kỹ năng 1, địa ngục nghiệp hỏa, trực tiếp đối với địch nhân linh hồn phát động địa ngục nghiệp hỏa, đem hắn nung khô kéo về phía sau xuống địa ngục. Kỹ năng 2: Diêm La lập trường, ở vào lập trường bên trong, Diêm La sẽ có được tuyệt đối lực khống chế, đồng thời có thể cụ tượng hóa hết thể suy nghĩ. Kỹ năng 3: Diêm La ba canh chết, canh 1 sinh linh diệt, canh 2 hồn phách tán, ba canh nhân. Quả đoạn, bản nguyên kỹ năng, cấp độ địa ngục đại luân hồi, triệu hoán địa ngục cấp độ chi lực trấn áp địch nhân, đánh giá, tại thu hoạch được cấp độ chi lực về sau, thành tựu Diêm La chi thần, bắt đầu khống chế cấp độ chi lực, có thể thôn phệ càng nhiều lực lượng thăng cấp. Chiều không gian cảnh ngũ tinh, cảnh giới này đã rất đáng sợ. Nhưng Đường Huyền Y nguyên có chút không biết đủ, đã muốn luyện hóa, kia liền triệt để luyện hóa. Hắn lúc này lấy ra luyện tiên hồ, đem vệ ma nữ vương, con giết trưởng lao chờ trước kia thu hoạch được sủng vật toàn bộ đều cho luyện hóa thành nguyên thủy nhất lực lượng, sau đó quán chú cho Ngụy Diêm La, nhường hắn lại lần nữa tăng lên một ngôi sao, trở thành chiều không gian cảnh lục tinh. Đẳng cấp này đã siêu việt Sa Đoạ Ác Ma chi chủ cả giặt lực lượng. Đến tận đây, Đường Huyền rốt cục đem có thể tăng lên đều cho tăng lên hoàn tất. Thực lực cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ha ha ha, thật sự là vui vẻ a. Đường Huyền ngửa mặt lên trời cười to. Tại hơi buông lỏng một chút tâm tình về sau, ánh mắt của hắn lại lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Mặc dù hắn thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng lúc này cũng không phải thật sự là cao hứng thời điểm. Dù sao hắn chiến thắng, bất quá là vừa mới thức tỉnh, thực lực còn chưa khôi phục, lại bị chính mình đánh lén trọng thương Sa Đoạ Ác Ma chi chủ. Nếu như cạ giặt ngay từ đầu ngay tại đỉnh phong, hắn không có chút nào bất kỳ phần thắng nào. Chính mình liền đỉnh phong cạ giặt đều chưa hẳn có thể đánh thắng được, chớ nói chi đến chủ nhân Titan đâu. Hô, Đường Huyền thở dài nhẹ nhõm, hắn nhìn xem đen nhánh bầu trời đêm, sau đó thân hình thoát một cái, biến mất ngay tại chỗ. Chương 1542, đại thiên thế giới người tới. Chương 1542, đại thiên thế giới người tới. Vĩnh Dạ tinh vực bên ngoài, trăm vạn năm ánh sáng bên ngoài, Tam đại quân đoàn hạm đội lặng lặng mà đứng. Hạng Hàn Thiên, Pháp Hình, Sa Ly bọn người đứng tại chủ hạm đầu thuyền. Cho dù cách xa nhau rất xa, bọn hắn y nguyên có thể cảm giác được ngôi sao bạo liệt khủng bố dư ba. Vĩnh Dạ ngôi sao hủy diệt. Hạng Hận Thiên lẩm bẩm nói, mặc dù hắn rất ngông cuồng rất ngạo, nhưng đối mặt Sa Đoạ Ác Ma chi chủ cả dạng khủng bố như vậy đối thủ, cũng không dám có nửa điểm trương dương. Trong mắt chỉ có khôn cùng ngưng trọng. Đáng chết, cuối cùng vẫn là ngăn cản không được sao? Nhạc Vân Đào run rẩy nói, loại kia thông suốt đem hết toàn lực, lại thất bại trong gang tấc cô đơn, coi như đạo tâm lại kiên định người, cũng có chút không chịu nổi. Có lẽ, đây chính là tiên ý đi. Sa Ly thở dài, ánh mắt thay đổi mấy lần. Thân là quân đoàn trưởng, trường hợp như vậy bao nhiêu cũng là trải qua. Pháp Hình lạnh lùng nói, chư vị, còn có gì ngôn gì sao? Tranh thủ thời gian nghĩ kỹ, nếu không đợi chút nữa khả năng không có cơ hội nghĩ. Hạng Hận Tiên cười ha ha một tiếng. Pháp Hình, ngươi khó được như thế hài hước a. Pháp Hình thản nhiên nói, ta chỉ nói lời nói thật. Gì ngôn sao? Hạng Hận Tiên nắm tay bên trong trường kích, lập tức khỏe miệng dương lên. Gì ngôn ngược lại là không có, chỉ có điều có chút tiếc nuối thôi, trước khi chết không có cùng tiểu tử kia uống một chén. Sa Ly gật đầu, không sai, ta rất ít bội phục người, nhưng Đường tướng quân lại tính một cái. Đáng tiếc hắn vì ngăn ma họa, tử chiến không lùi, đáng tiếc, thật sự là trời cao đấu kỵ anh tài a. Vừa nhắc tới Đường Huyền, đám người lại là lặng lẽ một hồi. Cuối cùng vẫn là Pháp Hình mở miệng. Đợi chút nữa Hoàng Tuyển tụ họp lại uống cũng không muộn a. Hạng Hận Tiên trầm ngâm một chút, sau đó cười. Người nói cũng không sai. Ngay tại trong lúc nói chuyện, Vĩnh Dạ ngôi sao phương hướng chuyển đến kinh thiên oanh minh. Ầm ầm. Mắt Trần có thể thấy hư không nổ tung, từng đợt cường đại dư ba tựa như núi kêu biển gầm đánh tới, xung kích Tam đại quân đoàn hạm đội lay động không thôi. Tam đại quân đoàn trưởng cùng Nhạc Vân Đào đồng thời biến sắc. Dạng này động tĩnh, chẳng lẽ là Sa Đoạ Ác Ma chi chủ muốn đi ra sao? Vậy còn chờ gì, chuẩn bị chiến đấu đi, chư vị, quyết tử một trận chiến. Bốn người đối mắt nhìn nhau, nhìn thấy là trong mắt kiên quyết. Bọn hắn trận địa sẵn sàng, chuẩn bị nên đón Sa Đoạ Ác Ma chi chủ cả giặc hiện thế. Chấn động cùng oanh minh dần dần nhạt đi, toàn bộ hư không lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Vẫn bình tĩnh, nhưng Tam đại quân đoàn trưởng nhưng không có mảy may buông lỏng, ánh mắt lại là càng thêm đề phòng. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa không gian đột nhiên xé rách. Lập tức, Phật âm tiếng phạm sướng vang lên. Ngay sau đó, Phật môn tam quang lượt bảy hư không, nháy mắt hắc giảm như ban ngày. Dị tượng như thế, cũng là gây nên Hạng Hận Thiên bọn người chú ý đó là cái gì? Thật hùng vĩ Phật lực. Tại cố này Phật lực xuống, ta lại cảm giác chính mình giống như chính là một con giun dế nhỏ bé. Như thế Phật lực, tuyệt không phải thần cự vũ trụ người, rốt cuộc là người nào? Ngay tại tứ đại cao thủ trong ánh mắt kinh ngạc, hơn 10 đạo thân ảnh theo Phật quang bên trong hiện thân. Tu di bản nhược có hay không không, âm dương đạo hóa thật hư cùng. Trong trẻo Phật hiệu trong âm thanh, tia sáng yếu dần, thân ảnh dần dần rõ ràng. Cầm đầu tăng nhân người khoác đỏ thâm cà sa, tản ra vô cùng mãnh liệt khí thế, tay phải nắm bắt Phật ấn, tay trái nâng một viên lóe sáng Phật tinh. Sinh tử bộ tàn trang khí tức ngay ở chỗ này. Nguyên Phẩm trầm giọng nói, "Tìm ngươi hỏi một chút." Nguyên Sơ nghiêng đầu, ánh mắt rơi xuống Hạng Hận Thiên bọn người trên thân. Ánh mắt của hắn tựa như Thái Sơn áp đỉnh, Hạng Hận Thiên bọn người liền cảm giác toàn thân run lên, có một loại linh hồn xuất khiếu cảm giác, thể nội chiến ý càng là tựa như thủy triều biến mất, căn bản để lên không nổi. Thật là khủng khiếp ánh mắt, những người này là ai, chỉ dựa vào ánh mắt liền ngăn chặn ta chiến ý. Bắc Thiên Đế Quốc, không, liền xem như toàn bộ thần cự vũ trụ cũng không có khả năng tồn tại như thế cường giả. Chẳng lẽ bọn hắn là theo cái khác vũ trụ mà đến sao? Dạng này khí tức, chỉ sợ chỉ có một chỗ, đó chính là đại thiên thế giới. Thân là quân đoàn trưởng, bọn hắn tự nhiên cũng là ít nhiều hiểu rõ một điểm đại thiên thế giới sự tình. Mặc kệ là Đường Huyền nguyên bản vị trí vũ trụ, còn là thần cự vũ trụ, lại hoặc là cái khác vũ trụ. Ở trong truyền thuyết, những này vũ trụ được xưng là tiểu thiên thế giới. Hắn còn có một cái tên, 3.000 tiểu thế giới. 3.000 cũng không phải là chỉ tiểu thế giới chỉ có 3.000 cái nhiều, mà là đại biểu cho vô tận nhiều. Mỗi thời mỗi khắc đều có tiểu thế giới tiêu vong cùng sinh ra. Những tiểu thế giới này bản nguyên đều hướng một chỗ hội tụ, đó chính là đại thiên thế giới. Nghe đồn đại thiên thế giới là thế giới điểm cuối, nơi đó võ giả tùy tiện một cái đều có thể tùy tiện tại 3.000 trong tiểu thế giới làm chủ nhân. Trước mắt cái này 10 cái tăng nhân khí thế tựa như liên hải không thể tưởng tượng nổi. Tiểu thế giới là không thể nào dựng dục ra dạng này cường giả. Nói cách khác, bọn hắn đều là đến từ đại ngàn thế giới cường giả. Vừa nghĩ đến đây, tam đại quân đoàn trưởng đồng thời âm thầm hít vào một ngụm lạnh ra, thần sắc cũng biến thành cung kính không ít. Nguyên Sơ chỉ vào vĩnh dạng ngôi sao phương hướng đạo, nơi đó có người nào tồn tại? Mới mở miệng chính là cao cao tại thượng ngạ mạn. Tam đại quân đoàn trưởng lông mày đồng thời nhíu một cái. Bọn hắn mặc dù giật mình nguyên phẩm cùng Nguyên Sơ bọn người thân phận, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn sẽ khuất phục. Như thế khẩu khí lập tức gây nên sự phản cảm của bọn họ. Nhưng vì miễn cho gây nên phiền phức, Sally còn là mở miệng nói, nơi đó là phong ấn Sa Đoạ Ác Ma chi chủ cả giặc địa phương, giờ phút này hắn đã xuất thế. Nguyên Sơ hơi nhíu lại, hạ đẳng tà ma là không cách nào nhiễm sinh tử bộ tàn trang, ngoại trừ hắn còn có ai? Nói hung hổ dọa người thái độ trực tiếp chọc giận tam đại quân đoàn trưởng. Lập tức ba người trực tiếp ngậm miệng không nói. Vừa đến bọn hắn có chịu, thứ hai nguyên phẩm cùng Nguyên Sơ tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì, mà vĩnh dạng ngôi sao bên kia trừ Sa Đoạ Ác Ma chi chủ bên ngoài cũng chỉ có Đường Huyền tại. Vạn nhất bọn hắn muốn gây bất lợi cho Đường Huyền, tam đại quân đoàn trưởng há không thành đồng loa à? Cho nên bọn hắn tuyệt đối không có khả năng sẽ nói. Mắt thấy ba người không trả lời, Nguyên Sơ mặt lộ không vui. Ta đang hỏi ngươi nhóm lời nói đâu? Hạng Hận Thiên cũng nhịn không được nữa, lúc này mở miệng nói. Chết lời, ngươi là ai a? Hỏi ta liền muốn nói sao? Ừm. Làm càn. Nguyên Sơ hai mắt chừng một cái, sau đó một cỗ khổng lồ uy áp vành thiên mà hàng. Tam đại quân đoàn trưởng cùng Nhạc Vân Đào các cao thủ thân thể đột nhiên cứng đờ, hoàn toàn không cách nào động đậy. Cái gì? Ta không động đậy. Thực lực thật là khủng khiếp, so Sa Đoạ Ác Ma chi chủ còn mạnh hơn. Nguyên Sơ thản nhiên nói, tiểu thế giới sâu kiến, không biết trời cao đất rộng, ta hỏi các ngươi lời nói, tốt nhất ngoan ngoãn trả lời, nếu không ta không ngại đem các ngươi trên thế giới này xóa đi. Lập tức, hắn chậm rãi đưa tay phải ra. Chỉ thấy lòng bàn tay nhấp nhô một cỗ cực đoan đáng sợ khí tức, trong lúc mơ hồ, khí tức bên trong lại có dị tượng vần quanh. Trường Trung Phật Quốc. Tạch tạch tạch. Trường khẽ nhúc nhích, hư không đã băng liệt. Nguy cơ thời khắc, một thân ảnh bồng bềnh mà tới. Chương 1543, rung động. Đại tiên thế giới thực lực. Chương 1543, rung động. Đại tiên thế giới thực lực. Đạo thân ảnh kia tựa như điện quang, phát sau mà đến trước, nháy mắt đi tới Hạng Hận Thiên bọn người trước đó. Lập tức, đấm ra một quyền, cùng Trưởng Trung Phật Quốc hung hăng đụng vào nhau. Ầm vang kinh bạo ở giữa, Nguyên Sơ liền cảm giác cánh tay run lên, Trưởng Trung Phật Quốc lại trực tiếp bị đánh nát ra. Cái gì? Sao có khả năng? Hắn lập tức giật nảy cả mình. Chiêu này hắn dù chưa dùng toàn lực, nhưng cũng không phải tiểu thế giới sâu kiến có khả năng dung chuyển. Nhưng người tới chẳng những vỡ vụn hắn Trưởng Trung Phật Quốc, thậm chí còn chấn hắn cánh tay tê dại. Lần này thật sự là không tầm thường. Người nào? Nguyên Sơ quát. Người tới vẫn chưa há miệng, kinh hỉ thanh âm liền đã vang lên. Đường thiếu, Đường tướng quân, ngươi không có việc gì a? Người tới chính là Đường Huyền. Nhạc Vân Đạo, Hạng Hận Thiên bọn người là vừa mừng vừa sợ. Vui chính là Đường Huyền không chết, kinh hãi là hắn lại có thể theo Sa Đoạ Ác Ma chi chủ trong tay còn sống trở tới. Ha ha, các ngươi hy vọng ta có chuyện gì sao? Đường Huyền cười nói. Hạng Hận Thiên cười ha ha. Tiểu tử ngươi, chúng ta đương nhiên hy vọng ngươi không có việc gì. Nhạc Vân Đạo cao mày liếc mắt nhìn vĩnh dạng ngôi sao phương hướng. Đường thiếu, cái kia Sa Đoạ Ác Ma chi chủ đâu? Đường Huyền cười cười, nếu như nói bị ta xử lý, ngươi tin không? Nhạc Vân Đạo, Hạng Hận Thiên, Sally cùng pháp hình tứ đại cao thủ trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Lý trí nói cho hắn, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nhưng nội tâm lại có một thanh âm, nhường chính mình tin tưởng hắn lời nói. Nhưng vào lúc này, nguyên phẩm trong tay Phật tinh đột nhiên tản mát ra thần bí tia sáng, trực tiếp bắn về phía Đường Huyền. Ừm. Phật tinh cảm ứng, sinh tử bộ tàn trang tại tiểu tử kia trên thân. Nguyên phẩm hai mắt đột nhiên ngưng lại, sau đó quát, đem hắn vây quanh. Hô kéo kéo một tiếng, phía sau hắn 10 tên áo xám tăng nhân nổ bắn ra mà ra, đem Đường Huyền vây quanh ở trong đó. Nhạc Vân Đào lập tức biến sắc, phẫn nộ quát, các ngươi muốn làm gì? Nguyên phẩm lạnh lùng nói, kẻ này cầm không nên đụng vào cấm kỵ, cho nên chúng ta muốn dẫn hắn trở về bị phạt. Hạng Hận Thiên lúc đầu nội tâm liền khó chịu, giờ phút này trực tiếp giơ lên trường kích, trực chỉ Nguyên phẩm. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, cái gì gọi là không nên đụng vào cấm kỵ, chẳng lẽ là đạo các ngươi mộ tổ không thành? Sally cũng phù hợp đạo, không sai, chúng ta tiểu thiên thế giới người làm sao có năng lực đi lấy các ngươi đại thiên thế giới đồ vật, đây không phải khôi hài sao? Mà lại pháp hình lạnh lùng nói, bảo vật vô chủ, cầm chi vô tội. Nhạc Vân Đào càng là trực tiếp đứng đến Đường Huyền bên người. Các ngươi đừng khinh người quá đáng, coi như các ngươi là đến từ đại thiên thế giới cường giả, cũng không thể như thế khi dễ người đi. Nguyên phẩm thản nhiên nói, vô chi tiểu bối, ta không cần cùng các ngươi giải thích, tránh ra, nếu không định giết không dung tha. Ha ha ha. Hạng Hận Thiên cùng thiếu, loạt bảo liền loạt bảo, không muốn làm biểu tử còn muốn bảng đứng vượng, đây chính là đại thiên thế giới người sắc mặt sao? Thật là khiến người buồn nôn. Hắn trực tiếp vung lên trường kích. Mặc dù chúng ta tiểu thiên thế giới người ở trong mắt các ngươi là sâu kiến tồn tại, nhưng là sâu kiến lực dù yếu, nhưng chí khí lại không thua. Có bản lĩnh, đến. Sally cùng pháp hình liếc nhau một cái, đồng thời rút ra binh khí, rất có một bức quyết nhất tử chiến tư thế. Thân là Chấn Đông quân quân đoàn trưởng, đều là trong núi thây biển máu lăn lộn đi ra, cái gì sống chết trước mắt chưa từng gặp qua, coi như nguyên phẩm mạnh hơn, bọn hắn cũng không sợ. Nhìn xem đằng đằng sát khí tam đại quân đoàn trưởng, nguyên phẩm thần sắc lại là không núc ních chút nào. Vô chi sâu kiến, chặn đường tìm chết, đã như thế, kia liền đem bọn hắn cùng một chỗ giết đi. Ngữ khí của hắn mười phần lạnh nhạt, giống như là nghiền chết một con kiến đồng dạng. Một tên áo xám tăng nhân đột nhiên bạo vọt mà ra, hướng về ba cái quân đoàn trưởng đánh tới. Ngân Long thiếu thiên kích, Lăng chỉ chạm, Pháp vô tư hình. Đối mặt đại thiên thế giới cường giả, Hạng Hận Thiên ba người bước ra tự thân cực hạn, đánh ra mạnh nhất cực chiêu, chính diện chống lại. Chật, màu bạc kích mang, huyết sắc đao mang, màu trắng trường lực, ba lực lẫn nhau dung hợp, hình thành sóng dữ dòng lũ, hướng về áo xám tăng nhân mà đi. Đã thấy cái kia áo xám tăng nhân một tay phất lên, nháy mắt lòng bàn tay hiện ra phản ấn chi quang. Lớn phản thánh trưởng, Phật môn chí cao trường lực, nên tay mà ra, chính diện ngạnh hám tam đại cực chiêu. Ầm vang kinh bạo ở giữa, liên hợp tam đại quân đoàn trưởng chi lực mạnh nhất cực chiêu, đúng là nháy mắt bị phá. Lớn phản thánh trưởng dư thế không giảm, hướng về tam đại quân đoàn trưởng đánh tới. Hạng Hận Thiên, Sally cùng pháp hình nháy mắt biến sắc. Bọn hắn vốn cho rằng coi như không địch lại, cũng chí ít có thể miễn cưỡng duy trì mấy chiêu. Nhưng đối phương vẹn vẹn phái ra một tên bình thường nhất tăng nhân, liền trực tiếp phá giải ba người cực chiêu. Trên lệch lớn, lớn đến làm người tuyệt vọng. Mắt thấy trưởng lực đánh tới, tam đại quân đoàn trưởng muốn tránh đã trễ. Nguy cơ thời khắc, Đường Huyền chỉ tay một cái, một vòng nhật nguyệt kiếm khí bắn nhanh mà ra, đem lớn phản thánh trưởng rào sát vỡ nát. Thiếu soái, quân đoàn trưởng, bọn gia hỏa này là hướng về phía ta đến, các ngươi rời đi trước đi. Đường Huyền thản nhiên nói. Nhạc Vân Đào bọn người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng không có kiên trì. Cũng không phải nói bọn hắn sợ hãi, mà là lưu lại cũng không có nổi chút tác dụng nào, ngược lại sẽ liên lụy Đường Huyền, nhường hắn phân tâm. Có lúc không nhất định phải động thủ mới là hỗ trợ. Kịp thời cho Đường Huyền giảm bớt gánh vác, cũng đồng dạng là hỗ trợ. Có thể không làm đồng đội, nhưng tuyệt đối không thể làm heo đồng đội. Đi. Đi sao? Áo xám tăng nhân hai tay lại lần nữa chắp tay trước ngực, Phật môn thánh lực nháy mắt bắn ra. Chiều không gian cảnh khí tức khủng bố nháy mắt bắn ra. Thân cự vũ trụ khó nhận uy năng như thế, mãnh liệt run rẩy lên. Tạch tạch tạch. Khí tức những nơi đi qua, không gian băng liệt, bị liên lụy ngôi sao trong nháy mắt biến thành cho bụi. Kinh khủng như vậy một màn, nhường Nhạc Vân Đào bọn người trợn mắt hốt mồm, một mặt rung động. Thật, thật mạnh, đây chính là đại thiên thế giới cường giả lực lượng sao? Đáng ghét, căn bản không phải một cái cấp độ tồn tại, hoàn toàn không có cách nào đánh. Người này khí tức không thể so với Sa Đoạ Ác Ma chi chủ kém. Nguyên Phẩm thản nhiên nói, sâu kiến, biết càng nhiều, nhìn thấy càng nhiều, các ngươi tuyệt vọng cũng càng nhiều. Đình chỉ chống cự loại này ngu xuẩn vô cùng hành vi. Huyền Khổ, thu kẻ này đi, lãng phí thời gian đủ nhiều. Cái kia gọi là Huyền Khổ áo xám tăng nhân gật đầu nói, tuân pháp chỉ. Lập tức, hắn quay người nhìn về phía Đường Huyền. Sâu kiến, thúc thủ chịu trói. Cường thế áp bách, khí thế khiếp người. Mạnh như tam đại quân đoàn trưởng cũng tại cỗ này kinh thiên uy năng xuống im lặng. Nhưng mà, ha ha. Đường Huyền cười, cười nhạt âm thanh xuống, là khôn cùng kinh miệt. Hắn chẳng những không có thúc thủ chịu trói, ngược lại thân thể thẳng tắp mấy phần. Bằng các ngươi, còn chưa đủ tư cách. Huyền Khổ giận dữ, vô chi cùng đồ, chặn đường tìm chết, đã như thế, vậy ta liền trực tiếp phế bỏ ngươi. Quát to một tiếng, khí lưu cuốn ngược, dung hợp vô thượng Phật uy, lại xuất hiện cực chiêu. Đại thừa một buồn dẫn, trường động chỗ, hư không nổ tung, bể khổ tuôn ra. Tiểu tử, trầm luân bể khổ đi. Chương 1544, đi địa ngục bang ta tìm kiếm đường. Chương 1544, đi địa ngục bang ta tìm kiếm đường. Ầm ầm, hư không nổ tung, bể khổ vô biên quần quần mà ra, nháy mắt đem Đường Huyền bao vây lại. Ngã Phật từ bi, thí chủ, này bể khổ chính là ngàn vạn đoán linh đoán niệm biến thành, chỉ cần bị nhiễm, lập tức thân thể mục nát, thần hồn không có, vĩnh viễn không thể ra. Huyền Khổ thản nhiên nói, Vân Tăng vốn không muốn ra loại độc này ra tay ác độc đoạn, thực tế là ngươi quá không biết điều, Newton phản kháng ngã Phật thiên uy, cho nên cho ngươi một phen trừng trị. Nhưng mà yên tâm, bể khổ đưa ngươi nhục thân hủ hóa về sau, Vân Tăng sẽ lấy đi linh hồn của ngươi, mang về bị phạt, chỉ cần ngươi thành tâm lễ Phật, tiêu trừ toàn thân tội nghiệp, trăm năm về sau có lẽ còn có lúc được thấy mặt trời. Đường Huyền hai mắt đỏ mắt, nhìn xem bốn phía rít gào bể khổ. Toàn chi chi nhăn xuống, trong bể khổ, khắp nơi đều là vận bèo oán linh. Những cái kia oán linh bị trói buộc tại trong bể khổ, phát ra thê lương mà ai đoán thanh âm. Trong thanh âm lộ ra một cỗ điên cuồng vô cùng ý niệm. Bọn chúng dương nhanh muốn bước, một khi bắt lấy cái gì liền vĩnh viễn không có khả năng buông tay. Huyền Khổ cố ý phá hủy Đường Huyền đạo tâm. Hắn cũng không có trực tiếp thôi động bể khổ, mà là đem Đường Huyền vây quanh về sau, từng chút tới gần. Theo khí tức khủng bố tăng lên, đổi thành thường nhân sợ là sớm đã đạo tâm sụp đổ. Nhưng Đường Huyền từ đầu đến cuối, ánh mắt đều là lạnh lùng vô cùng. Mà tại ở ngoài ngàn dặm một ngôi sao phía trên, hư không đột nhiên mở rộng, ma khí vờn quanh ở giữa, hiện ra hơn 10 đạo thân ảnh. Người cầm đầu chính là chết giới cường giả Tuyết Bay Nhiễm, Ảnh Tà Phong. Sau lưng bọn họ, đứng 10 tên đến tự tử nước đỉnh cấp cường giả. Ảnh Tà Phong hai mắt đột nhiên vừa mở, đồng quang xuyên thấu ngàn vạn dặm, rơi xuống Đường Huyền cùng Nguyên Phẩm bọn người trên thân, hắn lập tức ánh mắt biến đổi. Không ổn, nhường những cái kia tặc ngốc vượt lên trước một bước, tuyết bay nhiễm, chúng ta nhanh chóng động thủ, nếu không sinh tử bộ tản trang một khi rơi xuống Phật Hương những cái kia tặc ngốc trong tay, đem lại khó cầm bể. Ngay tại hắn muốn động thời điểm, tuyết bay nhiễm đột nhiên đưa tay ngăn lại hắn. Chờ một chút. Ảnh Tà Phong nhướng mày. Làm sao? Tuyết bay nhuộm ánh mắt rơi xuống bị bể khổ vây quanh Đường Huyền trên thân, hắn chú ý một hồi, khóe miệng lộ ra hiểu rõ nụ cười. Kiệt kiệt kiệt, ngươi không cảm thấy có chút không đúng sao? Ảnh Tà Phong sững sờ. Có ý tứ gì? Tuyết bay nhiễm đạo, theo ta được biết, cái kia sinh tử bộ tản trang là bị Nho Môn Chí Bảo chính khí hộp chỗ phong ấn, liền xem như ngươi ta muốn mở ra, cũng chưa chắc dễ dàng như vậy, nhưng mà người này lại có thể đem hắn mở ra. Ảnh Tà Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ý của ngươi là? Tuyết bay nhiễm nhẹ gật đầu, người này bị bể khổ vây quanh, theo lý thuyết hẳn là bối rối mới đúng, nhưng hắn lại chấn định như thế, cũng chỉ có hai loại khả năng. Nói, hắn dựng thẳng lên hai ngón tay. Một là sớm đã tuyệt vọng, nhắm mắt chờ chết. Nhưng nhìn nét mặt của hắn, cũng không một chút tuyệt vọng, cho nên chỉ có loại thứ hai khả năng, đó chính là hắn đã tính trước, có thủ đoạn ứng đối. Ảnh Tà Phong trực tiếp hít vào một ngụm lạnh ra. Ngươi nói có lý, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Chờ xem. Coi như người kia không địch lại bị thua, chúng ta cũng có được đầy đủ thời gian giết chết những cái kia tặc ngốc. Tuyết bay nhiễm cười gần nói. Ảnh Tà Phong lúc này phất tay, vừa đứng lên tử quốc võ giả, lại dừng bước. Hô hô hô. Theo thời gian tôi diễn, bể khổ khoảng cách Đường Huyền đã không đủ ba thước. Coi như không cần toàn chi chi nhãn, Đường Huyền cũng có thể nhìn thấy trong bể khổ ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đồng thời, nước biển nổ tung, vươn vô số quỷ thủ, muốn đem Đường Huyền kéo vào bể khổ, vĩnh thế không có luân hồi. Thí chủ, hiện tại trong lòng của ngươi phải chăng đã hối hận? Huyền Cổ chắp tay trước ngực, trên mặt mang mỉm cười đắc ý đáng tiếc. Hết thảy đều là ngươi tự tìm, trách không được người khác. Lúc này, Đường Huyền rốt cục mở miệng. Ta người này không thích chịu khổ, chỉ thích hưởng thụ, cho nên cái này bể khổ không thích hợp ta. Huyền Cổ đã sớm ngờ tới Đường Huyền sẽ có câu trả lời này, hắn cười gần nói, thí chủ, cái này nhưng không thể theo ngươi a. Đường Huyền lông mày nhíu lại, cho phép không thể theo, ngươi nói không tính. Nhưng mà, hắn nghe răng cười một tiếng, ta còn muốn đa tạ ngươi giúp ta tụ tập nhiều năng lượng như vậy, đã như thế, vậy ta cũng chỉ có từ chối thì bất kính. Tiếng nói vừa ra, bên cạnh hắn hư không nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Màu vàng tia sáng bên trong, công đức ngụy hỗn độn chung lại xuất hiện có trần. Bồi hồi thế gian vô chủ lưu hồn, là bực nào khổ sở, hiện tại, ta liền nhường các ngươi toàn bộ giải thoát đi. Tiếng cười khẽ bên trong, Đường Huyền duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng ở trên hỗn độn chung gõ gõ. Keng. Tiếng chuông kêu khẽ. Màu vàng gợn sóng khuyết tán mà ra, khiến người khiếp sợ một màn hiện hiện. Xem ra phảng phất lúc nào cũng có thể tiêu tán màu vàng tia sáng rơi xuống sôi trào mãnh liệt bể khổ bên trên lúc. Bể khổ nháy mắt đứng im, sau đó lấy mắt thường có thể thấy được trình độ, theo màu đen biến thành màu vàng. Cái này, đây là có chuyện gì, không có khả năng. Huyền Cổ trên mặt cười gần nháy mắt cứng đờ, thay vào đó chính là một mặt không thể tưởng tượng nổi cùng rung động. Hắn không thể tin vào hai mắt của mình. Không riêng gì hắn, chính là nguyên phẩm cùng nguyên sơ hai đại thủ tọa, cũng là thần sắc chấn động. Cố lực lượng này, không đúng, cái kia trung đẳng cấp vậy mà đã đạt tới nhất phẩm tiên bảo cấp độ, cái này sao có thể? Không tốt. Huyền Cổ mau lui lại. Nguyên phẩm đột nhiên bừng tỉnh, sau đó há miệng hét lớn, nhưng đã quá muộn. Màu vàng gợn sóng trực tiếp đảo qua Huyền Cổ. Cái sau toàn thân run lên, đúng là đứng thẳng bất động tại chỗ, không cách nào tại động đậy nửa phần, chỉ có che kín hoảng sợ hai con ngươi tại có chút chuyển động. Bèn, sau một khắc, dưới chân của hắn bốc cháy lên hừng hực biển lửa. Cái đó là Nho Môn Chí Cao pháp trận, Hồng Dương phần tiên trận. Nguyên Sơ trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Không tốt, nhanh cứu Huyền Cổ. Hắn quá rõ ràng Hồng Dương phần tiên trận đáng sợ. Còn lại 9 cái áo xám tăng nhân lẫn nhau, nhao nhao hướng về Đường Huyền đánh tới. Các loại Phật môn cực chiêu, tựa như núi kêu biển gầm hướng về hắn đánh tới. Ngay tại cực chiêu muốn tới người thời điểm, Đường Huyền phía sau đột nhiên vươn một đôi đại thủ, đem những cái kia Phật môn cực chiêu toàn bộ đều xé rách. Phật nói ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Đã như thế, kia liền mời ngươi đi trước một bước, giúp ta tìm kiếm đường đi. Lạnh lùng ánh mắt, băng lãnh ngữ khí, Đường Huyền nhìn chăm chú Huyền Cổ, ánh mắt không có nửa điểm ba động. Không, không. Hồng Dương phần thiên trận không riêng đốt cháy nhục thân, đồng thời còn tại nung khô linh hồn. Huyền Cổ chưa từng nhận đến qua như thế cực hình, hắn đau khuôn mặt bặm mẹo, rú thảm không thôi. A, nguyên lai cái gọi là đại thiên thế giới cường giả cũng sẽ tiêu thảm a. Xem ra các ngươi cùng chúng ta cũng không có gì không giống. Đường Huyền thản nhiên nói. Lập tức, hắn đưa tay bóp, Hồng Dương phần thiên trận hỏa diễm nháy mắt tăng vọt gấp 10, trực tiếp đem Huyền Cổ nuốt chửng lấy. Đồng thời, công đức ngụy hỗn độn chung cũng đem bể khổ hoàn toàn tịnh hóa, biến thành công đức chi lực hấp thu. Màu vàng thân trung, tia sáng lập tức lại gia tăng một điểm. Tiếng kêu thảm thiết thê lương im bặt mà dừng. Nguyên phẩm, nguyên sơ bọn người sợ vỡ mật. Chỉ thấy biển lửa tách ra, hiện ra một biên. Xá Lợi Tử. Chương 1545, Kim Cương Phục Ma Trận. Phạn Hải Tu La Ấn. Chương 1545, Kim Cương Phục Ma Trận. Phạn Hải Tu La Ấn. A, Xá Lợi Tử. Đồ tốt a. Đường Huyền hai mắt tỏa sáng, trực tiếp đưa tay đem Xá Lợi Tử nắm ở trong tay. Vào tay ôn nhuận nhu hòa, bên trong lẫn chứa một cỗ chí cương Phật môn thánh công chi lực. Ta ma, buông xuống Huyền Cổ Xá Lợi Tử, nếu không ngươi đem bĩnh rơi luân hồi, không được siêu sinh. Nguyên Sơ phẫn nộ quát. Đường Huyền cười khẩy. Chẳng những không có giao ra Xá Lợi Tử, ngược lại trực tiếp đem hắn để vào đến trong ngực. Ngươi nói vĩnh rơi luân hồi, ta liền muốn vĩnh rơi sao? Ngươi cho rằng chính mình là ai? Định tội của ta sao? Nguyên Sơ giận tím mặt. Khá lắm tà ma, lớn mật cuồng vọng, không thể để ngươi sống nữa, Kim Cương Phục Ma Trận. Dầm dầm một tiếng, còn lại 9 tên áo xám tăng nhân đều cầm hàng ma pháp khí, trong miệng niệm tụng Kim Cương Kinh, toàn thân tách ra hạo nhiên Phật quang. Thánh kiết Phật quang lẫn nhau tương liên, trong hư không lại hiện ra một tôn ba đầu sáu tay Phật môn Kim Cương. Cái kia Kim Cương toàn thân tựa như đồng tiêu thiết chú, sáu tay phía trên đều cầm hàng ma pháp khí, lông mi bên trong mang ngập trời nộ sát chi ý, thường nhân cùng với đối mặt, đủ để hồn phách đều nứt mà không cách nào động đậy. Nhưng Đường Huyền áo trắng bồng bềnh, chắp tay sau lưng, lại là bất động như núi. Kim Cương Phục Ma, pháp khí trấn áp. Nguyên Sơ mặt không biểu tình chỉ tay một cái. Chỉ thấy ba đầu sáu tay Kim Cương, trực tiếp giơ lên sáu cái pháp khí, hung hăng nện xuống. Keng. Pháp khí nện tại công đức ngụy trên hỗn độn trùng, lập tức tia sáng một trận run rẩy. Mặc dù công đức ngụy hỗn độn trùng lực phòng ngự kinh người, nhưng dung hợp 9 cái chiều không gian cảnh cường giả một kích, vẫn là vô cùng đáng sợ. Hừ, tà ma, ngươi tránh nhất thời, tránh không được một thế, làm vòng bảo hộ vỡ vụn một khắc này, là tử kỷ của ngươi. Nguyên Sơ lạnh lùng nói. Đường Huyền lắc đầu. Ta nghĩ, ngươi hẳn là không nhìn thấy một khắc này. Nguyên Sơ lông mày nhíu lại đạo, làm sao? Từ bỏ sao? Đáng tiếc đã trễ. Giết ngã Phật Hương cổ hạnh, ngươi chỉ có kêu rên mà chết. Đường Huyền cười ha ha, trong tiếng cười tràn ngập mỉa thị. Một đám miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, tự cho là đúng con lựa chọn, thật là khiến người theo đáy lòng buồn nôn. Chỉ là một cái tiểu trận, làm ai, gì hay đây? Không lưu tình chút nào trào phúng cùng quát mắng, nhường Nguyên Phẩm cùng Nguyên Sơ hai đại thủ tọa giận tím mặt. Vô chi tà đồ, tự tìm đường chết, không thể để ngươi sống nữa. Kim Cương Phục Ma thần thông tầng cao nhất, Kim Cương diệt tội, phong hỏa xét đánh. Giận giận giận. Chín đại khổ hạnh tăng đem Phật lực bước đến cực hạn. Nháy mắt, Kim Cương Phục Ma trận pháp khí tức lại lần nữa tăng vọt mấy lần. Cương đại quang lưu bao phủ toàn bộ không gian. Trong phạm vi bán kính 1 vạn dặm bên trong không gian, toàn bộ bị giam cầm. Lập tức, Kim Cương giơ lên 6 cái Phục Ma pháp khí. Ầm ầm. Chỉ thấy hư không rung dậy, Phục Ma pháp khí dẫn động vô thượng Phật lực. Sát na ở giữa, thiên hỏa, cương phong, thần lôi hóa thành như thác nước, hướng về Đường Huyền Khuynh tiết mà đi. Những ngày kia lửa, cương phong cùng thần lôi cũng không phải là phổ thông nguyên tố chi lực, mà là đến từ đại ngàn thế giới bản nguyên chi lực, bên trong còn ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí. Công đức ngụy hỗn độn trung vòng bảo hộ lập tức bị sông ảm đạm vô cùng, mắt thấy là phải vỡ vụn. Thấy cảnh này, Nguyên Sơ trên mặt lộ ra người thắng nụ cười. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu. Ngã Phật từ bi. Tà ma, chôn bụi đi. Lập tức, hắn đưa tay chộp một cái, vô thượng uy năng hội tụ lòng bàn tay, ngưng tụ thành Phật môn vạn chữ pháp ấn. Phạn Hải Tu La ấn. Đi. Phật môn chí cao hàng ma pháp ấn oanh thiên mà rơi, nện tại công đức ngụy hỗn độn trung vòng bảo hộ phía trên. Vốn là tràn ngập nguy hiểm vòng bảo hộ, lại khó tiếp nhận cực thiên chi lực, tại chỗ băng liệt, nổ thành đầy trời ánh vàng. Ánh vàng phía dưới là đã không có bất luận cái gì phòng ngự Đường Huyền. Hạng Hận Thiên, Nhạc Vân Đảo, Sa Ly cùng pháp hình 4 người cùng nhau biến sắc. Không tốt, Đường thiếu nguy hiểm. Đáng chết, những cái kia đại thiên thế giới người quá mạnh, thậm chí ngay cả Đường tướng quân đều không thể ngăn cản bọn hắn. Đáng ghét, ta sao có thể trơ mắt nhìn Đường tướng quân vẫn là đâu? Hạng Hận Thiên thấy thế, trực tiếp giơ lên trường kích ngự không mà lên, tưởng muốn giúp Đường Huyền một chút sức lực. Nhưng hắn vừa mới chạm đến hàng ma thần lực, trực tiếp bị đánh bay, trong miệng phun ra máu tươi. Trên lệch quá lớn. Đừng nói hỗ trợ sóng vai chiến đấu, liền xem như tới gần cũng không thể. Đáng chết. Đáng ghét a. Hạng Hận Thiên khí lửa giận bừng bừng, lập tức không để ý thương thế, định lại đến. Nguyên Sơ Miệt thị ánh mắt nhìn về phía hắn, sau đó duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Tiểu thiên thế giới sâu kiến, tiến tính một điểm. Ầm ầm. Hạng Hận Thiên lại lần nữa bị đánh bay. Lần này hắn bị thương cực nặng, đã không cách nào đứng dậy. May mắn Nguyên Sơ bởi vì quá mức miệt thị mà không có động sát ý, nếu không một chỉ này rơi xuống, Hạng Hận Thiên đã bạo thể mất mạng. Dù là như thế, hắn cũng là toàn thân nhiều chỗ xương cốt đứt gãy, vô cùng thê thảm. Tốt, lãng phí thời gian đủ nhiều, nhanh chóng trấn áp tà ma, sau đó trở về phục mệnh đi. Nguyên Phẩm miệng tụng Phật hiệu, hắn ánh mắt buông xuống, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ. Ván này đã không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Phương xa, Ảnh Tà Phong lắc đầu. Tuyết Bay Nhiễm, ngươi đoán chừng sai lầm, tiểu tử kia xem ra đã không được. Tuyết Bay Nhiễm chau mày. Hắn cảm giác khác hẳn với thường nhân, khi nhìn đến Đường Huyền một khắc này, hắn liền cảm ứng được hắn thể nội ẩn chứa lực lượng đáng sợ, cho nên mới sẽ có phía trước. Nhưng bây giờ xem ra, Đường Huyền đã hết biện pháp, tràn ngập nguy hiểm. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm sao? Tuyết Bay Nhiễm lẩm bẩm nói. Hắn mặt lộ chần chờ. Nếu như bọn hắn không xuất thủ, Đường Huyền khẳng định sẽ bị Phật Hương trấn ép, từ đó mang đi. Một khi như thế, cái kia sinh tử bộ tàn trang liền rốt cuộc không có khả năng cầm tới. Lập tức Tuyết Bay Nhiễm trầm giọng nói, Ảnh Tà Phong, chuẩn bị xuất thủ. Cái kia hai cái tặc ngốc thực lực không tầm thường, chỉ có toàn lực bộc phát mới có thể đem bọn hắn bức lui, một chiêu qua đi, chúng ta lập tức mang tiểu tử kia tàn hồn rời đi. Ảnh Tà Phong liếm môi một cái, lộ ra tà dị hưng phấn biểu lộ. Ta sớm đã chờ đợi không kiên nhẫn. Chợt, Tuyết Bay Nhiễm cùng Ảnh Tà Phong trên thân bắn ra đáng sợ ám tà lưu. Cơ bắp bắt đầu căng cứng, ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, chính là bộc phát điểm báo. Chỉ cần Đường Huyền bị trấn áp, bọn hắn liền sẽ ngay lập tức tiến lên đoạt linh hồn. Sinh tử bộ tàn trang đều là cùng linh hồn ràng buộc, cho nên Đường Huyền nhục thân nát không nát căn bản không trọng yếu. Lúc này, làm tiêu điểm trung tâm. Đối mặt Phật môn chí cao cực chiêu Phạn Hải Tu La ấn cùng Kim Cương Phục Ma trận, Đường Huyền lại là lạnh lùng vẫn như cũ. Phật lớp 10 thước, ma cao 1 trượng. Muốn giết ta, các ngươi suy nghĩ nhiều. Tiếng nói rơi, sau lưng của hắn hư không lại xuất hiện gợn sóng. To lớn quỷ thủ giơ ra, trực tiếp nắm Phạn Hải Tu La ấn. Lập tức, quỷ thủ dùng sức một nắm, Phạn Hải Tu La ấn ầm vang vỡ vụn. Ngay sau đó, một tôn thông thiên vĩ địa khủng bố thân ảnh nổi lên. Chỉ thấy đạo thân ảnh kia chậm rãi ngẩng đầu, hai tròng mắt trống rỗng bên trong vần quanh là khôn cùng nghiệp hỏa. Sau một khắc, nghiệp hỏa chói mắt mà ra. Phốc thử một tiếng, kim cương hư ảnh đã bị nghiệp hỏa đâm xuyên. Chợt, ánh lửa đại tác, kim cương hư ảnh đã bị nghiệp hỏa đốt cháy thành nguyên thủy nhất linh khí. Cái gì? Đó là cái gì? Chương 1546, tề tụ. Dung động. Tâm tư khác nhau. Chương 1546, tề tụ. Dung động. Tâm tư khác nhau. Trong lúc thoáng qua, kim cương hư ảnh trực tiếp bị nghiệp hỏa thôn phệ. Cái gì? Cái đó là địa ngục nghiệp hỏa. Sao có khả năng? Nguyên phẩm, Nguyên Sơ nháy mắt biến sắc, khiếp sợ khuôn mặt bên trong mang một tia nhàn nhạt hoảng sợ. Địa ngục nghiệp hỏa mặc dù không phải cực hạn thiên hỏa, nhưng uy lực của nó lại là chỉ có hơn chứ không kém. Hắn chính là từ địa ngục chỗ sâu trong U Minh đản sinh ra đạo hỏa. Liền xem như chiều không gian cảnh, thậm chí cấp bậc cao hơn thần hải cảnh linh hồn của cường giả nhiễm đến, cũng sẽ nháy mắt bị thôn phệ. Nơi xa, Tuyết Bay Nhiễm cùng Ảnh Tà Phong cùng nhau dừng bước, hai người trên trán đồng thời hiện ra mồ hôi lạnh. Kém một chút, bọn hắn liền tiến lên. Mẹ nó, tiểu tử này trên thân quả nhiên có bí mật. Cố kia khôi lỗi khí tức thật là khủng khiếp, chỉ sợ thả tại chết giới bên trong, sợ cũng là không thấy nhiều. Hai đại chết giới cường giả liếc nhau một cái, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc cùng rung động. Tuyết Bay Nhiễm hai mắt chậm rãi híp lại. Chuyến này xem ra sợ là không có đơn giản như vậy có thể hoàn thành nhiệm vụ. Xem ra muốn thay biện pháp. Đi thôi. Ảnh Tà Phong sững sờ. Đi? Có ý tứ gì? Tuyết Bay Nhiễm đạo, vẫn chưa rõ sao. Tiểu tử kia có khôi lỗi hộ thân, coi như nguyên phẩm cùng nguyên sơ cái kia hai cái con lựa chọc đã không có khả năng bắt hắn lại. Chỉ cần bọn hắn không phải xuẩn khiến người thương tâm, sẽ không phải chết đập xuống dưới, bằng không mà nói, sợ là sẽ phải đem chính mình vĩnh cửu lưu tại cái này tiểu thiên thế giới. Nói đến đây, hắn nhìn thật sâu Đường Huyền liếc mắt. Trước điều tra một chút, tiểu tử này đến cùng là lai lịch thế nào, trong tay còn cầm bài tẩy gì, sau đó lại tìm kiếm nhằm vào biện pháp. Ảnh Tà Phong gật đầu, lập tức hai người mang tử quốc 10 tên võ giả hóa thành một viên quả cầu ánh sáng màu đen, biến mất tại phương xa. Ngay tại hai người đi không lâu sau, bọn hắn trồ đứng thân thiên thạch phía trên, không gian lại nổi lên bọn sóng. Chợt, nho gió thổi phật, trong sáng thi vận vang lên theo. Đầy trời máu bạc mộng cả đời. Buồn ư, vui ư. Một đạo khắc thanh âm vang lên theo. Đầy đất xương lạnh say hùng trần. Cười ư, hoán ư. Thi vận qua đi, hơn 10 đạo thân ảnh phiêu nhiên mà ra. 12 người đều người mặc nho phục, trên mặt hạo nhiên nho khí. Cầm đầu hai người, một người tay cầm quạt lông, linh khí bức người, một nhân thân lưng trường kiếm, ánh mắt lăng lệ. Chính là tới từ tỉnh thế Nho Hiên hai đại tài tử. Đạo phiến Nhã Nho, kiếm phiến Nhã Nho. Chỉ thấy đạo phiến Nhã Nho ánh mắt đầu tiên là rơi xuống Tuyết Bay Nhiễm, Ảnh Tà Phong rời đi phương hướng. Không che giấu được chết giới ác khí. Lập tức, hắn lại quay đầu nhìn về phía nơi xa nguyên phẩm cùng nguyên sơ bọn người. Thánh Phật Nguyên Hương người, thủ đoạn quả nhiên ghê gớm, xem ra đã tìm tới có được sinh tử bộ tàn trang người. Kiếm phiến Nhã Nho mày kiếm nháy mắt đứng đấy. Vậy chúng ta nhanh đi giúp bọn hắn. Ai? Thư Liễu chấm đã. Đạo phiến Nhã Nho đưa tay ngăn lại kiếm phiến Nhã Nho. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cái gì kỳ quái? Kiếm phiến Nhã Nho lập tức sững sờ. Đạo phiến Nhã Nho cười nhạt một tiếng, Phật Hương người thông chi chúng ta sinh tử bộ tàn trang sự tình, nhưng mà bọn hắn lại xuất thủ trước. Ý tứ còn chưa đủ hiểu chưa? Kiếm phiến Nhã Nho con ngươi có chút co rụt lại. Ngươi là nói, bọn hắn muốn đem sinh tử bộ tàn trang chiếm làm của riêng. Vậy bọn hắn vì sao còn muốn thông chi chúng ta? Đạo phiến Nhã Nho lạnh lùng cười một tiếng. Rất đơn giản, bọn hắn là muốn trước hiểu rõ sinh tử bộ tàn trang bên trong bí mật, nhưng mà trả lại cho chúng ta, cứ như vậy, chỗ tốt bọn hắn cầm, ân tình chúng ta thiếu. Kiếm phiến Nhã Nho trực tiếp hít vào một ngụm lạnh ra. Cái này, đáng chết tiên trọng, thật sự là âm hiểm a. Đạo phiến Nhã Nho huy động vật lông đạo, đây không phải Phật tông tắc phong trước sau như một sao? Rồi trá sớm đã khắc vào đến bọn hắn trong xương cốt. Kiếm phiến Nhã Nho cả giận nói, vậy chúng ta không muốn giúp bọn hắn? Không. Đạo phiến Nhã Nho lắc đầu. Hay là muốn giúp? Ánh mắt của hắn rơi xuống Đường Huyền sau lưng Ngụy Diêm La phía trên. Nguyên phẩm cùng nguyên sơ thực lực cùng chúng ta không kém bao nhiêu, bọn hắn lại bị bức bách đến trình độ này, cái kia nắm giữ sinh tử bộ người, chỉ sợ không thể coi thường, không phải chúng ta có thể tùy tiện ăn hết. Tạm thời trước giúp đám kia con lựa chọn, sau đó lại lợi dụng bọn hắn lấy trước đến sinh tử bộ tàn trang lại nói. Kiếm phiến Nhã Nho cau mày nói, bọn hắn sẽ hợp tác với chúng ta sao? Sẽ. Đạo phiến Nhã Nho lòng tin tràn đầy nói, muốn nhúng chàm bảo vật tiền đề, là có bảo vật có thể nhúng chàm, tại bảo vật không có tới tay trước đó, công trình mặt mũi hay là muốn làm đủ. Tốt a, đã như thế, vậy chúng ta liền đi giúp bọn hắn đi. Kiếm phiến Nhã Nho gật đầu nói. Nhưng mà đạo phiến Nhã Nho lại cười nói, không cần phải gấp, chờ tiêu hao một điểm bọn hắn thực lực lại hỗ trợ, như vậy, đằng sau coi như bọn hắn có ý nghĩ gì, thực lực không đủ cũng vô pháp lật trời. Nơi này chính là tiểu tiên thế giới, đối với thực lực của chúng ta đều có chỗ áp chế. Kiếm phiến Nhã Nho nghe vậy gật đầu. Lập tức hai đại nho sinh chắp tay sau lưng, lặng lặng xem kịch. Diêm La hiện, nghiệp hỏa đốt. Khí tức cường đại nháy mắt rung động Phật Hương cường giả. Đáng chết, tiểu tử này vì sao lại có được mạnh như vậy khôi lỗi? Nguyên phẩm cho mày. Nguyên Sơ lại là sau khi khiếp sợ có chút xem thường. Không cần lo lắng, cái này khôi lỗi mặc dù lợi hại, nhưng là muốn tôi động, cần hao phí lực lượng khổng lồ, liền xem như người ta cũng có chút miễn cưỡng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đường Huyền, khoe miệng lộ ra một vòng khinh thường. Hừ, tiểu tử, mặc dù ta không biết ngươi là từ chỗ nào làm đến cái này khôi lỗi, nhưng ngươi cho rằng bằng vào cái này khôi lỗi liền có thể hù sợ hai người chúng ta, kia liền mười phần sai. Đường Huyền nhịn không được cười lên. Ngươi cho rằng ta là hù dọa các ngươi sao? Nguyên Sơ lòng tin tràn đầy nói, không phải đâu, ngươi cho rằng thôi động đẳng cấp cao khôi lỗi là một chuyện rất đơn giản sao? Đường Huyền cười nói, xem ra, giống như cũng không phải quá khó. Nguyên Sơ lạnh lùng cười một tiếng, vô tri hạng người, cái khôi lỗi này đẳng cấp đã đạt tới nhị phẩm tiên khôi tình trạng, liền xem như ta, muốn hoàn toàn thôi động, cũng là vô cùng khó khăn, ngươi một cái chỉ là tiểu thiên thế giới phế vật, nào có cái gì tư cách cùng năng lực thôi động. Đường Huyền thản nhiên nói, cho nên, ngươi cho rằng ta là đang cố làm ra vẻ. Không sai, ngươi điểm này tiểu thủ đoạn, như thế nào giấu giếm được bản tọa con mắt, ngươi chính là đang cố làm ra vẻ. Huyền Cực, dùng thất Phật diệt tội chân ôn, đem hắn cho chân sát. Chín đại khổ hạnh tăng cùng nhau chắp tay trước ngực. Tuân pháp chỉ. Lập tức, chín tăng khoanh chân ngồi trong hư không, toàn thân tản mát ra vạn đạo hạ quang. Tại hạ quang bên trong, mơ hồ hiện ra bảy tôn cổ Phật. A, kia là Phật hương chí cao bí chiêu, thất Phật diệt tội chân ôn. Kiếm Phiến Nhã Nho con ngươi có chút co rụt lại. Đạo Phiến Nhã Nho đạo, chiêu này chính là lấy tự thân Phật lực vượt qua dòng sông thời gian, dẫn động cổ Phật chi lực, có trấn áp tà ma dị đoàn cường đại năng lực, mà lại tà ma lực lượng càng mạnh, nhận áp bách càng mạnh. Đã từng Phật hương chính là dùng chiêu này trấn áp một cái thượng cổ lão ma. Nghĩ không ra hôm nay thế mà đối với một cái tiểu thiên thế giới sâu kiến dùng ra. Cái kia sâu kiến, sợ là nguy hiểm. Chương 1547, kiếm trạng quang minh chi giới. Chương 1547, kiếm trạng quang minh chi giới. Cổ Phật hiện hiện, chân luôn dung chuyển trời đất. Nháy mắt, cả phiến thiên địa đều bị hùng vĩ Phật lực bao phủ. Liền xem như Ngụy Diêm La khí tức cũng bị áp chế mấy phần. Nguyên Sơ tay bấm Phật âm, ánh mắt bên nễ, một mặt lạnh lùng. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Đường Huyền, trong đôi mắt không mang một tia tình cảm. Vô tri sâu kiến, hiện tại ngươi đã không có bất luận cái gì sinh cơ, quỳ xuống, nhận tội, nhận lấy cái chết. Trầm giọng quát chói tai, đổi lấy là Đường Huyền cuồng ngạo mà không bị trói buộc tiếng cười. Ha ha ha, vô tri chính là các ngươi mới đúng. Lập tức, ánh mắt của hắn rơi xuống bảy tôn cổ Phật hư ảnh phía trên. Xem ra là cái này bảy tôn cổ Phật cho các ngươi lòng tin a. Đường Huyền có chút nghiêng đầu, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Ta ngược lại là đặc biệt hiếu kỳ. Đại thiên thế giới người tuyệt vọng, cùng ta nhìn thấy tuyệt vọng có cái gì khác biệt? Ngụy Diêm La, cho ta giết. Hắn chỉ một ngón tay. Phía sau Ngụy Diêm La trong hai con ngươi địa ngục nghiệp hỏa đột nhiên phun ra ngoài. Chỉ kiến giải ngục nghiệp hỏa những nơi đi qua, hư không đều bị tiêu hủy, khí tức kinh khủng, nhường người không rét mà run. Nhưng mà Nguyên Sơ lại là một mặt đùa cợt. Lại là địa ngục nghiệp hỏa. Xem ra ngươi đã hết biện pháp, cho ta đem giật đi. Chín đại khổ hạnh tăng đột nhiên đề cao tụng kinh thanh âm, trong hư không bảy đại cổ Phật cùng nhau tay nắm Phật ấn. Thánh Phật ấn. Đại thiên quang minh. Chỉ thấy bảy tôn cổ Phật lòng bàn tay đồng thời sáng lên chói mắt ánh trắng. Trong lúc hoảng hốt, tại giữa bạch quang xuất hiện một bức nhân gian cõi yên vui. Địa ngục nghiệp hỏa tràn vào nhân gian cõi yên vui về sau, vậy mà chậm rãi dập tắt. Quang minh chi giới, không nhận địa ngục làm bẩn. Nguyên Sơ chắp tay trước ngực, sắc mặt càng thêm từ bi, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sát ý cùng đùa cợt. Đem hắn độ hóa đi. Chỉ thấy hết minh chi giới oanh thiên mà rơi, hướng về Đường Huyền đập tới. Giới vực chi lực, thiên gia, đại thiên thế giới cường giả vậy mà có thể vận dụng một giới lực lượng. Hạng Hận Tiên trợn mắt hốc mồm nhìn xem quang minh chi giới. Ở trong đó lực lượng có thể so với một phương vũ trụ. Nói cách khác, cái này cái kia chín đại khổ hạnh tăng vậy mà triệu hoán một phương vũ trụ chi lực đến trấn áp Đường Huyền. Đường Huyền mạnh hơn, cuối cùng cũng là nhục thân phàm thai, căn bản không có khả năng ngăn cản được vũ trụ chi lực. Thế nhưng là Hạng Hận Thiên bọn người mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng chiến đấu như vậy, căn bản không có bọn hắn nhúng tay chỗ trống, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ầm ầm, quang minh chi giới ầm vang mà rơi, mỗi lần rơi một tấc, uy áp liền cường đại một điểm. Đường Huyền liền cảm giác thân thể có chút phát nhiệt, thần hồn cũng có chút rung chuyển, tựa hồ cả người muốn bị bốc hơi đồng dạng. Toàn chi chi nhăn xuống, quang minh chi giới bên trong tràn ngập vô biên tinh khiết quang chi lực lượng. Nô, lực lượng như vậy, Đường Huyền trên mặt hiện ra một vòng nụ cười. Bạch Linh nếu như có thể được đến, thực lực hẳn là có thể đột phá thần cảnh. Vậy ta cũng chỉ có thể vui vẻ nhận. Diêm La lập trường, mở. Một tiếng mở, Ngụy Diêm La một chân đạp mạnh, dưới chân thế giới bỗng nhiên thành hư vô. Gợn sóng những nơi đi qua, toàn bộ hư không biến thành tuyệt đối hắc ám. Ầm ầm. Quang minh chi giới rơi xuống Diêm La lập trường bên trong, giống như là vùi đầu vào mặt hồ tảng đá lớn, khuấy động hắc ám thế giới lay động không thôi. Thử, châu chấu đá xe, kiến càng lay cây. Mắt thấy quang minh chi giới bị hắc ám thế giới thôn vệ, Nguyên Sơ thần sắc không có nửa phần biến hóa, trong mắt đùa cợt càng thêm nồng đậm. Cái kia quang minh chi giới bên trong ẩn chứa Phật môn chí cao ý chí, coi như rơi vào hắc ám, cũng có thể thẳng tiến không lùi, siêu độ thương sinh, ngươi bất lực vậy. Trong tiếng cười điên dại, hắc ám trong thế giới, quang minh chi giới thứ nhất nguyên tại vững vàng tiến lên. Bốn phía hắc ám chi lực còn chưa đụng vào, liền đã bị thánh khiết quang minh chi lực tinh hóa. Đường Huyền ánh mắt ngưng lại, đầu ngón tay ngưng kiếm, cho ta đoạn. Hắn một kiếm chém ra, kiếm mang màu đen hóa thành điện quang, trực tiếp chui vào đến quang minh chi giới bên trong. Tại đâm vào về sau, kiếm mang vẫn chưa biến mất, mà là trực chỉ quang minh chi giới hạch tâm. Nơi trọng yếu, lơ lửng một đạo Phật môn vạn chữ pháp ấn. Đó chính là chín đại khổ hạnh tăng ý niệm biến thành, cũng là khống chế quang minh chi giới liên hệ. Xoạt xoạt, kiếm mang chuẩn xác vô cùng chạm tại vạn chữ pháp ấn phía trên. Sau đó, lực bổ mà qua, một đạo to lớn vô cùng vết rách nổi lên. Vạn chữ pháp ấn phá. Ngay tại pháp ấn vỡ vụn sát na, chín đại khổ hạnh tăng cùng nhau ngửa đầu phun máu. quanh thân lưu chuyển mạnh đại Phật môn thánh lực, cũng theo đó nháy mắt tán loạn. Cái gì? Sao có khả năng? Nguyên Sơ giật nảy cả mình, trên mặt tươi cười đắc ý, cũng theo đó cứng đờ. Hắn không thể tin vào hai mắt của mình. Đường Huyền một kiếm chém vỡ chín đại khổ hạnh tăng ý niệm. Phải biết cái kia ý niệm thế nhưng là ẩn tàng tại quang minh chi giới chỗ sâu nhất, liền xem như đại thiên thế giới cường giả, cũng vô pháp đem hắn phá đi. Nhưng một cái tiểu thiên thế giới sâu kiến, lại dễ dàng một kiếm phá đi. Trong lúc nhất thời, Nguyên Phẩm cùng Nguyên Sơ hai người tinh thần đúng là có chút hoảng hốt. Phản phất bọn hắn đối mặt, không phải tiểu thiên thế giới sâu kiến, mà là đại thiên thế giới khôn cùng cường giả. Luyện Tiên Hồ, cho ta hút. Mượn nhờ hắc ám thế giới yểm hộ, Đường Huyền thả ra Luyện Tiên Hồ, đem quang minh chi giới một ngụm nuốt mất. Bởi vì khống chế quang minh chi giới ý niệm bị chém vỡ, cho nên quang minh chi giới đã trở thành vật vô chủ, cho nên Luyện Tiên Hồ tùy tiện liền đem hắn thôn vệ. Nếu như chín đại khổ hạnh ý niệm vẫn còn, dù cho là Luyện Tiên Hồ, cũng nhất định là không cách nào thôn vệ. Nuốt mất quang minh chi giới về sau, rất nhanh liền luyện hóa ra một viên quang minh chi tinh. Bên trong kia sáng lưu chuyển, lộc lẫy. Phải biết ánh sáng này minh chi giới thế nhưng là ẩn chứa cả một cái vũ trụ lực lượng. Bên trong năng lượng tụ tập sao mà khổng lồ. Cái này mai thủy tinh chí ít có thể nhường Bạch Ly đột phá đến lỗ đen cảnh, thậm chí chiều không gian cảnh cũng không phải không có khả năng. Nếu như Đường Huyền ánh mắt híp lại, ánh mắt khóa chặt chín đại khổ hạnh tăng. Nếu như có thể nhiều mấy quả xá lợi tử lời nói, cái kia chiều không gian cảnh trên cơ bản xem như ổn. Rất tốt. Tâm niệm cố định, Đường Huyền một kiếm chém ra, tuyệt vọng ác ma bạo phong chạm kiếm khí hóa thành như núi kêu biển gầm hướng về chín đại khổ hạnh mà đi. Giờ phút này chín đại khổ hạnh hồn thể bị thương nặng, thể nội Phật lực tán loạn vô cùng, căn bản là không có cách phản kháng. Nguy cơ thời khắc, Nguyên Sơ đã tỉnh lại, hắn lập tức mặt lộ vẻ giận dữ. Chỉ là một con kiến hôi, cũng dám làm càn, bất động minh vương ấn. Tức giận phía dưới, hắn lập tức tay bấm Phật môn cao nhất phòng ngự tâm pháp, bất động minh vương ấn. Chỉ thấy chín đại khổ hạnh tăng trước mặt, hiện ra trừng mắt minh vương chi tượng. Đinh đinh đinh. Tuyệt vọng ác ma buộc phát kiếm khí chạm ở trên bất động minh vương, vỡ nát tan thành ra, không có một đạo kiếm khí có thể đột phá phòng ngự. Hừ, mặc dù ta không biết ngươi là làm sao vỡ vụn quang minh chi giới, nhưng cũng dừng ở đây, hiện tại bản tọa liền tự mình xuất thủ, đưa ngươi trấn áp. Dưới cơn thịnh nộ, Nguyên Sơ chuẩn bị tự mình xuất thủ. Lúc này, Đường Huyền lại cười. Đừng nóng đội, ta trước hết giết người trước. Nguyên Sơ sững sờ. Sau một khắc, bên cạnh Nguyên Phẩm gào thét. Không tốt, mau tránh ra. Nguyên Sơ quay đầu nhìn lại, nháy mắt. Sợ vỡ mật. Chương 1548, lực áp chương 1548, lực áp chẳng biết lúc nào. Ngụy Diêm La đã xuất hiện tại chín cái khổ hạnh tăng phía sau. Thân ảnh cao lớn tựa như to lớn mây đen, triệt để bao phủ chín người. Lúc nào sau lưng chúng ta? Cái này, không được. Dù cho là khổ hạnh chi tâm, tại Diêm La chi khí trước mặt, cũng muốn run rẩy bảy phần. Chín đại khổ hạnh sắc mặt đại biến, co cẳng muốn chạy. Nhưng bọn hắn vừa mới động, đúng là hoàn toàn không cách nào động đậy. Toàn bộ không gian đã bị triệt để khóa lại. Đường Huyền hai con ngươi chớp động lên không gian ba động, thản nhiên nói, "Muốn đi? Có phải là suy nghĩ nhiều? Ta muốn giết người, ai cũng lưu không được. Động thủ đi." Ra lệnh một tiếng, đã thấy Ngụy Diêm La giơ lên tay phải, ngã vào chín đại khổ hạnh tăng đỉnh đầu. Diêm La ba canh chết, canh một sinh linh diệt. Tử khí tuôn trào ra, đem chín đại khổ hạnh tăng bao khỏa. Ngao ngao ngao. A a a. Tử khí mục nát thân thì não, chín đại khổ hạnh tăng kim cương thân thể lấy mắt thường có thể thấy được trình độ, bắt đầu trở nên hư thối. Loại kia nhục thân từng chút chóc từng mảng thống khổ, chỉ là nhìn xem liền có thể cảm giác được phát ra từ cốt tủy thống khổ. Thủ tọa, cứu, cứu ta. Một tên khổ hạnh tăng miễn cưỡng đưa tay phải ra, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Làm cản. Nguyên Phẩm cùng Nguyên Sơ tất nhiên là không cách nào ngồi yên không để ý đến, lúc này hai người gấp thúc Phật lực, chuẩn bị nghĩ cách cứu viện chín đại khổ hạnh tăng. Nhưng Đường Huyền lại thế nào khả năng cho bọn hắn cơ hội? Hưu, ngân mang phá hư không, thẳng đến hai đại thủ tọa. Nguyên Phẩm cùng Nguyên Sơ liền cảm giác thân thể phát lạnh, định thần nhìn lại, chỉ thấy một thanh nho nhỏ phi đao mang khủng bố uy năng hướng về hai người đánh tới. Đây là Trảm Thần phi đao. Cẩn thận. Khi thấy rõ là Trảm Thần phi đao nháy mắt, Nguyên Phẩm liền cảm giác sau lưng mình tóc gáy đều dựng lên đến. Thân là đại thiên thế giới cường giả, hắn tự nhiên biết Trảm Thần phi đao đáng sợ. Đây chính là liền nguyên thần đều có thể chạm diệt cấm kỵ chi khí, thậm chí luyện chế đến cao cấp cảnh giới, liền cấp độ chi lực cũng có thể chạm diệt. Quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Đường Huyền muốn có thanh này, mặc dù không có đạt tới trạng cấp độ giai đoạn, nhưng hắn ẩn chứa lực sát thương đã đủ để đối với Nguyên Phẩm cùng Nguyên Sơ cấu thành uy hiếp. Cổ Phật đèn sáng, Nguyên Phẩm Phật lực gấp thúc, hai tay hư hợp, trong lòng bàn tay Phật lực dập dờn, lập tức hiện ra một cái nho nhỏ đèn sáng. Đi. Hắn vung tay lên, cái kia đèn sáng đón gió căng phồng lên, hóa thành gần trượng lớn nhỏ. Thân là Thánh Phật Nguyên Hương thủ tọa cấp cường giả, Nguyên Phẩm trừ tu vi cường đại bên ngoài, còn có hộ thân Phật bảo. Vật này chính là Thánh Phật Nguyên Hương cổ Phật giống trước đó một ngọn đèn sáng luyện chế mà thành. Bởi vì lâu dài hấp thu Phật lực bằng sáng, cho nên cái này ngọn đèn sáng bên trong tụ tập vô cùng tinh thuần Phật lực, một khi triển khai, có thể hóa nạp Phật giới, công thủ hợp nhất, ảo diệu vô tận. Nguyên Phẩm đem tế luyện thành hộ thân Phật bảo về sau, đây là lần thứ nhất vận dụng. Chỉ thấy cổ Phật đèn sáng tản mát ra chói mắt tia sáng, đem bốn phía nhuộm thành trắng xóa hoàn toàn. Trảm Thần phi đao rơi vào đến giữa bạch quang, thật giống như mất đi mục tiêu, bắt đầu quay tròn loạn chuyển. Nguyên Phẩm lạnh lùng nói, không nên xem thường ta Thánh Phật Nguyên Hương nội tình. Một bên khác, giận dữ hận cực Nguyên Sơ cũng cầm ra chính mình hộ thân Phật binh. Hắn tính cách xa so với Nguyên Phẩm muốn táo bạo, cho nên luyện chế hộ thân Phật binh chính là một thanh lục ngọc giới đao, lấy từ Phật môn sát sinh đoạn nghiệp chi niệm, có được hùng vĩ uy năng. Chết đi cho ta. Nguyên Sơ hai tay cầm lục ngọc giới đao, chém ra một đạo vạn trượng đao mang, oanh thiên mà rơi. Mục tiêu của hắn cũng không phải là Ngụy Diêm La, mà là Đường Huyền. Ngụy Diêm La bất quá là một cái khối lỗi, giết chi vô dụng. Phía sau người điều khiển chính là Đường Huyền. Chỉ cần giết hắn, Ngụy Diêm La tự nhiên sẽ đình chỉ động tác. Đến tốt. Đường Huyền mỉm cười, lập tức tuyệt vọng được sâu chạm lực lay mà ra. Đao kiếm chi mang giao hội. Nháy mắt, không gian băng liệt, vỡ vụn đao kiếm chi mang tựa như mưa sao băng, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Đường Huyền chống ra hỗn độn chi ngự vòng bảo hộ, ngăn lại dư ba. Nguyên phẩm cùng Nguyên Sơ có bất động minh vương hộ thân, cũng là không bị thương tổn. Nhưng cổ hành tăng bên kia liền hàm. Nếu như là tu vi hoàn hảo, cũng có thể ngăn cản, thế nhưng là bọn hắn hiện tại tu vi bị phong, nhục thân hư, căn bản ngăn cản không nổi. Phốc phốc phốc. Đao kiếm tàn mang điên cuồng tại chín đại khổ hạnh tăng mặc trên người cắt, mang đi mảng lớn huyết đủ. Mà lần này, cũng triệt để phá hủy bọn hắn sinh mệnh. Kế huyền khổ về sau, chín đại khổ hạnh tăng toàn quân bị diệt, nhục thân đều băng liệt, chỉ để lại chín đạo tàn hồn. Trốn a. Tàn hồn một trận run rẩy, muốn chạy ra Ngụy Diêm La khống chế. Nhưng toàn chi chi nhăn xuống, Đường Huyền căn bản không có khả năng cho bọn hắn bất luận cái gì một điểm cơ hội đào tẩu. Ngụy Diêm La lại lần nữa đưa tay trái ra, canh hai hồn phách tán, địa ngục chi khí hội tụ thành giữ tận quỷ thủ, đem chín đạo hồn phách bắt lại. Kéo kẹt, kéo kẹt, tiếng gõ sát chói hai bên trong, chín cái khổ hạnh tăng hồn phách lấy mắt thường có thể thấy được trình độ bị đè bẹp. Mặc dù hồn phách sinh mệnh lực so nhục thân muốn lương ngạnh, nhưng cũng là có hắn hạn độ. Mà lại cái kia giữ tận quỷ thủ bên trong, còn ẩn chứa Ngụy Diêm La cấp độ chi lực. Tại vị giai chi lực áp chế, chín cái khổ hạnh tăng hồn phách căn bản ngăn cản không nổi. Rất nhanh, tại trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, một đạo hồn phách tia sáng tùy theo phai nhạt xuống, ý thức triệt để chôn bụi. Ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp, chín đại khổ hành tăng đã chỉ còn ba đạo. Cái này ba đạo cũng đồng dạng là tràn ngập nguy hiểm. Thủ tọa, cứu mạng a! Huyền tức gào thét. Hắn chính là khổ hành tăng bên trong người mạnh nhất, hồn lực cũng là mạnh nhất, cho nên lưu đến bây giờ. Ta ma, thánh Phật Nguyên Hương cùng ngươi thể bất lưỡng lập. Nguyên Sơ khí nổi trận lôi đỉnh. Đường Huyền khoẹt miệng hiện ra một vòng trào phúng. Nhìn xem ngươi bộ dáng, nơi nào còn có nửa phần Phật môn cao nhân phong độ đâu? Đúng là miệng mai a. Nguyên Sơ nghiến răng nghiến lợi, đem một thân Phật môn thánh công tăng lên tới cực hạn, lục ngọc giới đao tia sáng đại tác, Phật thiên sáu đoạn. Hai tay của hắn cầm đao, hung hăng chém xuống. Sáu nhớ đao mang theo bốn phương tám hướng hướng về Đường Huyền chém tới. Đao mang bên trong phảng phất ẩn chứa khôn cùng sát lục chi khí, nhưng lại bị thánh khiết Phật quang bao vây, uy năng mạnh, liền ngay cả Đường Huyền cũng theo đó động dung. Dù sao cũng là đại thiên thế giới đỉnh cấp cường giả, mặc dù thực lực bị vũ trụ quy tắc áp chế một chút, nhưng cũng là thường nhân khó mà với tới tồn tại. Nhưng mà Đường Huyền đã sớm chuẩn bị. Thần niệm khẽ động, xúc thế hoàn tất cửu tiêu thí thần thương đã gào thét mà ra. Ầm ầm. Thương gia thời khắc đã là khí thế không chịu nổi, hư không nổ tung. Ken ken ken. Đao mang chạm tại cửu tiêu trên thí thần thương, nhao nhao nứt toạc ra. Lập tức, cửu tiêu thí thần thương dư thế chưa giảm, thẳng đến Nguyên Sơ mà đi. Cấp độ chi khí. Nguyên Sơ con người đột nhiên co rụt lại. Hắn gấp thúc bất động minh vương chi lực. Ầm ầm. Cửu tiêu thí thần thương hung hăng nện ở trên bất động minh vương. Thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên theo. Mắt Trần có thể thấy khe hở ở trên người bất động minh vương nổ bể ra đến. Nguyên phẩm giúp ta. Nguyên Sơ hoảng hốt. Nguyên phẩm lập tức triệu tập cổ Phật đèn sáng chi lực. Song lực hợp nhất, miễn cưỡng ngăn lại cửu tiêu thí thần thương công kích. Tiểu tử này vì cái gì có nhiều như vậy bảo vật? Nguyên Sơ có một loại sụp đổ cảm giác. Chương 1549, vũ trụ quy tắc, sinh mệnh và án. Chương 1549, vũ trụ quy tắc, sinh mệnh và án. Mặc dù ngăn lại cửu tiêu thí thần thương công kích, nhưng Nguyên phẩm cùng Nguyên Sơ cũng đã bỏ lỡ cứu trợ Huyền Cước bọn người thời gian. A. Tại thê thảm nhất giữa tiếng kêu gào thê thảm, Huyền Cước ý chí bị triệt để bóp nát. Ngụy Diêm La chậm rãi lùi về tay phải, nắm lấy chín đạo tàn tạ linh hồn trở lại Đường Huyền sau lưng. Từ đầu đến cuối, Ngụy Diêm La đều không có nửa điểm biểu lộ. Mà như thế hời hợt liền hủy diệt 10 cái khổ hạnh tăng sinh mệnh. Đường Huyền thực lực khủng bố, cường hoành tắc phong, nhường Nguyên Phẩm cùng Nguyên Sơ cảm nhận được một cỗ lạnh leo thấu xương. Giờ này khắc này, bọn hắn mới chính thức ý thức được một sự kiện. Đường Huyền rất mạnh. Hắn cũng không phải là chính mình cho rằng loại kia tiểu thiên thế giới sâu kiến, mà là đã có uy hiếp lớn ngàn thế giới cường giả năng lực. Nguyên Sơ hít sâu một hơi, sau đó buông ra tay phải. Lục ngọc giới đao chậm rãi trôi nổi mà lên. Ngưng trọng ánh mắt, túc sát bầu không khí, đại biểu cho cực chiêu hàng lâm. Đồng thời, một bên Nguyên Phẩm cũng là chắp tay trước ngực. Hạo nhiên vật lực tại lòng bàn tay hội tụ. Chỉ thấy hai người khí tức không ngừng tăng lên, rất hiển nhiên đã cầm ra thực lực chân chính. Cái đó là Như Lai Thánh Công. Nơi xa, Đạo Phiến Nhã Nho ánh mắt có chút lóe lên. Kiếm Phiến Nhã Nho trên mặt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Ngươi là nói Thánh Phật Nguyên Hương hộ giáo Thánh Công? Như Lai Thánh Công? Phải. Đạo Phiến Nhã Nho mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục. Đây chính là Thánh Phật Nguyên Hương chí cao thánh công, có cấp độ chi lực, liền xem như ngươi ta, muốn ứng phó cũng là khá khó khăn. T. Kiếm Phiến Nhã Nho trực tiếp hít vào một ngụm lạnh ra. Dùng cấp độ chi lực tới đối phó một cái tiểu thiên thế giới sâu kiến, không đến mức đi. Nếu như là tại Thánh Phật Nguyên Hương cũng liền thôi, thế nhưng là tại tiểu thiên thế giới vận dụng cấp độ chi lực, rất có thể sẽ dẫn tới sinh mệnh tòa án chú ý, mà lại bởi vì thế giới quy tắc áp chế, tự thân cũng sẽ nhận tương đương phản vệ. Cần thiết hay không? Kiếm Phiến Nhã Nho một mặt sợ hãi thán phục. Đến nỗi Đạo Phiến Nhã Nho ánh mắt rơi xuống Đường Huyền trên thân, trong ánh mắt lóe ra sợ hãi thán phục tia sáng. Tiểu tử kia bảo vật quá nhiều, mà lại từng cái uy lực hùng vĩ, không sử dụng cấp độ chi lực, căn bản không có khả năng áp chế hắn. Nhưng mà, đã vận dụng cấp độ chi lực, tiểu tử kia sợ là xong, sinh tử bộ tản trang cũng đem rơi xuống thánh Phật nguyên hương trong tay. Muốn cầm tới, chỉ có. Đột nhiên, đạo phiến Nhã Nho trong mắt lóe lên một vòng dữ tợn kia sáng. Kiếm phiến, tùy thời chuẩn bị động thủ. Hắn nhẹ nhàng nói, "Tốt, ta đã sớm chờ không kiên nhẫn." Kiếm phiến Nhã Nho trở tay cầm kiếm, một cỗ cực kỳ lăng lệ khí tức theo trong cơ thể hắn bắn ra. Thế giới thần bí, nơi nào đó, trong hư không, nổi lơ lửng vô số thủy tinh cầu. Mỗi một viên trong thủy tinh cầu đều có tinh vân tại chuyển động. Đột nhiên, trong đó một viên thủy tinh cầu chấn động lên, bên trong tia sáng bắn ra. "A, đây là..." Thanh âm kinh ngạc vang lên. Mấy cái thân mang quái dị trang phục người đi ra, bọn hắn đều là một mặt kinh ngạc nhìn xem viên kia phát sáng thủy tinh cầu, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi tia sáng. Đây là tình huống gì? Có người ở trong tiểu tiên thế giới vận dụng cấp độ chi lực, rốt cuộc là ai to gan như vậy, dám làm trái thế giới chuẩn tắc? Nhanh chóng báo cáo. Lập tức một người trong đó đi đến bên cạnh trên bình đài, sau đó đè xuống một cái nút. Không bao lâu, một đạo cổng không gian chậm rãi hiện hiện, mấy đạo nhân ảnh đi ra. Người cầm đầu chính là một tên người mặc trắng đoán trường bảo tuyệt mỹ nữ tử, sau lưng nàng đi theo mấy tên người khoác áo giáp cường giả. Mỗi người khí tức đều là thâm bất khả chắc, thậm chí chi nguyên phẩm, nguyên sơ bọn người còn muốn cường hoành hơn nhiều. Nhìn thấy nàng này, mấy người kia lập tức mặt lộ kính sợ, không mình hành lễ. Người giám sát gặp qua Huyền đội trưởng, nếu như Đường Huyền ở trong này lời nói, nhất định sẽ nhận ra trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ tử chính là rời đi thật lâu Huyền. Giờ phút này nàng khí thế so trước đó không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, mi tâm phía trên còn có một đạo màu vàng ấn ký, cả người xem ra cao quý vô cùng. Huyền nhẹ gật đầu, đạo, xảy ra chuyện gì, cần báo cáo. Những người trước mắt này là sinh mệnh tòa án người giám sát, mà những cái kia thủy tinh cầu thì là 3.000 tiểu thế giới bản nguyên thủy tinh cầu. Một khi tiểu thế giới phát sinh biến hóa, đều sẽ ở trong thủy tinh cầu hiện ra. Nhưng bình thường mà nói, liền xem như thế giới vỡ vụn, người giám sát cũng sẽ không thế nào. Sinh tử luân hồi vốn là vũ trụ pháp tắc, liền xem như sinh mệnh tòa án cũng là không cách nào ngang ngược can thiệp. Một tên người giám sát cung kính hồi đáp, khởi bẩm đội trưởng, là có người ở trong tiểu thiên thế giới vận dụng cấp độ chi lực. Cấp độ chi lực? Huyền ánh mắt chớp lên. Xem ra đại thiên thế giới người đi tiểu thiên thế giới sao? Chẳng lẽ nàng nháy mắt liền đoán được nguyên nhân, sau đó giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi, là cái nào tiểu thiên thế giới? Người giám sát cung kính trả lời, thần cự. Huyền thân khẽ run lên, là chủ nhân. Theo lý mà nói, đại thiên thế giới người là sẽ không đi tiểu thiên thế giới. Cái này rất giống một cái đỉnh cấp phú hào, thưởng thụ quen cẩm y ngọc thực, là tuyệt đối không có khả năng đi khu ổ chuột sinh hoạt. Nếu như muốn đi, kia liền nhất định có không đi không được lý do. Mà lý do này chỉ có một cái. Đường Huyền. Rất rõ ràng là Đường Huyền tại thần cự vũ trụ làm cái gì, dẫn tới đại thiên thế giới cường giả. Huyền trong mắt lóe lên một vòng hiếm thấy lo lắng. Nàng biết Đường Huyền thực lực rất mạnh, sớm đã vượt qua tiểu thiên thế giới phạm chủ. Nhưng cấp độ chi lực là hoàn toàn khác biệt cấp độ lực lượng. Liền xem như Đường Huyền, cũng tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được. Nghĩ tới đây, Huyền nội tâm đột nhiên trầm xuống, nhanh chóng xem xét, nhìn xem thần cự thế giới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vâng. Mấy cái người giám sát không dám thất lễ, người cầm đầu vẫy tay, nội đồng bền giữa không trung thủy tinh cầu nhao nhao tản ra, chỉ để lại thần cự vũ trụ thủy tinh cầu. Sau đó, mấy cái kia người giám sát vờn quanh tại thần cự vũ trụ thủy tinh cầu đối phía, bọn hắn hai tay bắt đầu bấm pháp quyết, trong miệng cũng phát ra thanh âm trầm thấp. Lấy giám sát chi danh, dẫn thần cự ngải cương. Tinh quý vì dây thừng, thời tự vì trương, mở. Thần cự hiện hình. Chỉ thấy người giám sát trong tay hiện hiện ngân bạch tinh quý đồ đằng, ngàn tỷ điểm sáng bay múa mà ra, dung nhập vào thần cự vũ trụ trong thủy tinh cầu. Sau một khắc, thần cự vũ trụ thủy tinh cầu tia sáng nổ bắn ra, phản chiếu ra một bức tranh giống. Hình ảnh bên trong lưu quang hội tụ, tinh hà đảo ngược, lấy cực nhanh tốc độ biến đổi hình ảnh. Cuối cùng, hình ảnh ngừng lại. Huyền tập trung nhìn vào, bình tĩnh hai con ngươi nháy mắt lên kích động gợn sóng. Quả nhiên là chủ nhân. Chỉ thấy trong hình ảnh, Đường Huyền chắp tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng. Một đoạn thời gian không thấy, khí chất của hắn càng thêm siêu nhiên. Cho dù là cách vô tận không gian, Huyền cũng có thể cảm nhận được hắn phát ra tia sáng chói mắt. Ngay tại Huyền thưởng thức Đường Huyền anh từ lúc, người giám sát đột nhiên kêu lên sợ hãi. Mau nhìn, kia là. Chương 1550, địa ngục phá Phật quang. Chương 1550, địa ngục phá Phật quang. Đám người định thần nhìn lại, chỉ thấy hình ảnh bên trong, nguyên phẩm cùng nguyên sơ hai đại thủ tọa toàn thân quấn quanh lấy cường đại Phật lực, hai kiện Phật bảo không ngừng tách ra tầng tầng gợn sóng, dẫn động hư không rung dậy, càn khôn treo ngược. Nguyên lai là thánh Phật nguyên hương người vận dụng cấp độ chi lực. Một tên người giám sát đạo, một người khác mặt lộ nghi hoặc. Kỳ quái, thánh Phật nguyên hương người làm sao lại thật tốt chạy đến thần cự thế giới, còn vận dụng cấp độ chi lực? Bên cạnh một người nói, nếu như không có đoán sai, bọn hắn vận dụng cấp độ chi lực mục tiêu công kích chính là người kia. Hắn đưa tay chỉ một chút Đường Huyền. Chúng người giám sát mắt lộ ra nghi hoặc. Kỳ quái, người này là ai? Thế mà cần thánh Phật nguyên hương cường giả vận dụng như vậy cấp độ chi lực đến trấn áp hắn. Không biết, nhưng ta có thể khẳng định là tiểu tử kia. Chết chắc. Không sai, cấp độ chi lực xuống đều sâu kiến. Ngay tại chúng người giám sát chỉ trỏ thời điểm, Huyền mở miệng. Sai, chết chỉ có thể là thánh Phật nguyên hương người. Chúng người giám sát lập tức mặt lộ ngạc nhiên, dùng không hiểu biểu lộ nhìn xem Huyền. Bọn hắn không rõ Huyền vì sao lại xem trọng như vậy Đường Huyền. Huyền trên mặt biểu lộ có chút quái dị, như kích động, như hoài niệm, lại như hồi hộp. Chủ nhân, ngươi là sẽ không bại, đúng không? thần cự vũ trụ, vĩnh dạng ngôi sao bên ngoài, thánh Phật nguyên hương hai đại cường giả, nguyên phẩm, nguyên sơ đem một thân Phật lực tăng lên tới cực hạn, Phật lực dung nhập Phật bảo. Trong một chớp mắt, thiên địa biến sắc, màu vàng kia sáng hướng ra phía ngoài quyết tán, cuối cùng lại hình thành một cái màu vàng không gian. Trong không gian, Phật âm Phật sướng, kim liên và đóa, vô số cổ Phật thần thái khác nhau, tản ra không thể xâm phạm cường đại uy năng. Hư ảo Phật lực ngưng tụ thành màu vàng thủy triều, ở trong không gian du tẩu. Những nơi đi qua đều bị Phật lực chỗ nhiễm. Tà ma, ngày tận thế của ngươi đến. Nguyên sơ ở trên cao nhìn xuống, trong ánh mắt tràn đầy bệ nghệ. Có thể ép bản tọa vận dụng cấp độ chi lực, ngươi đã đáng giá mỉm cười, nhưng cũng dừng ở đây. Chỉ thấy hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, Như Lai thành công, Phật quang sơ hiện. Một bên, nguyên phẩm cũng đồng thời ra chiêu, Như Lai thành công, kim đỉnh Phật đăng. Chỉ thấy trong bàn tay hắn Phật đăng hóa thành một đạo lưu quang, treo ngược tại Đường Huyền đỉnh đầu. Màu vàng kia sáng rọi xuống, Đường Huyền thân thể run lên, đã là không cách nào động đậy. Đồng thời, nguyên sơ trong tay lục ngọc giới đao chậm rãi trở nên hư hóa, sau đó hóa thành một đạo lưu quang chạm rơi mà xuống. Lưu quang bên trong có đất khô cằn phần thiên, núi thây biển máu dị tượng. Đao mang chưa đến, đã là không thể ngăn cản. Đối mặt hai đại cấp độ cực chiêu, Đường Huyền áo quyết bị cuồng phong thổi lên, khóe miệng uốn lên nụ cười tự tin. Cấp độ chi lực sao? Cũng không coi là nhiều hiếm lạ a. Động thủ đi. Thần niệm khẽ động, phía sau Ngụy Diêm La trực tiếp giơ cao lên hai tay. Lập tức hư không nổ tung, địa ngục hiện hiện. Nháy mắt, một cỗ khổng lồ mà huyền ảo lực lượng theo trong địa ngục nổi lên. Nguyên phẩm cùng nguyên sơ cảm ứng được cỗ lực lượng kia, lập tức cùng nhau biến sắc, lên tiếng kinh hô. Cái đó là cấp độ chi lực, sao có khả năng? Bọn hắn không thể tin vào hai mắt của mình. Phải biết cấp độ chi lực thế nhưng là đại thiên thế giới chuyên môn, mà lại liền xem như đại thiên thế giới cường giả, cũng chưa chắc người người đều có thể nắm giữ. Nguyên phẩm cùng nguyên sơ tu luyện mấy trăm năm, lại đạt được thánh Phật nguyên hương Phật lực gia trì, mới miễn cưỡng ngưng tụ một tia cấp độ chi lực. Nếu không phải Đường Huyền biểu hiện quá mức cường thế, bọn hắn thật đúng là sẽ không sử dụng. Vốn cho rằng cầm ra cấp độ chi lực liền có thể trấn sát Đường Huyền. Kết quả Đường Huyền trở tay móc ra càng mạnh cấp độ chi lực. Hai đại thủ tọa nháy mắt bị chấn động đến. Ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên. Địa ngục đại luân hồi chính diện ngạnh hám hai đại hộ pháp Phật binh. Nháy mắt trong hư không lõm, vô số điểm sáng nở rộ lại hủy diệt. Mỗi một viên điểm sáng bên trong, phản phất đều ẩn chứa một cái thế giới. Ngắn ngủi rằng co về sau, lại là địa ngục phá Phật quang. Tê kéo một tiếng, Phật quang bị địa ngục chi lực nạnh sinh sinh đâm xuyên. Hai kiện hộ pháp Phật binh phát ra thê lương kêu rên, tia sáng tán tán, đã người bị thương nặng. Làm sao có thể? Không tốt, ta Phật binh. Nguyên phẩm cùng nguyên sơ hai người sắc mặt đại biến, đồng thời thân thể nhoáng một cái, phun ra máu tươi. Cái này hai kiện hộ pháp Phật binh chính là cùng bọn hắn tâm thần tương liên. Giờ phút này Phật binh bị thương, bọn hắn tự thân cũng đụng phải tương đương xung kích. Đáng chết, vì cái gì hắn khôi lỗi cũng có được cấp độ chi lực, cái này, điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Nguyên sơ hai mắt đỏ thẫm, điên cuồng gào thét, lại không một tia một hào trước đó Phật đạo cường giả uy nghiêm. Hắn giờ phút này, tựa như một cái cược thua tức giận dân cờ bạc, cả người sa vào đến trong điên cuồng. Đồng thời, nguyên sơ thể nội cũng truyền ra vỡ vụn thanh âm. Thánh kiết Phật tâm phía trên, hiện ra to lớn vết rách, từng tia khí lưu màu đen, theo Phật tâm bên trong phóng thích mà ra. Những cái tia khí lưu màu đen tựa như giỏi trong xương, không ngừng mà chui vào Phật quang. Tại hắn dưới sự ảnh hưởng, nguyên sơ trong hai con người mơ hồ hiện ra một vòng huyết hồng cùng màu đen. Đó chính là nhập ma điểm báo. Hai vị ngụy Phật, ta thật giống như đưa các ngươi đoạn đường, nhường các ngươi đi Tây Thiên thấy Phật tổ đi. Đường Huyền lạnh lùng cười một tiếng. Địa ngục đại luân hồi hoành thiên mà rơi, hướng về nguyên phẩm cùng nguyên sơ đập tới. Không được. Hai đại thủ tọa cùng nhau biến sắc, vô ý thức lui lại. Đáng tiếc đã trễ. Cấp độ chi lực đè xuống, hai người dù cho là chiều không gian cảnh tu vi, cũng bị gắt gao áp chế ngay tại chỗ, hoàn toàn không cách nào động đậy nửa phần. Tuyệt vọng, bất lực, hối hận, hoảng hốt, không ai bị nổi hai đại thủ tọa đứng trước tử ách. Nhưng vào lúc này, một bức tranh trống rông xuất hiện. Chỉ thấy bức tranh triển khai, hóa thành một phương thế giới. Ầm ầm, kinh thiên động địa trong tiếng oanh minh, địa ngục đại luân hồi rơi vào đến bức tranh trong thế giới. Lập tức, bức tranh thế giới lập tức sinh ra biến hóa kinh người. Chỉ thấy gió xuân hóa liễu, sinh cơ ngang nhiên, không ngừng làm hao mòn tử khí. Nhưng địa ngục lớn luân hồi chi lực lại là vô cùng vô tận, tuy bị trừ khử không ít, sau đó cường thế cưỡng ép, đem mùa xuân cho xé rách. Mùa xuân biến mất ngay mắt, liệt dương phá không mà lên. Giữa hè tiến đến, nhiệt độ không khí tăng vọt, vạn dặm hoa mạc. Địa ngục đại luân hồi tiến lên tốc độ lại lần nữa chậm lại. Ngay sau đó, giữa hè về sau, chính là mùa thu. Gió thu điều hiu, vàng nóng đầy đất. Không đến một lát, hình ảnh lại lần nữa biến hóa, trên bầu trời, tuyết trắng mênh mang, băng hàn ba thước. Cứ như vậy, bốn mùa không ngừng luân hồi, cuối cùng đem địa ngục lớn luân hồi chi lực hoàn toàn trừ khử. Ồ, Đường Huyền trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Chợt, bức tranh có chút lắc một cái, đem nguyên phẩm cùng nguyên sơ hai người hút vào đến bức tranh thế giới, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Nơi nào đi? Đường Huyền hai mắt đột nhiên mở ra. Toàn chi chi nhãn nháy mắt mở ra đến lớn nhất. Ánh mắt trong dư vận, mơ hồ nhìn thấy bức tranh hóa thành lưu quang, cuối cùng rơi xuống một tên tay cầm quạt xếp nho sinh trong tay. Cái kia nho sinh tựa hồ lòng có cảm giác, lập tức vung tay lên một cái, đánh ra một đoàn mê vụ. Đợi đến mê vụ tản ra về sau, nơi nào còn có nửa điểm thân ảnh. Nha, còn có cao thủ. Đường Huyền cười. Chương 1551, uy hiếp, khuất phục. Chương 1551, uy hiếp, khuất phục. Đường thiếu, Ngươi không sao chứ? Mắt thấy nguyên phẩm cùng nguyên sơ biến mất, Nhạc Vân Đào toàn thân buông lỏng, khôi phục tự do, lập tức bật lên. Hạng Hận Thiên, Sa Ly cùng Pháp Hình ba người theo sát phía sau. Bọn hắn nhìn xem Đường Huyền trong ánh mắt tràn ngập kính sợ. Hôm nay trước đó, nếu như ai nói mình có thể đánh bại đại thiên thế giới cường giả, đổi lấy không phải kính sợ, mà là Hạng Hận Thiên thai to hạt dưa, Sa Ly trào phúng cùng Pháp Hình quát lớn. Chỉ có như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình, lại tại vừa rồi, vô cùng chân thật phát sinh ở trước mặt mọi người. Ta không sao. Đường Huyền cười lắc đầu, sau đó vẫy tay, mất đi tia sáng đèn sáng cùng lục ngọc giới đao rơi vào đến trong tay của hắn. Cái này hai kiện hộ pháp Phật binh bị địa ngục đại luân hồi đánh trúng, tạm thời mất đi uy lực. Nguyên phẩm cùng nguyên sơ còn chưa đem thu hồi, liền bị bốn mùa đồ mang đi. Đối với dạng này chiến lợi phẩm, Đường Huyền tự nhiên không có khả năng bỏ qua. Hai thứ bảo vật này đều là đỉnh cấp bảo vật, mặc dù mình dùng không được, nhưng có thể dùng để thăng cấp bảo vật của mình. Nhìn thấy Đường Huyền không có việc gì, Nhạc Vân Đào cùng Tam Đại Quân Đoàn trưởng cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Đến nỗi đại thiên thế giới người vì cái gì sẽ xuất hiện, Đường Huyền sẽ không nói, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không hỏi. Có một số việc hỏi qua cũng không có chỗ tốt gì. Đã Sa Đoạ Ác Ma chi chủ đã bị diệt, vậy chúng ta nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành, rời đi đi. Sa Ly đạo, ta đã không nghĩ ở lại chỗ này nữa. Đám người nhao nhao gật đầu. Chuyến này bọn hắn đều tổn thất nặng nề. Lập tức đám người hợp binh một chỗ, sau đó mở ra lỗ sâu truyền tống trang bị, rời đi Vĩnh Dạng Ngôi Sao, hướng về Chấn Đông Tinh Vực mà đi. Vô Danh Ngôi Sao. Một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, biến thành bốn mùa đồ bộ dáng. Sau đó bốn mùa đồ có chút lắc một cái, nguyên phẩm cùng nguyên sơ hai người rơi xuống tới. Hai chân rơi xuống đất thời khắc, hai người cùng nhau phun ra máu tươi. Hai vị đại sư không việc gì hổ. Một đạo nho nhã thanh âm vang lên. Chỉ thấy bốn mùa đồ chậm rãi thu nạp, sau đó rơi xuống một cái tay cầm quạt xếp nho sinh trong tay. Ngươi là? Nho Hiên người. Nguyên phẩm tu vi sâu hơn, rất nhanh liền ngăn chặn thương thế. Lập tức nhận ra thân phận của người đến. Đa tạ, như không có đạo hữu cứu giúp, ta cùng nguyên sơ sợ đã vất lạc. Nguyên phẩm chắp tay trước ngực, cảm tạ ân cứu mạng. Đạo phiến nhã nho vẻ mặt tươi cười, quạt lông nhẹ lay động. Ai, đại sư khách khí, Nho Hiên cùng Phật Hương đều là xuất từ tam giáo một nhà, phân thuộc đồng môn, làm sao có thể thấy chết không cứu đâu. Nguyên phẩm gật đầu mỉm cười. Đáng chết, nghĩ không ra kẻ này thực lực vậy mà kinh khủng như vậy. Nguyên sơ sắc mặt khó coi vô cùng. Bọn hắn vốn cho rằng là một trận nhẹ nhõm nghiền ép cùng. Kết quả đích thật là nghiền ép. Nhưng không phải bọn hắn nghiền ép Đường Huyền, mà là Đường Huyền nghiền ép bọn hắn. Dẫn đến bọn hắn bản thân bị trọng thương không nói, thậm chí liền hộ thân Phật bảo cũng bị cướp đi. Có thể nói là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Đạo phiến nhã nho khỏe miệng lộ ra một vòng tính toán nụ cười. Người kia chẳng những có được chiều không gian cảnh khối lỗi, thậm chí còn có được cấp độ cấp bậc bảo vật, đích thật là khó có thể đối phó. Sinh tử bộ tàn trang rơi vào trong tay người này cũng là đau đầu. Nhưng mà cái kia sinh tử bộ tàn trang chính là ta nho môn chi vật, nhất định phải cầm về. Nhưng sợ ta thực lực không có cách nào đối phó người kia, cho nên đạo phiến hy vọng hai vị đại sư có thể xuất thủ tương trợ. Vừa đến, có thể vì ta nho môn đoạt lại sinh tử bộ tàn trang, thứ hai cũng có thể vì hai vị đại sư báo thù. Nguyên phẩm đạo, tiểu tử kia bảo vật cường hành, coi như tăng thêm hai người chúng ta, chỉ sợ cũng không có nắm chắc tất thắng đâu. Đạo phiến nhã nho cười nói một cách khác, chỉ cần nhường những bảo vật kia mất đi hiệu lực, tiểu tử kia dễ như trở bàn tay. Hắn lay động mấy lần quạt lông, nói tiếp: Ta nho môn có một môn trận pháp, tên là Đào Nguyên Cấm Bảo Trận, bất luận cái gì bảo vật một khi rơi vào trong đó, đều đem mất đi hiệu lực. Ta sẽ thiết kế đem tiểu tử kia vây ở trong trận, đến thời điểm còn 12 vị đại sư xuất thủ trấn áp kẻ này, giúp ta nho môn cầm về sinh tử bộ tàn trang. Nguyên phẩm ánh mắt lóe lên, sau đó gật cười. Hiện tại ta hai người bản thân bị trọng thương, chỉ sợ là bất lực. Đạo phiến nhã nho cười nói thương thế lời nói, cũng là không cần lo lắng. Ta nho môn có một loại bí dược, có thể thời gian ngắn phong bế thương thế, nhường người khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh phong, thậm chí siêu việt đỉnh phong. Nguyên sơ con ngươi có chút co rụt lại. Chẳng lẽ là Khổng Tức Đông Nam Bay? Đạo phiến nhã nho cũng không che giấu, trực tiếp gật đầu đạo. Nhưng cũng, hai chữ này mới ra, nguyên phẩm cùng nguyên sơ sắc mặt đồng thời hơi đổi. Khổng Tức Đông Nam Bay, một cái tên rất dễ nghe, nhưng là hiệu quả lại là 10 phần bá đạo. Phục dụng về sau đích xác có thể thời gian ngắn khôi phục đỉnh phong, thậm chí thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Nhưng đại giới là thọ nguyên, linh hồn cùng căn cơ tạm trọng bị hao tổn. Loại này bị hao tổn còn là hoàn toàn không cách nào chữa trị loại kia, cho nên loại này dược tại nho môn cũng thuộc về cấm dược loại hình. Không phải bạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối sẽ không phục dụng. Nguyên sơ giận tím mặt, ngươi thế mà nhường chúng ta phục dụng cấm dược. Đạo phiến nhã nho nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, thay vào đó là một loại thật sâu âm trầm. Ai, đại sư, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Phật nói xả thân hàng ma, cái này chỉ là một điểm tu vi cùng căn cơ, hẳn là không tính là cái gì đi. Dù sao hết thảy đều là vì đoạt lại sinh tử bộ tàn trang, hai vị đại sư cho là thế nào? Thời gian cấp bách, hai vị đại sư mời suy nghĩ thật kỹ một chút. Tiếng nói vừa ra, một bên kiếm phiến nhã nho tiến về phía trước một bước, trở tay cầm kiếm, trên thân nổi lên lăng lệ sát ý. Nguyên phẩm cùng nguyên sơ nội tâm nháy mắt run lên. Bọn hắn biết, chỉ cần mình dám cự tuyệt, đạo phiến nhã nho cùng kiếm phiến nhã nho nhất định sẽ không chút do dự chém giết chính mình. Đừng nhìn mặt ngoài, bọn hắn đều là xuất từ tam giáo một nhà đồng tu. Trên thực tế là cái gì nước tiểu tính, giữa lẫn nhau đều là lòng dạ biết rõ. Giờ phút này bọn hắn thân tại tiểu thiên vũ trụ, cho dù chết cũng không có người biết, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Tốt à, nếu như đạo hưu không chê hai người chúng ta thực lực không đủ, ta hai người nguyện ý trợ giúp các ngươi. Đạo phiến nhã nho cười càng thêm sán lạ. Có đại sư câu nói này liền đầy đủ. Hai tăng đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng nhàn nhạt toán độc. Rất rõ ràng, đạo phiến Nhã Nho đã sớm nhìn thấy bọn hắn cùng Đường Huyền chiến đấu, nhưng bọn hắn cũng không có xuất thủ, mà là đợi đến bọn hắn bị đánh bại về sau mới ra tay, cố ý để bọn hắn thực lực tiêu hao, sau đó tốt bức bách cùng khống chế chính mình. Hiện tại bọn hắn tu vi bị hao tổn, không thể không nghe lệnh. Nhưng mà tiểu tử kia đã rời đi, còn muốn truy tung đến hành tích của hắn, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Nguyên Phẩm cười khổ nói, Phật Tinh đã trong chiến đấu mới vừa rồi hư hao, chúng ta hai vị đã không cách nào tìm tới hắn. Đạo phiến Nhã Nho cười nói, không sao, có người lại trợ giúp chúng ta tìm tới hắn. Nguyên Phẩm cùng Nguyên Sơ liếc nhau một cái, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Người nào? Đạo phiến Nhã Nho giờ phút này đã hoàn toàn cầm chắc lấy hai người, tự nhiên cũng không cần che giấu. Các ngươi coi là đi tới đại thiên thế giới người, chỉ có chúng ta sao? Chương 1552, hợp tác. Bị để mắt tới Đường Huyền. Chương 1552, hợp tác. Bị để mắt tới Đường Huyền. Vô danh ngôi sao. Tuyết Bay Nhiễm cùng Ảnh Tà Phong lặng lặng mà đứng. Đường Huyền thực lực cường đại nhường hai người nhíu mày. Nhưng từng nghĩ đến cái gì đối phó tiểu tử kia biện pháp. Ảnh Tà Phong mang theo nôn nóng nói. Sinh tử bộ tàn trang đối với chết giới quá là quan trọng, chúng ta nhất định phải cầm tới tay. Tuyết Bay Nhiễm cho mày. Lời vô ích, ta làm sao không biết, nhưng ngươi lại nắm chắc tất thắng sao. Cái này. Ảnh Tà Phong chần chờ. Tuyết Bay Nhiễm lạnh lùng nói, cái kia hai cái con lửa chọc cùng thực lực của chúng ta tại sàn sàn với nhau, bọn hắn đều không giải quyết được sự tình, chúng ta hơn phân nửa cũng không được. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ảnh Tà Phong càng ngày càng nôn nóng. Vốn cho rằng hai người tới thần cự vũ trụ, liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép Đường Huyền, lấy đi sinh tử bộ tàn trang. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới kết quả lại là như thế. Giờ phút này hai người đã là đâm lao phải theo lao, không biết làm sao. Nhưng vào lúc này, một đạo khủng bố ma khí cuốn tới. Ảnh Tà Phong đột nhiên nghiêng đầu, một mặt sát ý à, không biết sống chết hạng người, tiểu thiên vũ trụ sinh linh lại dám ở trước mặt chúng ta xuất hiện, muốn chết. Hắn vốn chính là tức sôi ruột, giờ phút này đột nhiên thoát ra, trường kiếm trong tay đã chém ra khủng bố kiếm mang. Ma khí bên trong người cảm nhận được một kiếm này khủng bố, không dám chậm trễ chút nào, hai tay đọc chỗ, Hắc Nguyệt Dị Triều đã lắng lên tay mà ra. Ảnh Tà Phong kiếm khí tràn vào Hắc Nguyệt Dị Triều bên trong, tùy theo nổ tung. Khủng bố kiếm khí dư ba, trực tiếp đem Hắc Nguyệt Dị Triều xé rách vỡ nát. Nha, nghĩ không ra tiểu thiên thế giới sâu kiến, lại có năng lực tiếp ta một kiếm. Tốt, rất tốt. Ảnh Tà Phong trong mắt sát ý nổi lên, trường kiếm lại lần nữa sáng lên càng kinh khủng tia sáng. Dừng tay. Ma khí đột nhiên xé rách, lộ ra Hắc Nguyệt Tiễn Vương thân ảnh. Ta không phải là các ngươi địch nhân. Ảnh Tà Phong nơi nào chịu nghe, lúc này thâm trầm mà nói, ngươi nói dừng tay liền dừng tay sao? Quỳ xuống nói chuyện. Hắc Nguyệt Tiễn Vương vội la lên, ngươi giết ta, liền không còn cách nào cầm tới sinh tử bộ tàn trang. Lời vừa nói ra, Tuyết Bay Nhiễm lập tức nhướng mày, mở miệng nói, Ảnh Tà Phong, dừng tay. Thử, người này quỷ dị, không thể dễ tin. Ảnh Tà Phong thâm trầm đạo. Tuyết Bay Nhiễm cười cười, nghe một chút không sao, nếu như dám gạt chúng ta, ngươi lại giết hắn không muộn. Ảnh Tà Phong gật đầu, sau đó trường kiếm vào vỏ. Tuyết Bay Nhiễm đạo, nói đi, thân phận của ngươi, ý đồ đến. Hắc Nguyệt Tiễn Vương nhẹ nhàng thở ra, hắn bị Đường Huyền trọng thương, giờ phút này cũng là nỗ lực chèo chống, nếu như Ảnh Tà Phong không dừng tay, hắn thật chịu không được. Ta chính là Hắc Nguyệt Tiễn Vương, cái vũ trụ này Thiên Lý Giáo chi chủ. Ta ý đồ đến, giống như các ngươi, chính là giết tiểu tử kia. Các ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, chỉ bằng vào ta hoặc là các ngươi, là không cách nào cầm xuống tiểu tử kia. Cho nên chỉ có liên thủ mới được. Ảnh Tà Phong cười lạnh nói, liên thủ, ngươi có tư cách kia sao? Hắc Nguyệt Tiễn Vương cũng không tức giận, nói tiếp, ta đã dám đến lựa chọn liên thủ với các ngươi, liền tự nhiên có nắm chắc. Đây là các ngươi cơ hội duy nhất, bỏ lỡ liền không khả năng lại có. Mà lại, ta cũng không phải nhất định phải lựa chọn liên thủ với các ngươi không thể, nơi này cũng không chỉ các ngươi một phương. Ảnh Tà Phong giận dữ, ngươi dám uy hiếp chúng ta? Thật can đảm. Hắc Nguyệt Tiễn Vương không sợ chút nào. Đây không phải uy hiếp, mà là sự thật, không phải sao? Ảnh Tà Phong hai mắt híp lại, trong tay ám kiếm lại lần nữa hiện ra sát ý. Tuyết Bay Nhiễm híp hai mắt nói, ngươi có biện pháp nào đối phó tiểu tử kia? Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ cũng là bị tiểu tử kia làm trọng thương a. Hắn vốn liền dị mắt, nháy mắt nhìn ra Hắc Nguyệt Tiễn Vương bản thân bị trọng thương, đồng thời trên thân còn lưu lại một tia Đường Huyền khí tức, rất rõ ràng, hắn cũng là bị Đường Huyền làm trọng thương. Không sai. Hắc Nguyệt Tiễn Vương cũng không che giấu, thoải mái thừa nhận. Ha ha ha. Chỉ là bại tướng dưới tay, lấy ở đâu dũng khí nói liên thủ? Ảnh Tà Phong một mặt bùa cợt. Hắc Nguyệt Tiễn Vương thản nhiên nói, lời nói không nói ba lần, ta đã dám đến, liền nhất định có chém giết tiểu tử kia nắm chắc, liền hỏi các ngươi có nguyện ý hay không đi. Tuyết Bay Nhiễm trầm ngâm một chút nói một chút đi. Ngươi có cái gì giết tiểu tử kia biện pháp? Hắc Nguyệt Tiễn Vương cười, ta đã dám đến, tự nhiên là làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ta cùng tiểu tử kia giao thủ qua, biết hắn toàn bộ thực lực, tự nhiên cũng biết khắc chế hắn biện pháp. Tuyết Bay Nhiễm đạo, ngươi định làm gì? Hắc Nguyệt Tiễn Vương cũng không có nói thẳng, mà là quỷ dị cười một tiếng. Vậy các ngươi ý tứ là đáp ứng liên thủ hợp tác rồi? Tuyết Bay Nhiễm cùng Ảnh Tà Phong liếc nhau một cái, sau đó nói, hợp tác có thể, nhưng ngươi phải bảo đảm chúng ta cầm tới sinh tử bộ tàn trang. Không có vấn đề. Hắc Nguyệt Tiễn Vương đạo. Hắn mặc dù cũng rất trông mà thèm sinh tử bộ tàn trang, nhưng cũng biết có nhiều thứ mệnh trung chú định là không cách nào cầm tới. Ta có thể giúp các ngươi cầm tới sinh tử bộ tàn trang, nhưng các ngươi cũng phải giúp ta một chuyện, giúp ta thống nhất thần cự vũ trụ, như thế nào? Tuyết Bay Nhiễm khoẹt miệng hiện ra một vòng khinh thường cười lạnh. Kiệt kiệt kiệt, ta cũng tưởng rằng việc khó gì đâu, nguyên lai dễ dàng như vậy. Không có vấn đề, sinh tử bộ tàn trang tới tay, trong vòng một ngày, chúng ta giúp ngươi bình định toàn bộ thần cự vũ trụ. Câu nói này phi thường cuồng vọng. Phải biết thần cự vũ trụ sao mà rộng rãi, một ngày ở giữa, đừng nói bình định, chính là theo một đầu đến một đầu khác, đều tuyệt đối không có khả năng. Nhưng Hắc Nguyệt Tiễn Vương lại là không có chút nào bất luận cái gì hoài nghi. Hắn quá rõ ràng đại thiên thế giới cường giả đáng sợ, kia là hoàn toàn khác biệt cấp độ lực lượng. Liền xem như Bắc Thiên Đế quốc lao quái vật, tại đại thiên thế giới cường giả trước mặt, cũng chỉ sâu kiến. Thành Giao, kia liền đi theo ta, muốn đối phó tiểu tử kia, nhất định phải kỹ càng kế hoạch một phen. Hắc Nguyệt Tiễn Vương nói xong, hóa thành một đạo lưu quang, phá không mà lên. Tuyết Bay Nhiễm cùng Ảnh Tà Phong liếc nhau, sau đó mang 10 cái tử quốc cường giả, đi theo Hắc Nguyệt Tiễn Vương sau lưng mà đi. Lúc này, Đường Huyền cùng Nhạc Vân Đào bọn người cũng đã trở lại Chấn Đông tinh vực, nhìn thấy Chấn Đông Nguyên Soái Nhạc Giang Hồng. Làm Nhạc Vân Đào đem chuyến này tình huống đều nói một lần về sau, cho dù là Chấn Đông Nguyên Soái Nhạc Giang Hồng loại tồn tại này, cũng không nhịn được vì đó hít vào một ngụm lạnh ra. Nhất là đại thiên thế giới cường giả xuất hiện, càng làm cho thần sắc hắn ngưng trọng vô cùng. Việc này không thể coi thường, đám người nhất định phải nghiêm ngặt bảo thủ bí mật, tuyệt đối không thể nhường việc này tiết lộ. Đám người nhao nhao gật đầu. Sau đó Nhạc Giang Hồng đối với Đường Huyền đạo: "Đường tướng quân khổ cực công lao, bản nguyên soái cũng sẽ an bài ban thưởng cho ngươi, đồng thời ngươi có yêu cầu gì, cũng có thể tùy thời nói ra." Ngữ khí của hắn mười phần tôn kính. Dù sao Đường Huyền là chính diện liều mạng đánh bại đại thiên thế giới cường giả, ai dám lãnh đạo? Đường Huyền cười nói: "Ta cũng không có yêu cầu khác, cho thêm mấy món bảo vật liền có thể." Chấn Đông Nguyên Soái Nhạc Giang Hồng cười cười: "Không có vấn đề, Đường tướng quân nhưng lại đi bảo khố tùy ý chọn lựa 10 cái bảo vật." Hắn đưa tay lấy ra một tấm lệnh bài. Khối lệnh bài này toàn thân trắng như tuyết, phía trên có một đạo vết máu, tại vết máu trung ương khắc lấy Chấn Đông hai chữ. Đây là Chấn Đông Nguyên Soái lệnh. Chương 1553, đến tự đại ngàn cổ nhạc nhất tộc. Chương 1553, đến tự đại ngàn cổ nhạc nhất tộc. Khối lệnh bài này mới ra, Hạng Hà Tiên, Sally, Pháp Hình bọn người đều là hít vào một ngụm lệnh ra. Nguyên nhân là ở chỗ khối lệnh bài này chính là độc thuộc về Chấn Đông Nguyên Soái Nhạc Giang Hồng một người quân lệnh, mà trong quân là nhận khiến không nhận người. Nói cách khác, Đường Huyền chỉ cần cầm tới khối lệnh bài này, liền có quyền điều động Chấn Đông quân bất kỳ một cái nào quân đoàn. Vô luận là nguyên nhân gì, cái kia quân đoàn trưởng cũng không thể có chần chờ chút nào, nhất định phải lập tức phục tùng mệnh lệnh. "Phu thân, ngươi cái này..." Nhạc Vân Đào đỗng nhiên đứng dậy, trong mắt che kín không hiểu. Không riêng gì hắn, liền ngay cả Đường Huyền chính mình cũng cảm giác được có chút khó tin. Theo lý thuyết, coi như thực lực mình cường đại, cũng không đến nỗi nhường Nhạc Giang Hồng dọa cầm ra chuyên môn lệnh bài đến bảo mệnh đi. Chỉ thấy Nhạc Giang Hồng nuốt ve hai lần lệnh bài, sau đó cười nói: "Đường tướng quân, khối lệnh bài này liền giao cho ngươi sử dụng." Đường Huyền cau mày, hắn không rõ Nhạc Giang Hồng ý tứ. Cái sau cười nhạt một tiếng: "Có một số việc hiện tại ta không thể nói, nhưng đợi đến phát sinh sự tình lại nói liền đã không kịp. Đường tướng quân, nếu như ta không tại, còn hy vọng ngươi có thể chiếu ứng một chút nơi này." Mấy câu nói rơi xuống, đám người sợ hãi sắc mặt. Theo Nhạc Giang Hồng khẩu khí bên trong, bọn hắn thậm chí nghe tới ủy thác ý tứ. Nhạc Vân Đào trong lòng lo lắng, nhưng hắn biết mình coi như mở miệng hỏi thăm, Nhạc Giang Hồng cũng là sẽ không nói, cho nên chỉ có thể lo lắng xuống. Đường Huyền híp hai mắt nhìn xem Nhạc Giang Hồng lệnh bài trong tay. Mặc dù hắn không biết Nhạc Giang Hồng trong miệng nói tới sự tình đến cùng là tình huống gì, nhưng lấy cách làm người của hắn, đã nói như vậy, vậy khẳng định là có đại sự muốn phát sinh. Nhưng mà sự kiện kia phải cùng chính mình không quan hệ, nếu không Nhạc Giang Hồng cũng không có khả năng giao ra nguyên soái lệnh cho hắn. Đến nỗi cầm nguyên soái lệnh với hắn mà nói, có trăm lợi mà không có một hại. Lập tức Đường Huyền nhẹ gật đầu. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Nghe tới Đường Huyền đáp ứng, Nhạc Giang Hồng cũng là nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng buông lỏng cảm giác. "Đa tạ Đường tiểu hữu." Đường Huyền đem lệnh bài nhận lấy, bỏ vào trong ngực. "Nếu như vô sự, vậy ta trước đi chọn bảo vật." Nhạc Giang Hồng mỉm cười nói: "Hiện tại ngươi có nguyên soái lệnh, ở trong này tới lui tự do." Đường Huyền ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, sau đó quay người rời đi. Nhạc Giang Hồng nói tiếp: "Chư vị quân đoàn trưởng, sau này các ngươi cũng cần hướng đối với ta tôn kính Đường tướng quân." "Nghe tới sao?" Hạng Hà Thiên, Sally cùng Pháp Hình ba người lập tức đứng dậy lĩnh mệnh, mà còn lại mấy cái quân đoàn trưởng thì là sắc mặt khác nhau, trả lời thanh âm cũng có chút do dự. Nhạc Giang Hồng phất phất tay, nhường đám người lui ra. Toàn bộ trong đại sảnh, liền chỉ còn lại Nhạc Giang Hồng cùng Nhạc Vân Đào hai cha con. "Phụ thân, ngươi vì cái gì?" Lúc này, Nhạc Vân Đào mới đưa dấu ở trong lòng vấn đề hỏi lên. "Ai?" Nhạc Giang Hồng thở dài một hơi, thần sắc trở nên có chút u ám. "Ta lưu tại nơi này thời gian, chỉ sợ không nhiều." Nhạc Vân Đào giật nảy cả mình. "Cái gì? Phụ thân, vì cái gì?" Nhạc Giang Hồng đứng lên, chắp tay sau lưng, đi đến phía trước cửa sổ, gượng cười. "Ngươi còn nhớ rõ ta cùng ngươi nói qua phá trướng chi huyết lai lịch sao?" Nhạc Vân Đào gật đầu, "Nhớ kỹ, chúng ta là thần cự vũ trụ thánh tộc hậu duệ, cùng thần thú hy cùng nhất tộc thông hôn về sau, sinh ra xuống phá trướng chi huyết." Nhạc Giang Hồng cười khổ, "Kỳ thật thánh tộc đến từ đại ngàn thế giới cổ nhạc nhất tộc." "Cái gì? Đại thiên thế giới? Cổ nhạc nhất tộc?" Nhạc Vân Đào một mặt rung động. Hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình thế mà cũng là xuất thân đại thiên thế giới. Nhạc Giang Hồng gật đầu. "Đúng vậy, cái bí mật này ta cũng là vừa mới biết không lâu." Hắn đột nhiên trở lại, trên trán hiện ra một cái thần bí đánh dấu. Nháy mắt, đánh dấu bên trong tản mát ra ánh sáng thần thánh. Dưới tia sáng, Nhạc Vân Đào liền cảm giác trong cơ thể mình phá trướng chi huyết điên cuồng sôi trào, có một loại tựa như núi lửa phun trào tiêu đốt cảm giác. Trong khoảnh khắc, hắn lực lượng liền tăng vọt một thành. "Phụ thân, đây là..." Nhạc Vân Đào một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hai tay của mình. "Đây chính là cổ nhạc nhất tộc lực lượng, cổ nhạc chi ấn." Nhạc Giang Hồng thản nhiên nói. ngay tại ngươi đi phong ấn sa đoạ ác ma chi chủ thời điểm, ta liền thức tỉnh cổ nhạc chi ấn. Đồng thời, ta cũng biết thuộc về chúng ta thánh tộc tất cả bí mật. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén. Thân là đại thiên thế giới thần tộc, cổ nhạc nhất tộc vô cùng cường đại, dựa vào cổ nhạc chi ấn lực lượng, ai dám bất kính ba phần. Nhưng theo tộc nhân hướng ra phía ngoài thông hồn, khai chi tán diệp, nhân số càng ngày càng nhiều, nhưng cổ nhạc huyết mạch lại là càng ngày càng mỏng manh, cho nên cổ nhạc nhất tộc vì bảo trì huyết mạch tính hoàn chỉnh, sẽ không cách nào thức tỉnh cổ nhạc chi ấn tộc nhân hết thảy đuổi ra ngoài. Chúng ta tiên tổ chính là trong đó một cái. Nhạc Vân Đảo càng nghe trong mắt trừng càng lớn. Hắn vạn vạn không nghĩ tới huyết mạch của mình thân thế, vậy mà ly kỳ như vậy. Nhạc Giang Hồng nói tiếp, chúng ta tiên tổ bị đuổi ra cổ nhạc nhất tộc về sau, lưu lạc đi tới thần cự vũ trụ khai chi tán diệp, hắn đã từng lập xuống lời thề, hậu duệ tử đệ nhất định phải thức tỉnh cổ nhạc chi ấn, quay về cổ nhạc nhất tộc, chứng minh chính mình. Đáng tiếc chính là, thần cự vũ trụ linh khí mỏng manh, cổ nhạc nhất tộc sinh sôi khó khăn, thậm chí nhiều lần xuất hiện nhất mạch đơn truyền tình huống, muốn thức tỉnh cổ nhạc chi ấn càng là khó càng thêm khó. Cho nên nhiều đời như vậy, đều không có thức tỉnh. Nhạc Vân Đào mặt lộ nghi hoặc. Phụ thân, đã nhiều đời như vậy đều không có thức tỉnh, ngươi tại sao lại thức tỉnh? Nhạc Giang Hồng cười khổ, cùng ngươi có quan hệ. Cùng ta. Nhạc Vân Đào một mặt ngốc trệ. Phá trướng chi huyết có được cùng hưởng lực lượng hiệu quả, ngươi tại phong ấn sa đoạ ác ma chi chủ thời điểm toàn lực thôi phát phá trướng chi huyết, dẫn phát huyết mạch của mình, từ đó trợ giúp ta đột phá tầng cuối cùng ràng buộc, thành công thức tỉnh cổ nhạc chi ấn. Nhạc Giang Hồng trầm giọng nói, mà cổ nhạc chi ấn một khi thức tỉnh, đại thiên thế giới bản tộc sẽ cảm ứng được, chỉ sợ ít ngày nữa ở giữa, cổ nhạc nhất tộc cường giả liền sẽ giáng lâm, đem ta mang đi. Cái này, đến tận đây, Nhạc Vân Đào rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Vì cái gì đột nhiên, Nhạc Giang Hồng sẽ thật tốt đem chính mình nguyên soái lệnh giao cho Đường Huyền. Nguyên lai bên trong là có nguyên nhân này. Trở về bản tộc là tiên tổ nguyện vọng, hắn hy vọng chúng ta chi mạnh người, có thể lưu danh tổ bảng. Nhạc Giang Hồng ánh mắt trở nên kiên định. Mà lưu danh tổ bảng cũng không phải là chuyện dễ, còn muốn trải qua tổ mạch khảo nghiệm, ta cũng không nắm chắc. Nhạc Vân Đào lập tức nói, phụ thân, vậy ta cùng đi với ngươi, ngươi không ở nơi này, ta lưu lại cũng không có chút ý nghĩa nào. Nhạc Giang Hồng cười khổ, ngươi cũng không có thức tỉnh cổ nhạc chi ấn, là không thể quay về. A, cái này. Nhạc Vân Đào mắt trợn tròn, hắn song quyền nắm chặt, giang quan cắn chặt, sớm đã hoang mang lo sợ. Vũ trụ minh ngông, vô danh tinh vân. Đột nhiên, khí lưu khuấy động, gợn sóng hiện hiện, chỗ qua ra, thiên thạch cùng ngôi sao vỡ nát tan tành ra. Lập tức, một đạo màu bạc không gian đại môn chậm rãi hiện hiện. Chương 1554, bế quan. Từ biệt. Chương 1554, bế quan. Từ biệt. Ầm ầm. Trong tiếng oanh minh, không gian chấn động, ngân quang chợt hiện. Chỉ thấy một đạo màu bạc không gian đại môn từ từ mở ra. Mấy đạo ngạo nghễ thân ảnh đồng bền mà tới. Một người cầm đầu, người mặc trường bào màu bạc, mặt như ngọc, trong ánh mắt mang lăng lệ tia sáng, mênh mông như biển khí tức, vờn quanh quanh thân, hiển thị rõ bất thế chi tư. Nhất niệm tiên đường địa ngục, vạn cổ người muốn, phổ bỏ mạng chi mệnh. Một nghệ trần gian thế ngoại, thiên thu yêu ghét, cười vô minh chi minh. Đại thiên bách gia, duy ta cổ nhạc. Tại người kia sau lưng, đi theo mấy tên võ giả, mỗi một cái khí tức đều không kém hơn sa đoạ ác ma chi chủ. Chỉ thấy những người kia chậm rãi rơi xuống một viên thiên thạch phía trên. Một người trong đó đưa tay cầm ra một khối la bàn. Chỉ thấy la bàn phía trên có một viên đá màu đen. Hòn đá kia quay tròn loạn chuyển, cuối cùng chỉ hướng chấn đông tinh vực phương hướng. Nhạc Sung Thiên tổng quản, mục tiêu nơi vị trí đã xác định. Người kia không người trả lời. Người cầm đầu Nhạc Sung Thiên nhẹ gật đầu. Rất tốt, cổ nhạc huyết mạch không thể ở lại bên ngoài, miễn cho mất mặt, đem hắn mang về đi. Đi. Chợt, hắn vung tay lên, khí lưu màu bạc càn quét mà ra, đem mọi người bao khỏa, biến thành một viên quả cầu ánh sáng màu bạc, biến mất tại vũ trụ tối tăm trong không gian. Chấn đông tinh vực bảo khố. Đại môn ầm vang mở ra. Đường Huyền cười tủm tỉm đi ra. Hắn không gian trong túi áo đã nhiều mười mấy món bảo vật. Mỗi một kiện đều là đa nguyên cấp 7-8 tinh tồn tại, là chấn đông tinh vực trong bảo khố phẩm cấp cao nhất bảo vật. Những này bảo khố công năng khác nhau, nhưng Đường Huyền cầm những bảo vật này cũng không phải là sử dụng, mà là xem như luyện hóa vật liệu dùng. Hắn ra bảo khố về sau, liền trở lại trong sơ giới. Trở về chuyện thứ nhất, hắn cũng không có vội vã luyện hóa bảo vật, mà là đem Bạch Ly gọi đi qua. "Chủ nhân, có chuyện gì?" Bạch Ly mang theo kích động nói. Theo Đường Huyền sự tình càng ngày càng nhiều, triệu kiến nàng số lần cũng là càng ngày càng ít. Đường Huyền giơ tay ra, một viên bạch sắc quang cầu xuất hiện. "Cái này cho ngươi." Đây là. Bạch Ly ánh mắt rơi xuống quang cầu nháy mắt, thể nội lực lượng ánh sáng nháy mắt vì đó dao động. Đó là một loại đến từ huyết mạch phương diện của mình. Thật mạnh lực lượng ánh sáng. Đường Huyền cười nói, đương nhiên, đây chính là cả một cái quang minh vũ trụ luyện hóa mà đến lực lượng. Cái này, đây đều là cho ta sao? Đường Huyền cười nói, đương nhiên, luyện hóa cái này quang minh vũ trụ về sau, lực lượng của ngươi hẳn là có thể đạt tới chiều không gian cảnh. Nhưng mà cần thời gian có chút dài, mà lại một khi bắt đầu luyện hóa, liền không thể đình chỉ, ngươi có thể chịu được sao? Bạch Ly không chút do dự, trọng trọng gật đầu. Chỉ cần có thể đến giúp chủ nhân, nhường ta làm cái gì đều có thể. Nàng là sớm nhất đi theo Đường Huyền người, sớm đã đem toàn thân mình tâm hiến cho hắn. Nhưng mà Bạch Ly cũng không yêu cầu xa vời cái gì, chỉ cầu có thể đi theo Đường Huyền, giúp được hắn bận bịu liền có thể. Nhưng Đường Huyền thực lực tăng trưởng quá nhanh, Bạch Ly thực lực đã lạc hậu quá nhiều. Hiện tại cũng chỉ có thể đối phó một chút phổ thông cường giả. Nếu như dung luyện quang minh vũ trụ lực lượng, như vậy lực lượng của nàng liền sẽ tăng nhiều, trợ giúp Đường Huyền đối phó càng mạnh địch nhân. Cùng tương lai so sánh, hiện tại chỉ là tịch mịch tính là cái gì đâu? Đường Huyền cười nói, tốt, vậy ta chờ ngươi tin tức tốt. nói, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Ly. Hiện tại, ta đưa ngươi đoạn đường. Hắn chỉ một ngón tay, sơ rồi vỡ ra một đạo vực sâu. Lập tức, Bạch Ly hóa thành một viên quang cầu, rơi vào đến trong vực sâu. Đợi đến nàng lại lúc dừng lại, đã thân tại sơ giới tinh hạch bên cạnh. Thực chất hóa linh khí, tựa như thủy triều đập mà đến. Bạch Ly hít một hơi thật sâu, sau đó triệu hồi ra Quang Minh Đế Hoàng áo giáp, khoanh chân ngồi tại giữa hư không. Quang Minh thế giới bản nguyên lơ lửng tại đỉnh đầu của nàng, sau đó chậm rãi chìm xuống, đem Bạch Ly triệt để thôn vệ. Giới tháp phía trên, Đường Huyền thu hồi ánh mắt. Ánh sáng này Minh thế giới bản nguyên bị hắn dùng luyện thiên hồ luyện hóa qua, tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đợi đến Bạch Ly triệt để hấp thu tất cả lực lượng về sau, sẽ nên đón một cái chuyển biến cực lớn. Đầu tiên là Huyền, sau đó là Trúc Viêm, hiện tại lại là Bạch Ly. Dưới trướng hắn chín đại cao thủ đã đi thứ ba, nhưng Đường Huyền cũng không tương tâm. Theo thứ tự là vì tốt hơn gặp lại. Mặc dù bây giờ mỗi người đi một ngả, nhưng tương lai không lâu, bọn hắn còn là sẽ gặp mặt. Đến thời điểm lẫn nhau thực lực đều đem tăng vọt một mảng lớn. Xử lý tốt Bạch Ly sự tình về sau, Đường Huyền vừa muốn bế quan luyện hóa, phía sau lại chuyển đến ngoại ý muốn thanh âm. Chủ nhân, ta có chuyện tìm ngươi. Đường Huyền quay đầu nhìn lại, lại là Thời Càn. A, có chuyện gì? Thời Càn tựa hồ có chút do dự, chậm chạp không cách nào há miệng. Đường Huyền cười nói, có lời nói, có dám thả, ngươi biết ta không thích nhất ấp á ấp úng người. Thời Càn ánh mắt nháy mắt trở nên kiên định. Chủ nhân, ta muốn hướng ngươi chào từ biệt. Đường Huyền cười nói, a, lý do đâu? Thời Càn mở ra tay, lòng bàn tay thình lình đặt vào một tấm bản đồ. Đây là ta lần trước cùng U Hồn tứ quỷ thời điểm chiến đấu, theo bọn hắn trong không gian giới chỉ được đến. Đường Huyền nhìn lướt qua bản đồ, lập tức con ngươi có chút lóe lên. Thần ảnh ảm thần đao. Thời Càn gật đầu, không sai, chính là ghi lại thần ảnh ảm thần đao bản đồ. Hiện tại ta đã có được ám ảnh đế hoàng áo giáp cùng hắc ám vương miện, còn kém thần ảnh ảm thần đao, liền có thể tập hợp đông đủ tam đại bóng đen thần khí. Đường Huyền đạo, thế nhưng là thần ảnh ảm thần đao tại đại thiên thế giới. Hắn có được toàn chi chi nhãn, nháy mắt liền nhìn ra thần ảnh ảm thần đao vị trí là tại đại thiên thế giới. Mà lấy Thời Càn thực lực bây giờ đi đại thiên thế giới, còn là có nguy hiểm tương đối lớn. Ta biết, nhưng nếu như ta không đi, liền không cách nào thu thập đủ hắc ám thần khí, như vậy thực lực của ta cũng cuối cùng đem dừng bước nơi này, chủ nhân. Ta không muốn trở thành ngài gánh vác. Thời Càn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định dị thường. Chủ nhân ngài tương lai nhất định sẽ đặt chân đại thiên thế giới đi. Đường Huyền cười nói, đương nhiên. Thời Càn lớn tiếng nói, tốt, khi chủ nhân giáng lâm đại thiên thế giới thời điểm, ta sẽ đi tự mình lên đón ngươi. Đường Huyền thật sâu nhìn hắn một cái. Thời Càn xuất thân không quan trọng, đã từng bị mang theo Lâm Trận bỏ chạy tội danh, là tự mình lựa chọn hắn. Hắn bình thường gần đây trầm mặc ít nói, cả người ẩn tàng tại bóng đen bên trong, xem ra giống như rất khó tiếp xúc. Nhưng Đường Huyền lại biết, Thời Càn trong xương cốt có không thua tại bất luận kẻ nào nhiệt huyết. Một khi hắn quyết định sự tình gì, liền sẽ không đi cải biến. Lập tức Đường Huyền lông mày nhíu lại. "Tốt, đi nhớ chính ngươi lời hứa." Thời Càn thở dài một hơi. Mặc dù hắn rất muốn đi đại thiên thế giới, nhưng nếu như Đường Huyền cố ý không cho hắn đi, hắn cũng là sẽ không đi. "Đa tạ chủ nhân." Đường Huyền khoát tay một cái, "Nhân sinh của ngươi chính ngươi làm chủ, trước khi đi, ta lại giúp ngươi một tay đi. Đem ám ảnh đế hoàng áo giáp cùng hắc ám vương miện cho ta, ta giúp ngươi luyện hóa." Chương 1555, bước kế tiếp. Ngục Loan Ngục Giam. Chương 1555, bước kế tiếp. Ngục Loan Ngục Giam. "Vâng, chủ nhân." Thời Càn cung cung kính kính đem ám ảnh đế hoàng áo giáp cùng hắc ám vương miện đưa tới. Đường Huyền lấy ra luyện thiên hồ, đem hai kiện bảo vật ném vào, sau đó lại đem lấy từ trấn Đông Nguyên xoáy trong bảo khố bảo vật đem ra. Lúc đầu hắn là dự định chính mình dùng những bảo vật này, nhưng bây giờ Thời Càn muốn đi đại thiên thế giới mạo hiểm, cái kia chính mình há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Hắn cùng đại thiên thế giới cường giả giao thủ qua, tự nhiên biết đại thiên thế giới cường giả đáng sợ. Mặc dù hắn cường thế đánh bại nguyên phẩm cùng nguyên sơ bọn người, nhưng đó cũng không phải bọn hắn lực lượng chân chính. Bởi vì đại thiên thế giới cường giả đi tới tiểu thiên thế giới là phải bị thế giới quy tắc trói buộc, có khả năng phát huy ra lực lượng không đủ bản thành. Chính là dạng này, Đường Huyền muốn chém giết bọn hắn cũng không dễ dàng, cơ hồ vận dụng tất cả bảo vật mới miễn cưỡng làm được. Một khi Thời Càn tiến vào đại thiên thế giới, đối mặt rất có thể là khôi phục toàn lực nguyên phẩm cùng nguyên sơ dạng này siêu cấp cường giả, bằng vào hiện tại ám ảnh đế hoàng áo giáp cùng hắc ám vương miện là không thể nào chống đỡ được. Rất nhanh, thăng cấp ám ảnh đế hoàng áo giáp cùng hắc ám vương miện liền đã luyện chế tốt. Hai món bảo vật này trải qua luyện hóa về sau, mặt ngoài hiện ra một tầng thần bí huỳnh quang. Đó chính là cấp độ chi lực biểu tượng. Mục tiêu: ám ảnh đế hoàng áo giáp đẳng cấp, đại đạo cấp nhất tinh thuộc tính, ám kỹ năng 1, bóng đen lĩnh vực, kỹ năng bị động, triệt để ẩn nấp tự thân khí tức, có thể tại lĩnh vực bên trong bất kỳ chỗ nào tiến hành thuần gian di động, đồng thời chủ động mở ra lời nói, có thể thu hoạch được hư hóa năng lực, không nhận vật lý công kích. Kỹ năng 2, ảnh chi hoàng giả, kỹ năng bị động, có thể tự động hấp thu bóng đen chi lực đến tăng cường tự thân cùng người sở hữu lực lượng, đồng thời còn có thể đề cao đối với bất luận cái gì nguyên tố chi lực kháng tính. Kỹ năng 3, bóng đen kết giới, diễn hóa bóng đen không gian, người sở hữu đối với không gian có tuyệt đối khống chế chi lực. Bản nguyên kỹ năng, bóng đen phong bạo, phóng thích tất cả ám ảnh lực lượng, tạo thành hỗn loạn bóng đen phong bạo, bổ sung có tê liệt, mù, mê muội, điên cuồng chờ tâm tình tiêu cực, đánh giá thức tỉnh cấp độ chi lực ám ảnh đế hoàng áo giáp, nhưng cùng người sở hữu tiến hành triệt để dung hợp, từ đây chặt chẽ không thể tách rời, vốn có người tử vong trước đó, không cách nào dùng bất kỳ thủ đoạn nào tước đoạt. Mục tiêu: Hắc ám vương miện đẳng cấp, đại đạo cấp nhất tinh thuộc tính, ám kỹ năng 1, hắc ám ăn mòn, có thể sử dụng bóng đen chi lực tiến hành thẩm thấu cùng ăn mòn, toàn lực bộc phát nhưng hình thành hắc ám thủy triều, thôn phệ hết thảy. Kỹ năng 2, bóng đen phá pháp quang hoàn, kỹ năng bị động, người sở hữu đem tự động có được phá hư địch nhân võ kỹ năng lực, kỹ năng 3, hắc ám chiều không gian, cùng ám ảnh đế hoàng áo giáp bóng đen không gian kết hợp về sau, nhưng hình thành chiều không gian mới, có được chấn áp cấp độ chi lực năng lực, bản nguyên kỹ năng, tuyệt đối hủy diệt, áp xúc không gian, tiến hành cấp độ cấp tổn thương, đánh giá, thức tỉnh cấp độ chi lực hắc ám vương miện, nhưng cùng người sở hữu tiến hành triệt để dung hợp, từ đây chặt chẽ không thể tách rời, vốn có người tử vong trước đó, không cách nào dùng bất kỳ thủ đoạn nào tước đoạt. Tại đường huyền bất kể tiêu hao luyện hóa xuống, ám ảnh đế hoàng áo giáp cùng hắc ám vương miện toàn bộ được luyện chế thành đại đạo cấp bảo vật, có được cấp độ chi lực. Cầm đi đi. Đường huyền đưa tay đem hai kiện bảo vật cho đưa trở về. Thời gian hai tay kết qua nháy mắt, ám ảnh đế hoàng áo giáp cùng hắc ám vương miện đột nhiên biến thành hai đạo lưu quang, chui vào đến trong cơ thể của hắn. Nháy mắt, thời gian ánh mắt trở nên trống rỗng. Nhưng mà rất nhanh, ánh mắt của hắn liền lần nữa lại khôi phục, trong con mắt tràn ngập rung động cùng kích động. Chủ nhân, cái này, hắn đã triệt để bị hai món bảo vật này uy lực chấn nhiếp. Hiện tại ám ảnh đế hoàng áo giáp cùng hắc ám vương miện uy lực không biết so trước kia mạnh bao nhiêu, hơn nữa còn cùng hắn hoàn toàn dung hợp, trở thành một phần của thân thể hắn. Đường Huyền khoát tay một cái, xem như trước khi chia tay một điểm quà tặng đi, ta người tới chỗ nào cũng không thể ăn thiệt thòi. Đi nhớ sao? Thời Càn trực tiếp quỳ một chân trên đất, lấy tay đấm ngực. Vâng, chủ nhân. Đường Huyền cười nói, cuối cùng ta lại cho ngươi đoạn đường. Chợt sau lưng của hắn hiện ra luân hồi chi trục hư không. Vâng. Luân hồi chi trục khẽ run lên, bắn ra màu trắng tia sáng rơi vào đến trong không gian vũ trụ. Tạch tạch tạch. Một trận rất nhỏ vỡ vụn thanh âm vang lên. Không gian băng liệt, hóa ra một đạo cổng truyền tống. Con đường này là thông hướng đại thiên thế giới đường, ngươi đi đi. Thời Càn cong mình hành lễ. Bái biệt chủ nhân. Tiếng nói vừa ra, hắn việc nghĩa chẳng từ nan xoay người, biến thành một đạo lưu quang, biến mất tại trong hư không thông đạo. Đường Huyền nhìn xem Thời Càn rời đi bóng lưng, nhẹ nhàng phun ra thở ra một hơi. Mặc dù hắn nhìn rất thoáng, nhưng chân chính muốn tách ra, nhiều ít vẫn là có chút không bỏ. Dù sao Thời Càn cùng chính mình lâu như vậy. Cái thứ tư, dưới trướng hắn chín đại cường giả huyễn trở về sinh mệnh và án. Trúc Biêm đi truy tìm chính mình hỏa diễm chi đạo. Bạch Ly phong ấn bế quan. Tăng thêm Thời Càn đi đại thiên thế giới. Hiện tại còn thừa lại Thủy Xanh, Lăng Na, Thạch Nha, Điện Lực cùng Tiền Quân 5 người. Đường Huyền nhìn xem vũ trụ tối tăm, trong lòng biết. Bọn hắn 5 người sớm muộn cũng sẽ rời đi, tìm kiếm chính mình võ đạo. Ha ha, ta tại thương cảm cái gì? Giây lát về sau, Đường Huyền thu hồi ánh mắt, tự rêu cười một tiếng. Hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Lại nói, bọn hắn mặc dù mỗi người một nơi, nhưng tâm thủy chung là cùng một chỗ. Thì sợ gì thiên ngay đâu. Hiện tại Sa Đoạ Ác Ma chi chủ cùng Thiên Lý giáo sự tình tạm thời có một kết thúc, tiếp xuống hẳn là đi giải quyết dị hoàng xạ gạ sự tình. Đường Huyền tự lẩm bẩm, dù sao chuyện đã đáp ứng, không thể không làm. Ngục Loan Ngục Giam, ân. Theo hắn biết, Ngục Loan Ngục Giam là một cái phi thường đáng sợ địa phương, có tiến vào không ra, ngoại bộ khắp nơi tràn ngập đáng sợ cấm khu, hơi không cẩn thận, liền sẽ thịt nát xương tan. Mà coi như may mắn thông qua ngoại bộ cấm khu, tiến vào Ngục Loan Ngục Giam bên trong, sẽ có vô số đáng sợ quái vật cùng tên điên đang đợi. Nơi đó là một cái không có thời gian, không có không gian, không có quy tắc cực đoan trô đáng sợ. Nhưng theo tính nguy hiểm đến nói, thậm chí càng vượt qua đối mặt nguyên phẩm cùng nguyên sơ. Đường Huyền mặc dù bây giờ thực lực phi phàm, nhưng vẫn là phải làm cho tốt hoàn toàn chuẩn bị mới được. Bảo vật thăng cấp khẳng định là át không thể thiếu. Ông, không gian nổi lên nhàn nhạt cơn sóng, sau đó hai kiện bảo vật nổi lên, chính là nguyên phẩm thánh Phật đèn sáng, còn có nguyên sơ lục ngọc giới đao. Hai món bảo vật này vừa xuất hiện, lập tức bắt đầu run rẩy cùng giằng co, tựa hồ muốn thoát ly Đường Huyền khống chế. Thực sự là không thành thật a. Đường Huyền trong mắt hung quang lóe lên, lập tức hung hăng bóp. Xoạt xoạt một tiếng, thánh Phật đèn sáng cùng lục ngọc giới đao bên trong bản nguyên ý thức bị trực tiếp cho bóp nát. Cùng lúc đó, ngay tại nhắm mắt điều tức dưỡng thương nguyên phẩm cùng nguyên sơ đột nhiên toàn thân run lên, máu tươi phun mạnh mà ra. Đáng chết a. Chương 1556, bản mệnh Phật binh vỡ vụn. Chương 1556, bản mệnh Phật binh vỡ vụn. A a a. Tiêu thê lương thảm thiết, máu tươi phun mạnh. Hai đại Phật hương thủ tọa nguyên phẩm cùng nguyên sơ trực tiếp tại chỗ đảo quanh, ngã ngửa vào, thân thể không ngừng co quắp. Một bên đạo phiến Nhã Nho sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Đây là không tốt, bọn hắn nguyên thần bị hao tổn. Nhanh bảo vệ nguyên thần của bọn hắn, nếu không nguyên thần vừa vỡ, hai người lập tức mất mạng. Hắn lập tức thôi động Nho môn công pháp, đánh ra nguyên thần chi lực quán chú đến nguyên phẩm thể nội. Một bên khác kiếm phiến Nhã Nho cũng đem tự thân hồn lực bảo vệ nguyên sơ tâm thần. Tại hai đại Nho môn tài tử hồn lực quán chú, nguyên phẩm cùng nguyên sơ khó khăn lắm chậm lại. Hô hô hô. Hai đại thủ tọa nằm rạp trên mặt đất, tựa như giống như chó chết, miệng lớn thở hổn hển. Đạo phiến Nhã Nho quan sát bọn hắn một hồi, lúc này nhẹ nhàng thở ra. Tạm thời xem như ổn định, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nguyên phẩm tu vi sâu hơn, cũng là trước hết nhất chậm lại. Hắn thở hổn hển nói, bản mệnh của chúng ta Phật binh bị vỡ vụn. Đạo phiến Nhã Nho giật nảy cả mình. Cái gì, cái này sao có thể? Kiếm phiến Nhã Nho cũng là một mặt ngơ ngác. Bản mệnh của các ngươi Phật binh đã đạt nhất phẩm tiên bảo đỉnh phong cấp độ, liền xem như tu vi cao hơn các ngươi một cái chiều không gian cường giả cũng vô pháp hao tổn bản mệnh Phật binh nửa phần. Đại thiên thế giới còn như vậy, tiểu thiên thế giới căn bản không có khả năng có người có thể vỡ vụn, chẳng lẽ? Nói đến một nửa, kiếm phiến Nhã Nho giống như là nhớ ra cái gì đó, thân thể đột nhiên lắc một cái, ánh mắt cũng biến thành ngơ ngác. Đạo phiến Nhã Nho, nguyên phẩm cùng nguyên sơ ba đại cao thủ sắc mặt cũng là khó coi vô cùng. Gió nhẹ thổi qua, tứ đại cao thủ tựa như bùn điêu khắc đá, thật lâu không thể động đậy. Qua hơn nửa ngày, đạo phiến Nhã Nho mới từ trong kẽ răng gạt ra hai chữ: là hắn. Mặc dù không có nói danh tự, nhưng cái kia đạo vô thượng thân ảnh lại đồng thời hiện hiện tại bốn người trong lòng. Kéo kẹt. Nguyên Sơ mặt mũi tràn đầy vặn mèo, trong mắt là ngăn không được oán độc. Ta cùng hắn thể bất lưỡng lập, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, linh hồn rút ra, đánh vào cửu u địa ngục phía dưới đốt cháy. Nguyên Phẩm đột nhiên nhướng mày. Sư đệ, tắt tâm hỏa, miễn cho ảnh hưởng Phật tâm. Nguyên Sơ hít sâu vài khẩu khí, đạo, ta cũng muốn tắt, thế nhưng là người kia thực tế quá đáng ghét. Nguyên Phẩm trầm mặc. Hắn biết giờ phút này Nguyên Sơ đều ở trên nổi nóng, người khác nói cái gì cũng sẽ không nghe. Mặc dù nhìn từ bề ngoài là Đường Huyền đem bọn hắn đánh thành dạng này, nhưng trên thực tế tra cứu kỹ càng, lại là bọn hắn chủ động gây sự. Có thể nói, tự làm tự chịu. Nhưng có mấy lời chỉ có thể trong lòng rõ ràng, lại không thể nói ra. Đạo Phiến Nhã Nho ánh mắt nhắm lại. Người này thực lực mạnh tới bậc này, xem ra kế hoạch của chúng ta cần cải biến một chút, nhất định phải chuẩn bị và toàn, tài năng thi hành. Tay phải hắn duỗi ra, lòng bàn tay hiện ra hai cái rơi bàn tay lớn nhỏ thải sắc không tước. Cái kia không tước tản ra dị quang, mơ hồ có một loại vũ cánh bay cao trạng thái. Xuất hiện trong nháy mắt, trong không khí cũng tung bay ra một cỗ nhàn nhạt dị hương. Không tước đông nam bay. Nguyên Phẩm sắc mặt có chút biến sắc. Đạo Phiến Nhã Nho thản nhiên nói, các ngươi hiện tại không riêng nhục thân bị hao tổn, liền linh hồn cũng nhận trọng thương, muốn báo thủ, căn bản không có khả năng, thậm chí liền trở về đều làm không được, Khổng Tước Đông Nam bay là các ngươi hy vọng duy nhất. Nguyên Phẩm còn đang do dự, Nguyên Sơ đã một tay lấy Khổng Tước Đông Nam phi trào đi qua, một ngụm nuốt vào. Vì giết cái kia tiểu tử, coi như hóa thân thành ma, ta cũng ở đây không tiếc, tổn thương một điểm căn cơ linh hồn tính là cái gì? Giờ phút này hắn Phật tâm đã hoàn toàn bị ma khí bao phủ, cả người bị cừu hận thúc đẩy, sớm đã không có lý trí. Nhìn thấy Nguyên Sơ đã ăn vào đan dược, Đạo Phiến Nhã Nho cười tủm tỉm nhìn về phía Nguyên Phẩm. Đại sư, liền thừa ngươi. Mặc dù hắn xem ra mặt mỉm cười, nhưng Nguyên Phẩm còn có thể thấy rõ ràng hắn đáy mắt ẩn tàng một màn kia nồng đậm sát ý. Nguyên Phẩm trong lòng rõ ràng, nếu như chính mình không ăn Khổng Tước Đông Nam bay, như vậy Đạo Phiến Nhã Nho nhất định sẽ giết mình. Nếu như Nguyên Sơ có thể cùng chính mình một lòng, có lẽ còn có phản kháng chỗ trống. Nhưng là bây giờ Nguyên Sơ đã bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, trực tiếp nuốt Khổng Tước Đông Nam bay, hiện tại chỉ còn lại chính mình một bàn tay không vỗ nên tiếng, sớm đã không có lựa chọn. Thôi, thôi. Nếu như vậy trở về, Phật Tôn cũng không có khả năng bỏ qua cho ta. Không bằng oanh liệt chết cho tốt. Nhất niệm cố định, Nguyên Phẩm nắm qua Khổng Tước Đông Nam bay, đem ném vào trong miệng. Đan dược vào bụng, nháy mắt dược lực nổ tung mà ra. Mênh mông dược lực hóa thành núi kêu biển gầm, xuyên qua Nguyên Phẩm toàn thân. Trong cơ thể hắn máu tươi tựa như núi lửa phun trào đi ra, mất đi lực lượng cùng hồn lực lại lần nữa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhưng là khôi phục đồng thời, Nguyên Phẩm cũng có thể cảm giác được tuổi thọ của mình đang điên cuồng biến mất. Tựa như trẻ con hồng nhuận sáng bóng làn da, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khô héo. Đồng thời mi tâm của hắn cũng hiện ra một cỗ khí lưu màu đen. Kia là tử khí. Tử khí sẽ thôn phệ khí vận của người, nhường nó biến đến không may, đồng thời thọ nguyên cũng biến mất càng nhanh. Lấy Nguyên Phẩm Phật môn tu vi, là quả quyết không có khả năng thân quân lấy tức giận. Nhưng bây giờ vì chém giết Đường Huyền, điên cuồng phục dụng cấm dược, dẫn đến thọ nguyên thiếu đốt, tử khí hiện hiện. Nguyên Phẩm trong đôi mắt hiện ra một vòng tuyệt vọng. Tử khí một khi xuất hiện liền không cách nào loại trừ. Nói cách khác, hắn chết chắc. Đạo Phiến Nhã Nho nhìn xem quấn quanh tại hai đại thủ tọa trên thân tử khí, khóe miệng lộ ra một vòng âm tàn nụ cười. Hắn ngay từ đầu không có ý định lưu hai tăng người sống, chỉ là một mực tìm không thấy cơ hội. Hiện tại hai tăng đều đã phục dụng cấm dược, thân quân lấy khí, chính mình lại biến thành bọn hắn cùng Đường Huyền đồng quy vu tận bộ dáng. Đến thời điểm cho dù ai cũng tìm không thấy lý do đến trách cứ hắn. Hoàn mỹ, quả thực quá hoàn mỹ. Tốt, hai vị đại sư thật tốt hấp thu Khổng Tước Đông Nam bay dược lực, đợi đến khôi phục lại đỉnh phong, chúng ta lại hành động. Đạo Phiến Nhã Nho ngăn chặn nội tâm vui sướng, ra vẻ trấn định nói. Nguyên Sơ gật đầu, tốt, ta biết. Nguyên Phẩm trầm mặc, chỉ là thở dài một tiếng. Đường chạy tới cuối cùng, hắn đã vô pháp quay đầu, chỉ có thể trực tiếp nhắm mắt lại, bắt đầu tiêu hóa dược lực. Chấn động tinh vực. Đường Huyền bóp chặt lấy hai đại Phật bảo bên trong ý chí. Hai đại Phật bảo nháy mắt giết gì, tia sáng tân tán, rơi xuống trên mặt đất. Giờ phút này hai đại Phật bảo đã triệt để biến thành vật vô chủ. Đường Huyền vẫy tay, Phật bảo chậm rãi lơ lửng. Toàn chi chi nhãn, mở. Một tiếng mở, toàn chi chi nhãn tia sáng trực tiếp đem hai kiện Phật bảo bao phủ. Sát na ở giữa, đúng là Phật quang lại xuất hiện. Trận trận trầm thấp tụng ngâm kinh thư thanh âm vang lên. Chỉ thấy một tôn cổ Phật hư ảnh ở trong tia sáng nổi lên. Cổ Phật hư ảnh trên thân, khoác đầy thần bí kinh văn. Mỗi một chữ đều tản ra chói mắt tia sáng. Tại trong tia sáng ẩn chứa một cỗ cực kỳ hùng vĩ tinh thuần Phật lực. Bản kinh văn này chính là chất chứa tại hai đại Phật bảo bên trong Phật môn công pháp. Như Lai Thánh Quyết, không có ý tứ, bản này công pháp, ta liền vui vẻ nhận. Chương 1557, luyện hóa. Niết bàn trải qua vòng. Chương 1557, luyện hóa. Niết bàn trải qua vòng. Bộ này Như Lai Thánh Quyết chính là đại thiên thế giới võ kỹ, có được vô thượng uy năng. Tại vừa rồi đánh nhau bên trong, Đường Huyền cũng là cảm nhận rất sâu. Chẳng những uy lực hùng vĩ, hơn nữa còn mang một cỗ tịnh hóa mặt trái chi lực hùng vĩ Phật uy. Mặc dù Đường Huyền chán ghét Phật, nhưng hắn chán ghét chỉ là Phật tông bên trong những cái kia bại hoại cùng dối trá chi đồ, đối với Phật môn công pháp nhưng cũng không có thành kiến. Đã đối phương đều đưa tới cửa, cái kia chính mình cũng liền công khai vui vẻ nhận. Nhưng mà, ngay tại hắn ngưng thần quan sát Như Lai Thánh Quyết thời điểm, tiên địa kinh văn màu vàng nóng vậy mà vì đó bắt đầu vặn mèo. Đồng thời Như Lai Thánh Quyết văn tự lấy một loại bất quy tắc phương thức bay múa. Ừm. Đường Huyền nhướng mày, trong mắt lóe lên một vòng tức giận. Làm sao? Không nhường ta học phải không? Cho cười. Bản này Như Lai Thánh Quyết chính là dùng cổ Phật chi lực cấu trúc mà thành. Muốn linh ngộ, liền nhất định phải lấy Phật lực quan chi. Nếu như là không có Phật lực người muốn đánh cắp, Như Lai Thánh Quyết liền sẽ tự động xáo trộn, thậm chí tự hủy. Nhưng Đường Huyền là bực nào tồn tại, hắn muốn thu hoạch được đồ vật, há có lấy không được đạo lý. Cho ta chấn. Hai đại thần vũ trụ trụ ẩm vang hiện hiện. Cương đại chấn áp chi lực, hung hăng đánh vào Như Lai Thánh Quyết phía trên. Trong hư không cổ Phật tựa hồ cảm nhận được nguy cơ, lập tức chắp tay trước ngực, đánh ra bất động minh vương ấn, muốn bảo hộ kinh văn. Nhưng hai kiện Phật binh bên trong ý chí đã bị Đường Huyền ma diệt. Hiện tại còn thừa lực lượng, bất quá vạn nhất, căn bản là không có cách ngăn cản luân hồi chi trục lực lượng. Ầm vang kinh bạo, cổ Phật ngưng tụ bất động minh vương ấn bị đánh nát bấy. Định, Đường Huyền đưa tay chộp một cái, tán loạn Như Lai Thánh Quyết kinh văn cho ngạnh sinh sinh ngưng kết tại trong hư không. Vô số màu vàng văn tự tại không trung quay tròn loạn chuyển. Thời gian chi đồng, trường hàng ngược dòng. Đường Huyền trong con mắt hiện ra dòng sông thời gian tia sáng. Hắn đem Như Lai kinh văn vị trí không gian thời gian trực tiếp ngược dòng. Những cái kia đã xáo trộn văn tự từng cái lấy nguyên bản quỹ tích trở về đến nguyên bản hoàn chỉnh Như Lai Thánh Quyết. Đường Huyền một bên duy trì lấy luân hồi chi trục lực lượng, một bên chậm rãi nhìn lại, xem tự tại thánh Phật đi sâu. Hắn mỗi quan sát một nhóm, Như Lai Thánh Quyết màu vàng văn tự liền biến mất một nhóm. Đây cũng không phải bản thân bảo hộ, mà là màu vàng trong văn tự ẩn chứa chân ý đã bị Đường Huyền hấp thu bố trí. Làm Đường Huyền xem hết một chữ cuối cùng thời điểm, trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc tia sáng, khoe miệng cũng là kìm lòng không được bệnh. Người quen biết hắn đều biết, đây là hắn cực độ vui vẻ thời điểm mới có thể lộ ra biểu lộ, mà vui vẻ nơi phát ra, tự nhiên là thiên kiếp Như Lai Thánh Quyết. Pháp quyết này cũng không phải là người vì sáng tạo, mà là đại thiên thế giới Phật đạo hiển hóa vật dẫn. Nghe đồn thượng cổ chân Phật tại dưới cây bồ đề chứng đạo lúc, mắt thấy thần tinh trước mắt, ngộ được chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt trung cực chân lý. Lập tức lấy cái này chân lý ngưng kết thành chín đạo màu vàng phản văn, là ấn tại hắn bồ đề lá bên trên. Trong đó một mảnh đi lại, chính là cái này Như Lai Thánh Quyết. Hắn công pháp chia làm ngũ giai, theo thứ tự là phàm tâm giai, thiền tâm giai, bồ đề giai, ma ha giai cùng cuối cùng Như Lai đại viên mãn. Muốn tu luyện Như Lai Thánh Quyết, nhất định phải lĩnh ngộ Phật tàng 3.0000 quyển về sau mới có thể tu luyện. Đường Huyền nhưng không có cái kia thời gian lãng phí, cho nên hắn cũng không tính tu luyện Thánh Quyết tâm pháp, mà là đổi một loại khác phương thức đến sử dụng. Tay phải hắn lật một cái, 10 quả màu vàng quang cầu nổi lên. Mỗi một viên quang cầu bên trong đều bao hàm một viên xá lợi tử. Những này xá lợi tử chính là bị Đường Huyền đánh sát những cái kia khổ hải tăng. Mặc dù tu vi của bọn hắn không bằng nguyên phẩm cùng nguyên sơ, nhưng cũng là thánh Phật nguyên hương tinh anh cường giả, tu vi đạt tới chiều không gian cảnh tam tứ trọng. Nhất là bọn hắn xá lợi tử bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh thuần Phật lực, chính là khu động Như Lai Thánh Quyết tốt nhất môi giới. Luyện Thiên Hồ, ra. Thần niệm khẽ động, Luyện Thiên Hồ xuất hiện, Đường Huyền đưa tay lắp một cái, đem 10 quả xá lợi tử cùng 2 kiện bản mệnh Phật binh ném tới thôn phệ trong vòng xoáy. Rầm rầm rầm. Trong Luyện Thiên Hồ, phát ra trận trận trầm đục. Chỉ thấy Luyện Thiên Hồ bình vách tường phía trên, hiện ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng. Trong tia sáng, ẩn chứa một tia mênh mông Phật lực, cho bện luyện hóa hơn một canh giờ. Luyện Thiên Hồ mới đình chỉ chấn động, sau đó miệng bình khẽ run lên, phun ra một viên quang cầu rơi xuống Đường Huyền trước mặt. Tia sáng chậm rãi biến mất, lộ ra một cái màu vàng vòng tròn. Mục tiêu: Niết bàn trải qua vòng đẳng cấp, đại đạo cấp thất tinh thuộc tính, thánh hiệu quả 1, Phật lực chuyển hóa, nhưng tự động hấp thu mặt trái khí tức, cũng chuyển hóa thành Phật lực, hiệu quả 2, xá lợi chi quang, mở ra về sau, đối phương sẽ xa vào đến thăng trầm trong huyễn cảnh không cách nào tự kiểm chế, hiệu quả 3, chiếu rọi chư thiên, tản mát ra vạn trượng Phật quang, có thể trấn áp tai họa, nhường vạn Phật quỳ lạy, bản nguyên kỹ năng, phản thiên thất diệt, hội tụ tất cả Phật quang một kích dốc toàn lực, có được phá hủy tiểu thiên thế giới bí năng. Đánh giá: Niết bàn trải qua vòng, Như Lai đại bi, phản thiên thất diệt, tản sáng chi quang. Nhìn xem màu vàng thánh vòng, Đường Huyền khẽ miệng hiện ra một vòng mỉm cười. Xong rồi, trải qua luyện thiên hồ luyện hóa về sau, Niết bàn trải qua vòng đã cùng Đường Huyền tiến hành độ sâu linh hồn ràng buộc. Coi như không có Phật lực, Đường Huyền cũng giống vậy có thể sử dụng Niết bàn trải qua vòng bên trong năng lực. Rất tốt, không hổ là đại thiên thế giới đồ chơi, thế mà luyện hóa ra đại đạo cấp thất tinh bảo vật. Hắn mỉm cười đem Niết bàn trải qua vòng thu vào đến hồn hải bên trong, lại tăng thêm một con át chủ bài, đi đường đều an tâm một điểm. Người vận khí đến, thật sự là cản cũng ngăn không được, biết ta muốn đi ngục loan ngục giam, cho nên đặc biệt đến đưa bảo vật là sao? Ha, cái vận khí này. Đường Huyền cười khẽ, trong tươi cười mang một vòng đùa cợt. Cái này lại là từ nơi sâu xa khí vận chi lực tại phát huy tác dụng. Cái kia ngục loan ngục giam được vinh dự thần cự vũ trụ hắc ám nhất chỗ, khắp nơi tràn ngập khiến người nổi điên dị trùng khí tức cùng lực lượng. Liên xem như đạo tâm lại kiên định người bị nhốt vào trong đó, linh hồn đều sẽ bị ăn mòn sau đó điên mất. Đường Huyền tuy có công đức ngụy hỗn độn trung bảo hộ, nhưng cũng không dám phớt lờ. Hiện tại có Niết bàn trải qua vòng, lại đáng sợ âm khí hắn đều không cần lo lắng. Cũng nên đến đi ngục loan ngục giam thời điểm. Thì thầm tiếng nói bên trong, Đường Huyền quay người. Ầm ầm. Hư không bị bàn tay vô hình dùng sức xé ra, lập tức Đường Huyền một bước phóng ra, tiến vào hỗn loạn giữa hư không. Hỗn độn hư vô vũ trụ thâm không. Một đạo ngang qua ngàn tỷ năm ánh sáng màu đen tinh vân, hắn sắc đen đậm như mực, mang cực hạn tinh mịch, ngay cả tia sáng đều bị vô tình thôn phệ. Nơi này chính là thần cự vũ trụ đáng sợ nhất vị trí. Minh La Táng đạo tinh vân, mà ngục loan ngục giam liền giấu tại mảnh này tinh vân hạch tâm nhất tĩnh mịch khu vực. Đột nhiên ở giữa, hư không mở rộng, Đường Huyền chậm rãi mà ra. Khi hắn ánh mắt rơi xuống Minh La Táng đạo tinh vân thời điểm, đột nhiên thân thể khẽ run lên, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngơ ngác. Đây là chương 1558, La Minh Táng đạo, chiếu rọi chư thiên. Chương 1558, La Minh Táng Đạo. Chiếu rọi chư thiên. Chỉ thấy La Minh Táng Đạo tinh vân không ngừng mà lăn lộn bặm mẻo. Toàn chi chi nhăn xuống, tinh vân bên trong ẩn giấu đi vô số vạn mẻo toán linh. Số lượng nhiều đến vô cùng vô tận, như bảy tiến tại tinh vân bên trong xuyên qua, gào thét, va chạm. Liền xem như Đường Huyền cũng chưa từng có nhìn thấy qua nhiều như vậy toán linh. Ước vạn năm đến, không biết có bao nhiêu cường giả vẫn lạc ở trong này. Nhục thể của bọn hắn mặc dù bị ma diệt, nhưng linh hồn lại bị lực lượng vô hình giam cầm ở trong này, không cách nào thoát ra. Toán linh gào thét rít gào, vây quanh tinh vân hạch tâm to lớn hình dáng xoay chậm chậm, hình thành một đạo vượt ngang trăm vạn năm ánh sáng hồn hoàn. Hồn hoàn bên trong, âm hồn môn lẫn nhau thôn vệ dung hợp, mỗi một lần khuấy động, đều để tinh vân khí lãng kịch liệt bốc lên. Bởi vì toán linh khí tức ngưng tụ không tan, lại hình thành một chủng loại giống như cấp độ lực lượng. Một khi sinh linh tiến vào, liền sẽ bị vị này giai lực lượng thôn vệ, ăn một chút không dư thừa. Khó trách liền dị hoàng xạ gạ đều không thể tìm tới tộc nhân của mình. Đáng sợ như vậy địa phương, liền vào cũng không vào được, nói gì cứu người đâu. Nhưng mà, Đường Huyền hơi nhíu mày. Mặc dù La Minh Táng Đạo tinh vân 10 phần đáng sợ, nhưng còn ngăn không được bước chân của hắn. Lập tức thân thể của hắn chấm xuống, hướng về La Minh Táng Đạo tinh vân mà đi. Trước mắt dần dần hắc ám, thê lương âm phong đập vào mặt mà tới, bên trong mang khí tức tử vong. Đường Huyền ánh mắt đạm mạc, bay tới đằng trước. Toàn bộ Minh La Táng Đạo tinh vân, không có bất luận cái gì sinh cơ, chỉ có khôn cùng hắc ám, cùng bạo âm hồn cùng khiến người ngạt thở kiểm chế khí tức. Đột nhiên ở giữa, một cái to lớn quỷ thủ xé rách mây đen, hướng về hắn hung hăng bắt tới. Đường Huyền ngẩng đầu, quỷ thủ về sau, là cả người cao tới đến vạn trượng khủng bố âm sát. Cái gọi là âm sát, chính là thôn vệ đại lượng âm hồn bên trong, kết hợp trước khi chết oán niệm cùng sát khí hình thành biến dị linh thể, có vô cùng cường đại lực phá hoại cùng lực công kích. Hắn chỗ đáng sợ nhất, chính là có thể không nhìn nhục thân ngăn trở, trực tiếp đem sinh linh hồn thể rút ra, thôn tính phệ rơi. Ăn hết về sau, âm sát đem thu hoạch được sinh linh toàn bộ ký ức cùng lực lượng. Ầm ầm. Quỷ thủ che khuất bầu trời, Đường Huyền đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, không gian bốn phía đã bị quỷ thủ giam cầm. Làm càn, hắn thần niệm khẽ động, nhật nguyệt kiếm khí gào thét mà lên. Chỉ thấy kiếm khí không ngừng hội tụ, hóa thành một thanh ngàn trượng lợi kiếm, hung hăng đâm vào đến quỷ thủ trong lòng bàn tay. Phốc thử một tiếng, quỷ thủ liền bị nhật nguyệt kiếm khí cho đâm xuyên, sau đó nhật nguyệt kiếm khí nứt toác ra, hóa thành phong bạo đem quỷ thủ xoắn nát. Chỉ là quỷ vật, ai cho ngươi là gan đến công kích ta, lùi ra. Đường Huyền quát lạnh. Nhưng mà cái kia âm sát chẳng những không có lùi bước, ngược lại càng thêm dữ tợn. Chỉ thấy hắn đột nhiên há miệng, một cỗ to lớn hấp lực truyền đến, còn muốn mạnh mẽ cướp đoạt Đường Huyền linh hồn. Đã ngươi không biết điều, kia liền không oán ta được. Đường Huyền thần niệm khẽ động, công đức ngụy hỗn độn trung hiện đỉnh đầu. Ken, hỗn độn trung vang, màu vàng gợn sóng khuyết tán mà ra, những nơi đi qua, âm hồn nhao nhao bị tỉnh hóa. Lập tức màu vàng gợn sóng trực tiếp đập tại âm sát trên thân. Xoạt xoạt một tiếng, âm sát thân thể bị đánh nát ấy, phát ra thê lương kêu rên. Lập tức, một hạt châu theo vỡ vụn trong thân thể bay ra, dung nhập vào trong mây đen. Sau một khắc, âm sát hoạch tâm đột nhiên bộc phát ra cực đoan khủng bố hấp lực, bốn phía âm hồn tại thê lương bi thảm bên trong, hướng về nó bay đi, rất nhanh liền tụ tập lại với nhau, một lần nữa tụ hóa thành vị âm sát chi thể. Xì xì xì. Âm sát giơ lên hai tay, lòng bàn tay lăn lộn đáng sợ vô cùng khí tức. Chỉ thấy nó lòng bàn tay chậm rãi hiện ra hai viên to lớn màu đen lôi cầu. Lôi cầu bên trong, lăn lộn vô số kêu rền âm linh. Những cái kia âm linh lôi điện chi lực xé rách vỡ nát, thể nội đoán niệm đều bị rút ra, hóa thành màu đen lôi cầu lực lượng một bộ phận. Ồ, chiếu không gian cấp bậc lực lượng. Đường Huyền trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Cái này màu đen lôi cầu lực lượng, vậy mà đã không giới xa đoạn ác ma chi chủ cùng nguyên phẩm bọn người phát động công kích. Nói cách khác, cái này âm sát lực lượng đã đạt tới chiều không gian cấp. Giống là màu đen lôi cầu khí tức tăng lên tới cực hạn về sau, âm sát hai tay hợp lại, hai viên màu đen lôi cầu dung hợp lại với nhau, lực lượng đúng là lại lần nữa gấp bội. Ầm ầm, hư không nổ tung, lôi cầu hàng thế, những nơi đi qua, hư không băng liệt, phàm là tiếp xúc đến âm hồn, đều tan thành mây khói, thần hồn câu diện. Một kích này uy lực, liền xem như Đường Huyền, trên mặt cũng không nhịn được nhiều ba phần ngưng trọng. Nếu là trước đây, hắn khẳng định là trước thôi động ngụy hỗn độn trung hỗn độn chi ngự để ngăn cản. Nhưng bây giờ hắn có được càng nhiều át chủ bài, ứng đối thủ đoạn cũng nhiều hơn. Ừm, liền nhường ta thử một chút mới bảo vật uy lực đi. Đường Huyền thần niệm khẽ động, sau đầu hiện ra niết bàn trải qua vòng tia sáng. Trong một chớp mắt, Phật quang đại thánh, thanh thánh quang mang mang khôn cùng tịnh hóa chi lực khuyết tán mà ra. Những cái kia bị xé nát âm linh chi lực trực tiếp biến thành màu vàng bản nguyên linh khí. Lập tức, Phật âm Phật sướng đại tác, chiếu rọi chư thiên. Phá! Đường Huyền đột nhiên ngẩng đầu, niết bàn trải qua vòng nhanh chóng xoay tròn, thánh khiết Phật quang bắt đầu lấy cấp số nhân tăng trưởng, gấp 10, gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần. Thánh khiết Phật quang phảng phất có thể đâm xuyên hư không, chiếu rọi 3,000 thế giới. Ầm ầm, khủng bố lôi cầu bị thánh quang đánh trúng, nháy mắt nổ bể ra đến. Đường Huyền tựa như một tôn tượng cổ chân Phật, toàn thân tắm rửa tại Phật quang bên trong, nghiêm nghị không thể xâm phạm. A a a, âm sát phát ra hoảng hốt mà thê lương gọi tiếng, quay người muốn trốn. Nhưng là, ngụy hỗn độn trung góp vàng, không gian bắt đầu diễn hóa, âm sát bị gắt gao vây ở diễn hóa trong không gian, căn bản là không có cách chạy ra. Chỉ thấy không gian không ngừng mở rộng, cuối cùng càng đem hơn phân nửa là mình táng đạo tinh vân cho bao trùm. Tại Phật quang chiếu rọi xuống, tinh vân chỗ sâu, mơ hồ hiện ra một tòa to lớn đến vượt qua tưởng tượng ngục giam hình dáng. Ngục giam to lớn vô cùng, thậm chí có thể so với một cái cỡ lớn ngôi sao. Bên ngoài là vô số âm hồn đoán nghiệm cùng tinh vân hắc ám năng lượng, bày biện ra một loại thâm trầm màu tím đen. Ngục giam trên tường thành khắc đầy lít nha lít nhít màu đen phù văn, tản mát ra mãnh liệt trấn áp khí tức. Tướng tinh trong mây những cái kia cuồng bạo âm hồn một mực cản tại ngục giam bên ngoài, hình thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Làm Phật quang xa xa chiếu xạ mà đến thời điểm, vườn quanh âm hồn trở nên điên cuồng mà sao động, trận trận thê lương kêu rên, vang vọng dưới vòng trời, cũng kinh động thân ở trong ngục giam tồn tại. Kỳ quái, những cái kia âm hồn vì cái gì như thế sao động, không phải là có chuyện gì phát sinh? Một tên toàn thân bao khỏa tại khí lưu màu đen bên trong bóng đen đạo. Lúc này, bên cạnh một khối đá lớn bên trong truyền ra kinh ngạc gọi tiếng. Ngươi mau nhìn, đó là cái gì tia sáng? Bóng đen ngẩng đầu, lâu dài không thấy ánh mặt trời mây đen thiên khung bên trong, bình sinh lần đầu hiện ra lóa mắt màu vàng tia sáng. Khí lưu màu đen bên trong chợt hiện hoảng sợ huyết đồng. Cùng lúc đó, ngục giam các nơi vang lên đủ loại thanh âm. Phật quang là Phật tông cường giả muốn cưỡng ép đột phá La Minh Táng Đạo tinh vân. Sau lưng của hắn quang hoàn tựa hồ là cái bảo vật, thế mà liền âm hồn La Minh Táng Đạo đều có thể đánh xuyên. Nếu như có thể cầm tới cái kia bảo vật,